Hắn không nhớ rõ mình còn có cựu già sống trên đời. Đột nhiên, hắn nghĩ tới huyết hoang chi địa giết chết người võ giả kia, hai người hình dạng thật đúng là có chỗ giống nhau. Hẳn là, chính kinh nghi bất định ở giữa, Tống Sư mở miệng nói, hai ngày này ta sẽ thay ngươi trà một chút, ngươi cũng không cần lo lắng. Phòng trưng nàng cái này hội cũng không dễ chịu, nhất thời bán hội không còn dám ngoi đầu lên. Lâm Thử Quang ngơ ngẩn, mắt sáng lên, thăm dò hỏi, lão sư, ngươi bây giờ là tu vi gì? Tống Sư nhướng mày, cũng không muốn nhiều đàm, về sau ngươi liền hội biết rõ. Lâm Thử Quang vừa xoay người, lại đột nhiên giống như là vừa nghĩ ra một sự kiện, đúng, Phùng Tam Sư huynh hai ngày này thế nào không thấy hắn. Tống Sư lắc đầu, không biết rõ đi nơi nào lêu lổng, đã có vài ngày không đến. Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn, hắn so ai cũng tinh đây. Một bên khác, Trần Tiêm mặt mũi tràn đầy đau đớn, toàn thân ở giữa đột nhiên nhảy lên ra một cỗ khí lạnh đến tận xương, điên cuồng lôi kéo huyết nhục của nàng. Ròng rã nửa giờ, nàng đau đến không muốn sống. Chờ cỗ hàn khí kia tiêu tán về sau, nàng cả cái người như là mất nước, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Hôm qua không phải đã loại trừ sao? Tâm lý mạc danh đối Tống Sư có loại to lớn cảm giác sợ hãi. Nếu không phải Trần Diệu là nàng sống nương tựa lẫn nhau thân đệ đệ, nàng khẳng định cũng không quay đầu lại rời đi Hoài Thành. Chỉ là đệ đệ của nàng không thể không minh bạch chết. Bắt đến cái kia tiểu xuất sinh, ta muốn biết chân tướng. Hắn nhất định phải biết rõ chân tướng. Trần Tiêm đem sở hữu hy vọng đều ký thác tại Lâm Thử Quang thân bên trên. Nếu như ngay cả Lâm Thử Quang đều không biết, nàng là thật không biết nên tìm ai. Hiện nay cũng bởi vì đắc tội Tống Sư thực lực bị hao tổn, nếu là cứ như vậy trở lại đoàn bên trong, có lẽ không tới bao lâu nàng liền hội chết ta im một trận ngoài ý muốn. Không được, ta nhất định phải tỉnh táo lại đến. Cửa vào truyền đến tiếng đập cửa. Tiêm tỷ, là ta tiến đến. Môn ngoại truyền đến Lục Kim âm thanh. Cửa phòng tay cầm cái cửa bị người vặn mẹo. Trần Tiêm trong con ngươi hàn ý lóe lên, đem ga giường cấp tốc bao lấy. Cửa phòng tại đối phương không chế hạ dễ như trở bàn tay liền bị mở ra, trước đó rời đi vị kia kim phát trẻ tuổi người không hề cố kỵ đi ra. Ta theo dõi tiểu tử kia một ngày, cũng không có cảm thấy hắn có gì đặc biệt, hơn nữa ra bên trong hoàn cảnh, căn bản không phải loại kia có thể phối hữu võ đạo cường giả thế gia tử đệ, có thể hay không. Lục Kim ý tứ đã rất rõ ràng. Có phải hay không là Trần Tiêm lầm đối tượng? Hắn nói như vậy càng trọng yếu nguyên nhân, chính là e ngại Tống Sư cái kia kinh khủng tồn tại. Hắn có lòng muốn tới gần cái kia võ quán, nhưng làm trận một cỗ cường đại khí thế trực tiếp trùng kích tới, dọa đến hắn ngay tại chỗ chạy trối chết. Trần Tiêm sắc mặt thanh lãnh, ta tự có phán đoán, ngươi một mực cùng lấy. Lục Kim thấy thế cũng liền lại không quên, ánh mắt lấp lóe, Tiêm tỷ, ta gần nhất tài nguyên tu luyện sử dụng hết, ngươi cái này còn có hay không, cho ta điểm. Trần Tiêm ánh mắt một lạnh, Lục Kim không có phát giác, tùy tiện nói, Tiêm tỷ, ngươi là không biết, vì ngươi theo dõi tiểu tử kia, ta có mấy lần kém chút bị cái kia võ đạo cường giả truy sát, cái này thực sự quá mạo hiểm. Bạch. Một bình đan dược đập tới. Lục Kim ổn định tiếp lấy, thả tại chóp mũi hít hà, lập tức ý cười giận rào, cao giai đan dược, quý giá như vậy ta không có có ý tốt cầm à. Mặt lại không có mảy may không có ý tứ dáng vẻ. Cút. Trần Tiêm lạnh lùng phun ra một chữ. Lục Kim ngay tại chỗ đứng dậy, tiếu dung không thay đổi, kia sẽ không quấy rầy Tiêm tỷ, ta cái này đi làm việc. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Trần Tiêm rốt cuộc không kèm được, mặt mũi tràn đầy thảm bạch che vai trái, to lớn sẽ rách cảm giác kém chút để nàng bất tỉnh đi. Long Hồ công viên. Lâm Thử Quang dựa vào đèn đường bắt đầu đọc qua kinh lôi tinh hà trạm. Đây là một loại kích thích toàn thân huyết khí hội tụ vì nhất kích cường đại sát pháp, đến mức cùng tinh ngục bạo phong trạm so ra ai mạnh hơn một ít. Chưa học qua Lâm Thử Quang cũng cho không ra chân chính đáp án. Đọc xong đao pháp, giao diện thuộc tính lóe ra tin tức. Thu hoạch được sát pháp kinh lôi tinh hà trạm, trường kỳ tập luyện có thể kích phát huyết tính. Tinh hà trạm LV1, cần thiết 1 vạn tài phú trị, pha y trăng na tờ tỷ hệ L. Bắt đầu liền 1 vạn. Lâm Thử Quang ngẩn người. Hắn nhớ tinh ngục bạo phong trạm giai đoạn thứ nhất cũng liền 500 khối tiền. Cái này chẳng phải là nói tinh hà trạm càng cường đại hơn. Na tờ tỷ hệ L. Một giây sau. Đao pháp đốn ngộ, Lâm Thử Quang cầm đao mà đứng. Hạo Nguyệt đương không, phảng phất ngàn vạn tơ máu từ phía sau hắn điên cuồng bạo phát. Ma thần khải che thân, sát ý quanh quẩn, giống như ma thần đích thân tới. Chương 47, đừng chừng ta, nếu không. Cầu phiếu phiếu. Phùng Tam mất tích. Cái này là Lâm Thử Quang phản ứng đầu tiên. Nếu như nói kia hồng y nữ nhân thật là cùng huyết hoang chi địa võ giả có quan hệ, kia chỉ có thể nói là hoàng quỷ viên vương thi thể vật liệu bại lộ hắn. Mà biết những này liền chỉ có Phùng Tam, có thể hắn hiện tại tin tức hoàn toàn không có, chẳng lẽ nói hắn đã bị. Lâm Thự Quang nhíu mày. Dưới bóng đêm, không người trên đường dài hàn phong loe sáng, ven đường cửa hàng hoành phi bị cào đến bay phất phới. Đêm tối phảng phất muốn tính cả đèn đường không quan trọng ánh đèn một cái thôn vệ, bốn phía lạnh lẽo. Chỉ có Lâm Thự Quang nơi này, giống như một vòng chói mắt mặt trời, trừ tà bất xâm. Hắn nheo lại hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Một giây sau, không chút do dự xoay người đi cách đó không xa tiệm tạp hóa. Động đầu góc sự tình thật phiền phức. Nàng có dũng khí đến liền chặt chết nàng. Cái này trước kia. Bạo Phong Vũ quán nên đón một vị mặc áo đỏ khách không mời mà đến, mặc dù sắc mặt thảm bạch, có thể cặp kia lăng lệ con ngươi thực sự để bên trong võ quán học viên sợ mất mật không có dũng khí tới gần. Tống sư nhìn thấy Trần Tiêm xuất hiện, đến không có trực tiếp đi lên đánh giết, mở cửa thuận miệng nói, vào đi. Hai người một trước một sau rời đi. Trên diễn võ trưởng đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Trần Tiêm chân chính thân phận, có thể thực sự sâu chi nhất người khí chẳng có thể không có nữ nhân này cường đại. Nàng nhất định là cường giả. Đi vào tối hôm qua Lâm Thự Quang mới vừa tới qua phòng nhỏ, Trần Tiêm nhìn không chớp mắt, xin tiền bối ban thưởng ta giải dược. Vừa nghe thấy lời ấy, Tống sư đều vui, ngươi muốn giết ta võ quán học viên, vẫn còn muốn tìm ta muốn giải dược. Ngươi là thật không sợ ta nhất trưởng đánh chết ngươi a? Trần Tiêm không có sợ hãi sắc mặt lạnh lùng nói, tiền bối như muốn giết ta, cũng sẽ không để ta tiến đến. Tống sư Tiếu Dung che giấu, lạnh lùng nhìn sang, đừng cùng ta múa mép khua môi, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Trần Tiêm toàn thân lông tơ tặc lên, hít sâu một hơi, nhìn thẳng Tống sư con mắt, gàn từng chữ, đệ ta chết rồi, cùng hắn có quan hệ. Tống sư nhướng mày, hắn vậy mà không biết trong này nguyên do. Hắn cái này nhíu mày một cái, Trần Tiêm tâm lý lại là mát lạnh, nàng sở dĩ cái này nói chính là vì lừa dối Tống sư. Có thể phản ứng của hắn. Cái này vị võ đạo cường giả vậy mà không biết rõ tình hình. Chẳng lẽ nói, thật không phải hắn nhóm làm. Tiền bối. Thật không biết sao. Tống sư nhàn nhạt liếc nàng một mắt, bản tọa như muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cần dùng tới lừa ngươi. Trần Tiêm sắc mặt đều thảm bạch xuống dưới, đối mặt Tống sư tán phát mà đến áp bách khí thế, vẫn cắn răng nói ra. Có dũng khí hỏi tiền bối môn đồ là tu vi gì. Hắn cái kia tuổi tác, ngươi cứ nói đi. Tống sư thản nhiên nói. Trần Tiêm sắc mặt lại lần nữa thảm bạch mấy phần, cả cái người thất thần đồng dạng đứng tại chỗ. Đệ của nàng Trần Diệu là thối cốt lục vang tu vi. Cái kia tiểu xuất sinh liền võ giả đều không phải lại thế nào khả năng giết được đệ của nàng. Nhưng chân chính hung thủ đến cùng là ai? Hoang quỷ viên vương thật không phải tiền bối giết. Trần Tiêm kháng trụ sở hữu áp lực gắng gượng hỏi. Tống sư lại lần nữa như mày, cái này đều cái gì cùng cái gì? Trần Tiêm triệt để mê mang. Vậy ta đệ, đến cùng là người nào giết? Đệ ta nói muốn đi giết hoang quỷ viên vương, có thể là sau cùng hắn cùng hoang quỷ viên vương đều chết rồi. Tống sư không tâm tình nhìn nàng tại nơi này thất hồn lạc phách, phất phất tay, ngươi đi đi, đêm nay trước đó rời đi Hoài Thành. Trần Tiêm lấy lại tinh thần, cũng không có muốn khởi hành rời đi ý tứ, tiền bối, giải dược. Tống sư ánh mắt lãnh đạm, liếc đi một mắt, cút. Trần Tiêm biết rõ giải dược là muốn không đến, quả quyết quay người rời đi. Chỉ là mở cửa sắp rời đi thời điểm lại đột nhiên mở miệng, ta đến trước đó điều tra qua, Bạo Phong Vũ quán tuyệt không tại Hoài Thành mở qua phân quán. Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Nắm giữ cường đại thực lực võ đạo cường giả lại che giấu tung tích căn nhà nhỏ bé tại cái này chợ búa bên trong, thậm chí liền đặc quản cục đều phát hiện không vấn đề gì. Trần Tiêm không tin Tống sư là tại dạo chơi nhân gian, hắn tuyệt đối là có mưu đồ. Nói xong, thân ảnh của nàng dây lát ở giữa rời đi tại chỗ. Tống sư cũng không có đi truy, mà là xoay người loay hoay những cái kia hoa hoa thảo thảo, mặt không gợn sóng. Buổi chiều, Diệp Thiên Hạo đi đến võ quán, đối với buổi sáng phát sinh sự tình cũng không biết rõ tình hình. Nhìn quanh một vòng, nhíu mày nhìn về phía Bành Siêu, Lâm Thự Quang người đâu? Thế nào không nhìn thấy hắn? Cái này tốt đá mài đao cũng không dễ dàng tìm đến. Bành Siêu ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói, hắn còn chưa tới. Từ lần trước hắn bị ngài đánh bại về sau, võ quán đến cũng liền không có kia cần, đoán chừng là sợ hãi. Sợ hãi? Diệp Thiên Hạo nghe vậy khẽ giật mình, theo sau khinh thường cười lạnh, nếu như thật như thế, kia hắn cùng phế vật có khác biệt gì? Nhìn đến, là ta đánh giá cao hắn. Xoay người rút ra đao gỗ chỉ hướng Bành Siêu, thản nhiên nói, hôm nay liền từ ngươi tới làm ta bồi luyện đi. Bành Siêu sắc mặt vui mừng, vinh hạnh đến cực điểm. Cái này là huyết hải tâm liên hạt sen. Vạn Mậu đường phố, Thiên Hàng tiệm thuốc. Lao Kim cẩn thận đánh giá Lâm Thự Quang đưa tới cái này mai hạt sen, khuôn mặt kích động hưởng quang, ngươi làm thật muốn bán. Lâm Thự Quang tùy ý nói, ngươi nói cái giá đi. Lao Kim ma vớt lấy cái cằm, huyết hải tâm liên cực kỳ khó được, là rất cao bao nhiêu giai đan dược chủ yếu thành phần. Nô đều là người một nhà, ta cũng không bạc đãi ngươi. cái đồ chơi này đối ta cũng có lợi ích to lớn, 60 vạn nhất hạt như thế nào? Giá tiền này ngược lại là công đạo, Lâm Thự Quang liền đáp ứng. Lao Kim đột nhiên rất cười một tiếng, trong tay ngươi có phải là còn có? Ta bên này đều có thể ăn, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút? Lâm Thự Quang mặt không đổi sắc, sau cùng một hạt, nếu không phải đã không có thuốc gì hiệu, ta cũng không hội lấy ra bán. Lao Kim thấy thế tin là thật, trực đạo đáng tiếc, về sau nếu là có cái gì bảo dược, có thể ưu tiên tới tìm ta cho ngươi mở giá cả tuyệt đối công đạo. Nói đến, ta đều là Lao Phùng bằng hữu. Phùng Tam. Lâm Thự Quang thuận miệng hỏi, hắn gần nhất liên hệ ngươi sao? Lao Kim khẽ giật mình, ngươi không nói ta còn không có chú ý, hắn đã 3 ngày không có liên hệ ta rồi. Chẳng lẽ là đi nơi khác nhập hàng rồi? Lâm Thự Quang thu đến tiền, cùng cửa vào tàu hút thuốc Lao đại gia cũng cười lên tiếng chào hỏi, liền lẫn vào biển người biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hằng tiệm thuốc bên trong. Tàu hút thuốc Lao đại gia nhìn về phía Lao Kim, huyết hải tâm liên, chậc chậc, người bình thường có thể không lấy được. Lao Kim cẩn thận đem hạt sen thu hồi, nếu không tại sao nói hắn là cái có phúc duyên người, có huyết hải tâm liên hạt sen, ta đan dược mới càng có cơ hội luyện chế ra đến. Tàu hút thuốc Lao đại gia đột nhiên nói ra, Phùng Tam kia bên trong có thể hay không? Lao Kim nghe vậy, nhấc mi nhìn lại, lắc đầu, không cần phải để ý đến hắn. Hắn còn không có liên hệ ta, đã nói lên còn chưa tới tuyệt cảnh. Tàu hút thuốc Lao đại gia hiểu ý, một lần nữa nằm lại chiếc ghế bên trên, xoay hít một hơi thuốc lá. Lao A, xem không hiểu ngươi nhóm trẻ tuổi người. Về đến nhà, Lâm Thự Quang trong tay xách theo một bao gà rán. Đi qua những ngày này tích lũy, hắn dưới mắt tài phú đã ti cờ hở lũy đến 140 vạn. Hiện nay hắn tu vi cũng đã đạt đến thối cốt tam vàng, 2%, tình trạng. Nếu không phải còn cần thích ứng đột phá mang đến cuồng bạo lực lượng, hắn là thật hận không thể đập nổi bán sắt liều mạng sữa chính mình. Ca không có tiền thời điểm liền dùng sức mãng, ca có tiền thời điểm liền dùng sức sữa. Ngươi có dũng khí chừng ta liền có dũng khí chẳng ngươi. Chương 48, hiện thân, cầu phiếu phiếu. Bóng đêm tràn ngập. Tứ Huy chọn lựa tốt chiếc nhẫn đính hôn liền đi ra đồ trang sức cửa hàng. Tiểu Nguyệt, giới chỉ ta đã chọn tốt, ban đêm ta mang cho ngươi xem. Ấn tốt, ngươi có đói bụng không, ta thuận đường cho ngươi mang một ít ăn. Ha ha chờ lấy. Điện thoại vừa cắt đứt, đông nhiên liền tầm mắt một đen bị người ngay tại chỗ bắt đi. Hơn 10 phút sau. Tam ca. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Vứt bỏ trong nhà máy, Tứ Huy dựa vào ánh trăng cuối cùng thấy rõ ràng bắt đi chính mình kia người, phát hiện là Phùng Tam, sắc mặt hắn biến đổi, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định. Phùng Tam trong tay vướt chùy thủ, thản nhiên nói, Tứ Huy, ngươi nói ta có không có đối ngươi không tốt. Tứ Huy gượng ép cười nói, Tam ca cái này nói là chuyện này. Chúng ta quen biết 8 năm, tình như thủ túc. Cái vòng này cũng là ngươi dẫn ta tiến đến, không có ngươi liền không có ta hiện tại. Phùng Tam cười, tình như thủ túc. Ngươi thật là cái này nghĩ. Hắn nhìn về phía Từ Uy. Từ Uy yết hầu nhuyễn động một cái. Không biết rõ vì cái gì, Phùng Tam kia trương người vật vô hại tiếu dung hạ, ánh mắt lại phá lệ lạnh. Hắn đã có chút suy đoán, nhưng vẫn cũ giả bộ ngu nói, Tam ca, ngươi nhất định là có hiểu lầm gì đó, ngươi cùng huynh đệ nói, ta khẳng định biết gì nói nấy. Bạch. Phùng Tam đột nhiên nhất đao đâm xuống. Tiên huyết văng khắp nơi. Từ Uy kêu thảm thiết lên, Tam ca. A, Tam ca. Phùng Tam âm thanh lạnh lùng, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi quay người liền bán ta. La Hó Tư nhiều năm như vậy giúp ngươi kia nhiều, ngươi quay người liền cùng ngoại nhân liên thủ làm ta, ngươi tiện không tiện à? Tam ca, ta không có. Thứ Uy che lấy đuổi, mặt mũi tràn đầy thảm bạch. Phùng Tam một phát bắt được tóc của hắn, nhấn lấy đầu của hắn hung hăng đập xuống đất, La Hó Tư hận nhất phía sau đâm đau người. Hoang Quỷ Viên Vương sự tình chỉ có hai ta biết rõ, vì cái gì ta hội bị đuổi giết, ngươi tâm lý không có điểm số sao? Tứ Huy sắc mặt biến đổi lớn, máu me đầy mặt, nhưng vẫn là chết không nhận, Tam ca, tuyệt đối không phải ta. Thật không phải ta. Ta cái gì cũng không biết ta, ngươi không thể oan uổng ta, chúng ta có thể là 8 năm giao tình. Ngươi cũng biết là 8 năm trước kia ngươi cầu ta mang ngươi vào cái này đi, hiện tại cánh cứng, chuyển tay liền bán ta. Dưới bóng đêm, Phùng Tam gương mặt kia mặt không biểu tình, chưa bao giờ có lạnh lùng sát phạt, ta cho rằng nữ nhân kia tìm tới ngươi thời điểm, ngươi cái gì cũng sẽ không nói. Tứ Huy vội nói, Tam ca ngươi phải tin tưởng ta. Ta lúc đó thật không nói gì. Cho nên, nữ nhân kia xác thực đi tìm ngươi đúng hay không? Phùng Tam một câu ngay tại chỗ để Từ Huy ý thức được hắn nói lộ ra miệng. Tam ca, ta thật là bất đắc dĩ, ta không biết rõ nàng là đang đuổi giết ngươi, thật. Ta cho là nàng là muốn tìm ngươi làm ăn. Ha ha, ha ha. Phùng Tam cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, tâm lý lại thê lương một mảnh. Đây chính là hắn kết giao 8 năm hảo huynh đệ. lời nói này đi ra chính ngươi tin sao? Cảm nhận được kia cỗ sát ý, Từ Uy sắc mặt biến đổi lớn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tam ca, đừng giết ta. Ta thật sai, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm. Phùng Tam giữ im lặng, ánh mắt bi ai, Từ Uy, từ nay về sau, chúng ta không còn là huynh đệ. Từ Uy sắc mặt vui mừng. Có thể một giây sau, bạch quang hiện lên, truy thủ vạch qua. Phùng Tam quay người rời đi. Phía sau hắn, một mai ngân sắc chiếc nhẫn đính hôn dưới ánh trăng từ Từ Uy trong túi lăn xuống. Ra bên trong, Lâm Thử Quang bị muội muội quấn lấy nói muốn uống đỏ cháo, hắn nói không có, muội muội liền nói kia ngươi dạy ta chú ngữ, dù sao hai cái nhất định muốn chọn một. Lâm Thử Quang bị quấn đầu đau. Vừa vặn điện thoại vang lên, tìm tới cơ hội liền bước ra hồi gian phòng của mình. Nhìn thấy đối phương điện báo nhắc nhở, Lâm Thử Quang kết nối, Phùng Tam âm thanh từ điện thoại bên trong truyền đến. Thử Quang, là ta. Lâm Thử Quang mặt không đổi sắc, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì sự tình rồi? Phùng Tam liền đem bị đuổi giết sự tình nói ra, đợi đến Lâm Thử Quang đề cập Trần Tiêm tồn tại lúc, Phùng Tam sửng sốt, nàng phát hiện ngươi rồi. Ta nguyên bản chỉ cho là nàng muốn bắt người chỉ có ta, tin tức của ngươi đoán chừng là Từ Uy đoán ra được. Trước đó ta tổng từ ngươi kia bên trong cầm hàng. Lâm Thử Quang trầm mặc một hồi, ngươi bây giờ tình huống thế nào? Phùng Tam điện thoại bên trong cười cười, ta nghe đến phong thanh lập tức liền chạy, không có xảy ra chuyện gì. Đối với Từ Uy sự tình hắn cũng chỉ chữ không đề cập tới. Lâm Thử Quang trầm ngâm một chút, ngươi trở về rồi sao? Phùng Tam trả lời, ta tại bên ngoài trốn mấy ngày, đêm nay vừa hồi Hoài Thành, ngay tại đường hầm nơi này. Đúng, nữ nhân kia thân phận bị ta làm đến, điện thoại bên trong không tiện nói những này, chúng ta ngày mai gặp mặt nói. Ngày mai võ quán gặp. Đi, ai? Điện thoại im bặt mà dừng. Lâm Thử Quang biến sắc. Phùng Tam xảy ra chuyện. Vội vàng đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Mẹ, ta ra ngoài một chuyến. Đêm hôm khuya khoắt ngươi đi đâu? Mấy giờ trở về? Tiếng nói chưa xong, Lâm Thử Quang cũng đã rời khỏi cửa nhà. Ai? Phùng Tam vừa dứt lời, hắn điều khiển chiếc kia xe con liền giống như là đụng phải không thể địch nổi cự lực, cả cái đầu xe bị bạo lực nghe nở thành sắt vụn, vặn vẹo cùng một chỗ, phần sau đoạn thân xe ngay tại chỗ nhếch lên, tiếp cận thẳng tắp. Một tiếng ầm vang, xe con lại trùng điệp rơi xuống. Phùng Tam cả cái người từ xe lao ra ngoài, máu me đầy mặt lăn xuống ở một bên trên bãi cỏ. Người chính là Phùng Tam. Nhất đạo mát lạnh giọng nữ truyền đến. Phùng Tam nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy kia một thân hồng y rỉa, đáy lòng đột ngột nặng. Thế mà là cái này nữ nhân, nàng lại vẫn tại Hoài Thành. Mặt lại ra vẻ phẫn nộ, ngươi nếu biết thân phận của ta, còn dám ở Hoài Thành ra tay với ta, tìm chết ta. Trần Tiêm mặt không gợn sóng, một bước đến gần, ngươi là Phùng Tam liền tốt, nói cho ta Hoang Quỷ Viên Vương ngươi ở đâu ra. Phùng Tam biết rõ đối phương là võ giả, không thể liều mạng, liền sốc nổi giả vờ ngây ngốc nói, cái gì Hoang Quỷ Viên Vương. Trần Tiêm hừ lạnh một tiếng, chính chuẩn bị muốn động thủ, đột nhiên Phùng Tam thấp giọng nghiêm nghị nói, làm sao ngươi biết? Trần Tiêm nhíu mày, lạnh như băng nhìn xem hắn. Phùng Tam từ dưới đất đứng lên, không nhìn dòng máu trên mặt, hoán giận nói, đều là người một nhà ngươi nói sớm chẳng phải tốt, đại đeo xuất thủ làm cái gì? Ta hộ khách bên trong võ giả một đống, cũng không gặp cái nào dám can đảm đối ta. Muốn Hoang Quỷ Viên Vương ngươi nói sớm đi, ngươi chuẩn bị mở giá bao nhiêu? Trần Tiêm nheo lại mắt, còn tại cùng ta giả ngu. Giương tay vồ một cái, trực tiếp một trưởng vỗ tại Phùng Tam đầu vai. Phùng Tam một ngu mở máu phun tới, cả cái người lại lần nữa bay ngược ra ngoài, nửa người giống như là mất đi chi giác, tâm lý hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời, hắn sau hối mình bình thường không có khắc khổ luyện võ. Ngẩng đầu lên, miệng đầy huyết thủy hét lớn, ngươi đến cùng tại nói cái gì? Trần Tiêm một bước đến gần, thân bên trên sát ý cơ hồ ngưng tụ thực chất hóa. Mỗi một bước bước ra, bốn phía bụi mù nhấc lên. Phùng Tam tâm sợ hãi, còn có chi giác một cái tay khác lặng lẽ mò về túi muốn đi lấy điện thoại. Trần Tiêm âm thanh truyền đến, ba ngày trước, ngươi biết rõ ta tại tìm ngươi, cho nên sớm chạy trốn. Hôm nay ngươi nhìn thấy ta, lại cùng ta giả vờ ngây ngốc. Phùng Tam, ta cho ngươi sống sót cơ hội, đừng không trân quý. Nói cho ta, đệ đệ ta chết có phải là cùng Lâm Thử Quang có quan hệ? Chương 49, võ giả trận đầu. Câu phiếu phiếu. Ta nghe không hiểu ngươi tại nói cao ý gì. Ta là thương nhân, người nào cho ta vật liệu ta liền cùng người nào làm ăn, ngươi bây giờ nói với ta ngươi đệ đệ chết, ta mẹ nó đi đâu biết rõ đi. Phùng Tam giống to. Trần Tiêm nheo lại mắt, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Phùng Tam chỉ hoán chút cũng không sai biệt lắm, lập tức chửi ầm lên, ta cứng ngươi nn cái chân. Xoay người chạy. Trần Tiêm hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, vượt ngang mấy mét, khí thế bảng bạc cầm vang tới gần đến Phùng Tam thân sau. Năm ngón tay bắt quyền, một quyền đưa ra. Cùng manh phồng lên kình phong giống như roi đồng dạng hung hăng rút sau lưng Phùng Tam, sắc mặt hắn đại biến. Biết rõ chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Trần Tiêm. Xoay qua thân, vài chi độc tiêu bay ra. Nhưng mà Trần Tiêm dễ như trở bàn tay tránh thoát, trong chớp mắt, cái kia sát ý 10 phần quyền đầu liền tới gần Phùng Tam Mặt. Phùng Tam Mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Ngoá! Thời khắc nguy cấp. Vâng! Đống nhiên nhất đao giống như buôn tẩu lôi đỉnh, chém về phía Trần Tiêm đầu. Kinh phong như đao, Trần Tiêm khuôn mặt trong khoảnh khắc nhất đạo tơ máu tiêu ra, từ không trung trượt xuống ra nhất đạo hình cung. Sắc mặt nàng nhất biến, triệu hồi ra trường kiếm, một kiếm đón đỡ. Phản kích dù nhanh, nhưng vẫn cũng bị chấn động lui ra phía sau nửa bước. Là ngươi. Thấy rõ ràng người tới, Trần Tiêm sắc mặt dây lát ở giữa kinh nghi bất định lên. Phùng Tam cũng sửng sốt, Thự Quang. Ngươi. Hắn thực tại khó có thể tưởng tượng, Lâm Thự Quang vậy mà nhất đao có thể bức lui võ giả thân phận Trần Tiêm. Chẳng lẽ nói Thự Quang tu vi đã? Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn về phía Lâm Thự Quang. Lâm Thự Quang kéo hắn, ánh mắt bình tĩnh, vẫn được sao? Phùng Tam ngẩn người, lấy lại tinh thần, ta không sao, chỉ là thương tới xương cốt, mấy ngày liền có thể khôi phục. Nói hắn quay đầu nhìn một cái, lão sư tới rồi sao? Trần Tiêm vừa nghe thấy lời ấy cũng lập tức đề phòng rồi lên. Tống sư loại kia cấp bậc võ giả đoạn không phải nàng có thể đối kháng, nếu là đối phương cũng tới, nàng hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có, chỉ một mình ta. Lâm Thự Quang tùy ý nói. Phùng Tam mắt trợn tròn, vội vàng nháy mắt, đi mau, nàng là võ giả. Ngươi đi gọi lão sư, ta đến ngăn chặn nàng. Nếu như ta chết rồi, ngươi để lão sư ba ho thu cho ta. Nói liền phải tiến lên, lại bị Lâm Thự Quang một cái ngăn lại. Không cần, nữ nhân này ta tới đối phó. Nói xong, Lâm Thự Quang trực tiếp đi ngang qua sửng sốt Phùng Tam. Trần Tiêm biết được Tống sư không đến về sau, tâm lý buông lỏng, có thể cũng đồng dạng bị cảm giác tức giận, nàng cho tới bây giờ không có cái này dạng sợ mất mặt qua. Đệ đệ ta là không phải ngươi giết. Một giây sau, trả lời nàng lại là Lâm Thự Quang không chút nào nói nhảm hung manh nhất đao. Chỉ là giây lát ở giữa, Lâm Thự Quang liền vượt ngang mấy mét xa, đi đến Trần Tiêm trước mặt. Nặng nề khí thế giống như sừng sững như núi lớn, khí tức cường đại dâng lên mà ra, Trần Tiêm sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, cười nhạo Lâm Thự Quang không biết tự lượng sức mình. Một kiếm đâm đi. Cả người lẫn kiếm đều ở dưới bóng đêm hóa thành vô số huyết ảnh. Vô số chói tai phong thanh nổ đùng ứng thanh nổ vang. Hai người nhất đao nhất kiếm, thân hình nhảy lên động ở giữa, vô số khí lãng lan lộn. Một màn này đã nhìn ngốc Phùng Tam. Đây quả thật là Lâm Thự Quang. Xuy. Đao kiếm tương bác, vô số hỏa hoa tràn ra. Hai cỗ lực lượng khổng lồ tất cả đều đánh phía đối phương. Trần Tiêm sắc mặt lại biến. Nàng vậy mà đánh giá thấp Lâm Thự Quang lực lượng. Phía bên phải nửa người gân cốt huyết nhục đều trong phút chốc một trận rung động. Lâm Thự Quang tốc độ siêu nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt nhất đao chém về phía Trần Tiêm vai trái. Tràn ra quần áo huyết sắc ở dưới bóng đêm như là yêu dị cánh hoa, dị thường dễ thấy. Lâm Thự Quang nhớ rõ, chỉ sợ thương thế này chính là đến từ Tống sư, khó trách lúc trước hắn nói nữ nhân này nhất thời bán hội không dám gây chuyện, lúc này khẳng định thực lực đại tổn. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Lâm Thự Quang ánh mắt sáng rõ, đao trong tay quang bạo phát ra càng thêm hung ác quan mang. Trực chạm Trần Tiêm cánh tay trái. Tìm chết. Trần Tiêm trong lòng đại nộ. Trường kiếm trong tay điên cuồng vũ động. Chói tai phong thanh nổi lên, đập vào mắt một màn hàn quang. Nhìn đến Phùng Tam biết hầu nhịn không được giật giật, hắn dám nói, liền kiếm thuật này ngay tại chỗ hoàn ngược Diệp Thiên Hạo. Lâm Thự Quang cùng Trần Tiêm thân ảnh ở dưới bóng đêm nhanh chóng biến động. Vô số phát ra kình phong giống như hồng thủy phát tiết, Phùng Tam nhìn đến trực tiếp chạy trốn tới mấy trăm mét bên ngoài, sợ mất mật trốn ở phía sau cây. 3. Trần Tiêm sắc mặt đột nhiên thảm bạch. Dưới sự ứng phó không kịp Lâm Thự Quang nhất đao áp tại thân kiếm của nàng, đưa nàng cả cái người đều đánh bay ra ngoài. Phúc! Một chùm huyết vụ phun ra. Trần Tiêm sắc mặt thảm bạch đến không có một tia huyết sắc. Nàng đêm nay vốn định bắt lấy Phùng Tam, ép hỏi ra giết đệ đệ mình chân chính hung thủ. Lại không nghĩ rằng đột nhiên giết ra đến Lâm Thự Quang vậy mà thực lực cường đến trình độ này. Đổi lại là bình thường thời khắc, nàng tự nhiên là không sợ. Lật tay ở giữa liền có thể để lấy tiểu xuất sinh sinh tử không thể. Có thể là, thống sư cũng không có cho nàng giải dược. Hiện nay độc tính tại Lâm Thự Quang chèn ép hạ vậy mà ngay tại chỗ bạo phát. Đệ đệ ta tuyệt đối là ngươi giết. Ngươi chờ, ta đời này tất sát ngươi. Trần Tiêm mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Lâm Thự Quang, cắn chốt lưỡi, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh, đứng dậy liền chạy. Nàng hiện tại trạng thái này lưu tại chỗ không khác mặc người chém giết. Nếu biết hung thủ, đợi nàng thương thế trở về, nhất định đem cái này tiểu xúc sinh thiên đào vạn quả. Ngây thơ. Lâm Thự Quang thanh âm lãnh khốc phiêu đãng trong không khí, cả cái người dây lát ở giữa ầm vang bước ra, dưới chân vô số bụi mù bạo tạc. Trong khoảnh khắc, hắn đi đến Trần Tiêm trước mặt, ngăn chạm xuống. Giống như tinh hà dài rót, đao quang che khuất bầu trời. Cái này là Lâm Thự Quang lần thứ nhất sử ra kinh lôi tinh hà chạm, sử ra làm giây lát, hắn trong lòng kia cỗ hung tính triệt để bị kích phát đi ra. Đầy dây sắc ý, phảng phất tản ra ma thần đồng dạng hung quang. Ầm 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 ầm. Khí lãng bạo tạc ở giữa, Trần Tiêm mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì đao pháp? Không kịp gầm thét, bị kình phong đánh lui, kêu lên một tiếng đau đớn, mặt bên trên lập tức hướng đỏ một mảnh, cổn đương giống như tinh hỏa đao kình rót vào nàng ngũ tạng lục phủ, một trận mãnh liệt va chạm. Nếu không phải có thương tích trong người, nàng tuyệt không hội bị liên lụy đến liền một đao kia đều không tiếp nổi. Có thể hết lần này tới lần khác sự thật như thế. Muốn rách cả mí mắt. Toàn thân xương cốt tại nội ngoại bị thương ở giữa càng là gần như tan ra thành từng mảnh. Thời gian phảng phất tạm dừng. Lâm Thự Quang cùng Trần Tiêm hai người đằng không giữa không trung bên trong, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Cùng kia ngày thứ nhất lần gặp mặt tràng cảnh bất đồng là, thời khắc này Lâm Thự Quang đầy dây hung quang, mà Trần Tiêm lại kinh hãi vô cùng, lại không bình tĩnh chi ý. Xuy. Trần Tiêm trơ mắt nhìn Lâm Thự Quang nhất đao xuyên thủng thân thể của nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể hai người như là lưu tinh truy hạ. Bành 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 bành. Vô số bùn đất nổ bay, gạch đá bắn tung tóe. Trần Tiêm cả cái người cứ như vậy bị Lâm Thự Quang nhất đao xuyên thủng, tại trên mặt đất một đường kéo đi. Ầm ầm. Ven đường một gốc thương thiên đại thụ ngay tại chỗ đứt gãy, ầm vang đổ xuống. Một đường trượt vết máu ở dưới bóng đêm một mảnh lạnh lẽo. Như vậy ngang ngược bá đạo tràng cảnh đã triệt để kinh ngạc đến ngây người Phùng Tam. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thự Quang bóng lưng, tiết hầu nhịn không được nhuyễn động một cái. Ta, không cam tâm. Trần Tiêm phun huyết thủy, nắm chắc tim cây đao kia, gắt gao chừng lấy Lâm Thự Quang. Lâm Thự Quang từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, đệ ngươi là ta giết. Trần Tiêm mở chừng hai mắt, chăm chú bắt lấy ngực đại đao, hai tay mặc cho bị Lâm Thự Quang lưới đao cắt vỡ ra thịt, bạch cốt rõ ràng, máu me đồng địa. Lâm Thự Quang mặt không thay đổi nhìn sang, hắn lấn thực lực của ta thấp, lấy ta làm mồi nhử, sau cùng bị ta phản sát, trước khi chết cũng giống như ngươi, nói với ta hắn không cam tâm. Đáp án này ngươi hài lòng sao? Hắn là đệ ta. Thân đệ A. Trần Tiêm máu me đầy mặt dấu vết, dữ tợn hét lớn. Lâm Thự Quang không nói nhảm. Nhất đao rút ra, trở tay chém xuống. Mắc mớ gì tới ta? Lạnh leo dưới ánh trăng, Trần Tiêm chết không nhắm mắt. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, có định ý. Trong khách sạn, Phùng Tam còn không có từ mới vừa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Xưa nay tại hắn ấn tượng bên trong chỉ là sư đệ thân phận Lâm Thự Quang. Kết quả lực đã cường đến hắn hoàn toàn ngưỡng vọng tình trạng. Thự Quang ngươi. Phùng Tam có lòng muốn hỏi Lâm Thự Quang thực lực, có thể lời đến khỏe miệng còn là nuốt trở vào. Đêm nay may mắn có ngươi, nếu không ta cái mạng này là thật không có. Thự Quang. Thật tạ. Lâm Thự Quang đưa tới một chén nước, chờ Phùng Tam đón lấy sau mới nói ra, trước đó ngươi giúp ta nhiều như thế hồi, thế nào đến ta giúp ngươi còn khách khí với ta rồi. Không có ý nghĩa a. Phùng Tam khẽ giật mình, thẳng tắp mà nhìn xem Lâm Thự Quang. Nửa ngày, túi đầu nhếch miệng cười cười, cũng là thoải mái. Là ta nghĩ xấu. Vốn cho rằng Lâm Thự Quang có cái này thực lực khẳng định hội cùng chính mình phân rõ giới hạn, không nghĩ tới nói chuyện thái độ còn giống như trước kia. Phùng Tam trong lòng là thật cảm khái. Cùng từ uy 8 năm giao tình, đảo mắt liền bị bán tinh quang. Có thể cùng Lâm Thự Quang quen biết bất quá mấy tháng, hắn cái này vừa xảy ra chuyện người bên kia liền đơn thương độc mã giết tới đây. Vung xuống chén nước, một mặt chân thành nói, ta cũng không cùng ngươi tại cái này mù khách khí, có dùng đến lấy ta địa phương cứ mở miệng, về sau ngươi chính là huynh đệ của ta. Hai đại nam nhân đừng làm cái này phiến tình. Lâm Thự Quang ghét bỏ một cái. Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Thự Quang lại nói, về sau có ý nghĩ gì? Phùng Tam vừa nghĩ tới mới vừa kinh lịch cựu tử nhất sinh, thở dài nói, ngày trước luôn cảm giác mình gà mở thực lực cũng có thể tại Hoài Thành đi ngang, hiện tại mới phát hiện, cùng bên ngoài đại thành thị võ giả so ra, chúng ta Hoài Thành thực tại quá nhỏ. Ta chuẩn bị ngày mai bắt đầu bế quan tu luyện. Không thành võ giả, thế không là người. Lâm Thự Quang cho một cái can đảm lắm ánh mắt. Phùng Tam đột nhiên hỏi, Thự Quang, đối với võ đạo ngươi có cái gì đề nghị? Lâm Thự Quang khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại đột nhiên cái này hỏi. Sau khi lấy lại tinh thần không chút nghĩ ngợi nói, người nào không phục liền trả ai. Phùng Tam. Vừa nghĩ tới trước đó Lâm Thự Quang cùng Trần Tiêm đại chiến chẳng cảnh, hắn lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là đủ mạng A. Đúng, nữ nhân kia gọi Trần Tiêm, là Tử Kinh Hoa Thú Liệp Đoàn thành viên. Cái này Tử Kinh Hoa Thú Liệp Đoàn không giống với chúng ta Hoài Thành Thú Liệp Đoàn, đối phương là Tây Bắc bên kia càng mạnh mẽ Thú Liệp Đoàn, hoàn toàn do võ giả tạo thành. Giống chúng ta Hoài Thành càng nổi danh chính là Lưu Sa Thú Liệt Đoàn, cũng liền đoàn trưởng là võ giả, so không nhân ra. Cái này Tử Kinh Hoa Thú Liệt Đoàn tại vòng tròn bên trong còn là rất nổi danh khí, về sau gặp phải hắn nhóm tốt nhất cẩn thận một chút. Kinh lịch tối hôm qua một chuyện, Phùng Tam cũng lại không đi võ quán, chuyên tâm ở nhà một mình một lần nữa nhặt lên võ đạo. Đến mức Lâm Thự Quang, ngày mai liền muốn đi khảo hạch, cho nên vì hưởng thụ ngày cuối cùng ở trường học cán bộ kỳ cựu sinh hoạt, cho nên vẫn là đến. Tối hôm qua chuyện phát sinh tựa hồ bị che giấu đi. Liên Liên Từ Kiệt cũng không rõ, nếu không lúc này khẳng định hội quân lấy Lâm Thự Quang một phen bắt quái. Tam ca ngược lại là có chút năng lực. Tối hôm qua kết thúc công việc là Phùng Tam gọi tới người, cũng không nghĩ tới thủ pháp như vậy sạch sẽ. Lão Lâm, ta nghe các sư huynh nói, ngày mai sẽ là võ đạo học đồ khảo hạch. Từ Kiệt nói chuyện ở giữa, Tống Hoản đi tới. Cái này là đầu tuần làm việc, ta đều làm cho người xong. Tống Hoản lại lần nữa đem vài cái sách theo thứ tự dọn xong bỏ vào Lâm Thự Quang trước mặt. Tạ. Không cần, hẳn là ta tạ ơn ngươi. Có lẽ là tị húy người ngoài, Tống Hoản nói cũng không có nói rõ ràng như vậy, bất quá nàng cùng Lâm Thự Quang lòng biết rõ liền đầy đủ. Quả nhiên. Từ Kiệt ngay tại chỗ ánh mắt ngưng tụ lại, giống như Husky đồng dạng lỗ thai hướng sau lưng lên, vạn mi chính thần mà nhìn xem hai người. Ngươi nhóm tại nói cái gì? Thế mà không nói rõ ràng. Là sợ ta nghe hiểu sao? Ngươi nhóm vậy mà con ta đều có bí mật nhỏ rồi. Quá mức. Lâm Thự Quang cùng Tống Hoản tán gẫu hai câu sau hẹn nhau tan học cùng đi. Từ Kiệt ánh mắt càng thêm bị phẫn. Lão Lâm, mang ta một cái. Lâm Thự Quang cùng Tống Hoản cùng nhìn lại. So với Lâm Thự Quang kinh ngạc, Tống Hoản meo lại con ngươi, ánh mắt yếu ớt. Từ Kiệt không khỏi vì đó trong lòng run lên, không chờ Lâm Thự Quang mở miệng, liền cười khăn nói, nô được rồi, ta ban đêm còn muốn đi võ quán, chúng ta không thuận đường. Khục. Ta lần sau gia nhập ngươi nhóm. Lâm Thự Quang cùng Tống Hoản đồng thời thu tầm mắt lại, tiếp tục nóng hàn huyên. Từ Kiệt che miệng có quắp tại góc tường. Ánh mắt mặc xuyên thấu qua một bên cửa sổ nhìn về phía thiên không. Mặt tràn đầy rưng rưng. Trung quy, cuối cùng vẫn là ta một cái người kháng hạ sở hữu. Bạo Phong Vũ Quán. Trên diễn võ trường tiếng quát trận, một tên thành viên đổ mồ hôi như mưa. Bành Siêu như trước đây cho Diệp Thiên Hạo đảm nhiệm bồi luyện. Lúc này Tống Sư phòng bên trong. Một tên mang theo mặt quỷ mặt nạ nam nhân cung kính quỳ một chân trên đất, gặp qua đại nhân. Phía sau hắn lưng cong hai thanh chuôi đao quấn lấy miếng vải đen đường đao, một thân đen nhánh, lúc này đứng tại trong bóng tối, liền như là ưu linh, nếu như không ra sợ là đều không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Tống Sư mặt không gợn sóng tới lấy hoa thảo. 5 năm ước hẹn chưa tới. Ú Linh Nam gật đầu thấp giọng nói, nguyên soái có lệnh, để thuộc hạ tìm tới đại nhân sau mời đại nhân rời bước. Cút. Một cỗ thao thiên khí thế chớp mắt mà ra. Ú Linh Nam kêu lên một tiếng đau đớn, biến mất trong nháy mắt ngay tại chỗ. Tống sư trầm mặc nửa ngày, đem ấm nước buông xuống, quay người đi hướng cửa vào. Lão sư tốt. Các học viên lần lượt thu tay lại cung kính nhìn về phía Tống sư. Tống sư cong lên tay, cười híp mắt nhìn xem đám người, ngươi nhóm tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Nhất Phàm cánh tay nâng lên biên độ không cần quá lớn. Dân Viễn ngươi chi dưới lực lượng muốn luyện luyện. Lý Đồng ngươi một lần nữa sái một lượt kia nhất thức. Xú tiểu tử ngươi hướng chẳng đâu, muốn chém chết ta a. Phùng Tam kia xú tiểu tử đâu, nô. Chỉ điểm xong một vòng, Tống Sư đứng tại cửa vào nhìn xem trên diễn võ trường đám người. Nơi này tất cả mọi người người tên hắn đều gọi một lượt. Nhất Đạo Tà Dương rơi xuống. Từ ngoa tưởng thiên qua một chút ánh sáng mặt trời rơi tại Tống sư thân bên trên, từng dòng quang huy chói lọi như lưu tinh, chớp mắt là qua. Đinh linh. Một ngày khóa kết thúc, Lâm Thự Quang ghé vào trên bàn học. Từ Kiệt đụng Lâm Thự Quang, lão Lâm đừng ngủ, tan học. Lâm Thự Quang chậm rãi ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại, cải chính, ta không ngủ, ta là tại tu luyện. Từ Kiệt khỏe miệng kéo một cái, giơ ngón tay cái lên, cái này chiêu lợi hại à, không hổ là trốn học đại sư. Lâm Thự Quang. Ta thật tại tu luyện. Từ Kiệt chính chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nhìn xem Tống Hoản đến gần, lập tức quật cường ngẩng đầu mà bước không nói tạm biệt, từ bên cạnh hai người đi qua. Hắn thế nào rồi? Tống Hoản nghi hoặc xem Từ Kiệt bóng lưng một mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Thự Quang. Lâm Thự Quang rủi con mắt, ai biết, phỏng chừng lại phát bệnh. Phát bệnh rồi. Kia hắn vì cái gì không đi bệnh viện? Lâm Thự Quang trầm mặc hơi cho phép, quả quyết đổi chủ đề, gần nhất tu luyện thế nào? Hai người vừa đi vừa nói. Tới gần cửa vào thời điểm, đột nhiên Tống Hoản sức sở, ba. Tống Phụ cười ha hả nhìn xem hai người. Tống Hoản vui vẻ cho Lâm Thự Quang giới thiệu Tống Phụ, cũng cho Tống Phụ trịnh trọng giới thiệu Lâm Thự Quang. Khoảng thời gian này, gian khổ ngươi. Tống Phụ ôn hòa cười nói. Lâm Thự Quang mặt không đổi sắc, thúc thúc khách khí. Bà tờ ngộ nờ tư một loại nam nhân trực giác, hắn mơ hồ cảm nhận được một cô địch ý. Liên ẩn tàng ở phụ cận đây. Chương 51, ngươi trang. Ngươi lại trang. Câu phiếu phiếu. Cáo biệt Tống Đoạn, Lâm Thử Quang một mình phản đồ bên trong, ngược lại là một cô hát sát xe con lao vùn vụt tới, vững vàng dừng ở bên cạnh hắn. Xe đi xuống một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắc y trắng hán, lao đại của chúng ta cho mời. Ngươi nhóm lao đại. Tống Đoạn là tiểu thư nhà chúng ta. Hắc y tráng hán một câu liền để Lâm Thử Quang lấy lại tinh thần. Cái này không tiến chân vừa tách ra sao, tại sao lại tìm tới, ánh mắt lấp lóe, Lâm Thử Quang vẫn gật đầu, mang ta tới. Mời. Lâm Thử Quang ngồi lên xe, ánh mắt bình tĩnh. 10 phút sau, hắn bị đưa đến Long Hồ công viên, xa xa liền thấy lang tiểu trên dưới đứng đấy một loạt đại hán và vỡ, mà đỉnh giữa hồ đứng đấy nhất đạo nhân ảnh. Chính là Tống Hoản phụ thân, Tống Hành Nguyên. Đứng chắp tay, ngóng về nơi xa xăm. Bốn phía khói trên sông mênh mông, quần quận tiếng nước không dứt bên hai. Tống thúc thúc. Lâm Thử Quang đi tới đỉnh giữa hồ, không kiêu ngạo không tự ti. Tống Hành Nguyên thời khắc này khuôn mặt lại không một tia nụ cười ấm áp, hiển thị rõ đạm mạc, một cô ở lâu thượng vị uy ha cờ hở khí thế hiển lộ không gì. Hắn không quay đầu lại, đưa lưng về phía Lâm Thử Quang, giơ tay lên quơ quơ, lập tức thân sau đám kia hộ vệ áo đen xâm nghiêm tối lui, tất cả mọi người lui dự đến đỉnh các bên ngoài, trật tự nghiêm minh. So với trên giang hồ những cái kia tay chân lưu manh tổ chức cần phải cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngươi đứng ở chỗ này, có thể thấy cái gì? Tống Hành Nguyên nhàn nhạt lên tiếng. Lâm Thử Quang ánh mắt đảo qua mênh mông bát ngát mặt hồ, không có tuyển trạch hồi đáp, mà là sắc mặt như thường nói, có lời gì ngươi không ngại nói thẳng. Tống Hành Nguyên xoay người, ánh mắt bình tĩnh dò xét một hồi Lâm Thử Quang, ngươi ngược lại là có mấy phần thông minh kỉnh. Ta cũng không nói nhảm, rời đi nữ nhi của ta. Lâm Thử Quang khẽ giật mình. Cái này là cái gì con đường? Tống Hành Nguyên cho là hắn không vui lòng, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía hồ lớn, ngươi thức tỉnh lúc huyết khí trị bất quá cựu tạp, cho dù có nữ nhi của ta tặng đan dược, vừa sinh ra liền cũng không gì hơn cái này, tại Hoài Thành loại địa phương nhỏ này ngươi còn có mấy phần đặt chân khả năng, có thể phóng nhãn cả cái Giang Nam, ngươi quá mức nhỏ bé. Nghĩ coi ta là con rể, ngươi nhất định không khả năng. Lâm Thử Quang nghĩ thông suốt hết thảy, nhẹ lên tiếng cười. Thật tình không biết hắn nụ cười này, Tống Hành Nguyên nhíu mày, lạnh lẽo ánh mắt càng phát ra không nhanh. Đúng lúc một con chim sẻ cao minh bay lên, mắt thấy liền phải từ đỉnh đầu của mọi người bay qua. Tống Hành Nguyên cong ngón búng ra, tuyết trắng hiện hàn băng xương bắn ra. Trong không khí đột nhiên phát ra nhất đạo phá khiếu thanh. Chỉ một thoáng trước kia tốc độ cực nhanh ma tức kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng liền thẳng tắp rơi vào hồ bên trong. Tươi quy chi thú ta mà nói, chung quy bất quá chỉ là hạt gạo. Nói chuyện ở giữa, Tống Hành Nguyên chắp tay xoay người, một mắt cũng không có lại đi nhìn cái kia rơi vào hồ bên trong tiểu tiểu ma tước, chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm Lâm Thử Quang. So với hắn tại Tống Hoản trước mặt hiện ra nho nhã ôn hòa, dưới mắt Tống Hành Nguyên trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cỗ cao cao tại thượng khí tức, hiển nhiên là nắm quyền lớn, thường xuyên ra lệnh dưỡng thành hiển hách khí thế. Bất quá cái này chờ dưới uy phong, Lâm Thử Quang không có chút rung động nào. Gặp Lâm Thử Quang thần sắc không thay đổi, Tống Hành Nguyên nheo lại mắt, hừ lạnh một tiếng. Lúc này cả cái đỉnh giữa hồ mặt đất cùng với phương viên 5 mét bên trong mặt hồ toàn bộ bị nhất tầng thật dày băng xương ngưng kết, trắng bệch băng lãnh khí tức đập vào mặt. Từ ngày mai trở đi, Hoản Nhi sẽ không lại đi trường học, ngươi cũng đừng nghĩ đến lại từ nàng kia lấy được để thăng huyết khí đan dược. Nếu không phải ngươi lần trước cự tuyệt huyết mét, ta cũng sẽ không nhiều này nhất cử tốt thanh khuyên bảo. Ta lời đã đến nước này, ngươi tự giải quyết tốt đi. Tống Hành Nguyên quay người rời đi, đình các cửa vào chỗ những cái kia hộ vệ áo đen lập tức bó sát người đổi kịp. Lâm Thử Quang lắc đầu, không có nhìn thấy nện ở trên mặt mấy ngàn vạn chi phiếu, tựa hồ có chút mất hết cả hứng. Trẻ tuổi người, ngươi tại lão bản trước mặt quá mức cuồng vọng. Hoài Thành trung quy là quá nhỏ, so với bên ngoài những cái kia thanh niên tài tuấn, ngươi kém đến quá xa, có chút không có gì khác hẳn với ý tưởng kỳ lạ. Tống Hành Nguyên tiếp thân quản gia ngược lại là còn chưa đi, tận tình khuyên bảo nó y. Lâm Thử Quang liếc đi một mắt, cuồng vọng. Đó là các ngươi chưa thấy qua ta chân chính cuồng vọng dáng vẻ. Quản gia nhăn đầu lông mày, nghe không quen Lâm Thử Quang như vậy ngữ khí, hừ lạnh nói, ngươi mới vừa nếu là đi cầu lão bản, có lẽ hắn có thể cung cấp ngươi một cái càng lớn bình đài, chí ít có thể để ngươi thiếu phấn đấu 20 năm, cái này tốt kỳ ngộ nhưng lại không biết Hoài Thành nhiều ít thanh niên tài tuấn che nở pha đầu muốn có được. Lâm Thử Quang một mặt hứng hờ nhìn phía xa, tựa như hoàn toàn không có nghe được. Ngươi quả thực không thể nói lý. Quản gia sắc mặt nhất trầm, hừ lạnh sau phất tay háo rời đi. Đám người rời đi. Lâm Thử Quang có chút hăng hái nhìn về phía mênh mông khói sóng mặt hồ. Nửa ngày, lắc đầu. Cái này phong cảnh cũng không gì hơn cái này. Tiếng rơi xuống dây lát ở giữa, hắn quanh mình những cái kia khối băng toàn bộ bị một mảnh cường đại đao quang toàn bộ ép bạo. Cả cái đỉnh giữa hồ phương viên mấy thước mặt hồ ầm vang nhấc lên một cỗ sóng lớn, sôi trào mãnh liệt. Cửa công viên, quản gia giận đùng đùng ngồi lên xe. Tiểu tử kia liền quả thực không biết trời cao đất rộng. Vừa nghĩ tới Lâm Thự Quang kia nhắm mắt làm ngơ bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết. Không cần quản hắn. Tống Hành Nguyên nghe vậy thần sắc cũng lãnh đạm mấy phần, nghĩ đến cái gì nghiêm mặt nói, qua một thời gian ngắn là tỉnh thành vị kia Chu tiền bối 70 đại thọ, ngươi đi chuẩn bị tốt thọ lễ, đến lúc đó cùng ta cùng đi. Vâng, lão bản. Quản gia sắc mặt vui mừng, ngay tại chỗ đem Lâm Thự Quang ném sau. Năm nay Hoài Thành võ đạo học đồ khảo hạch đặt ở Nam Sơn vùng mới giải phóng, khoảng cách Lâm Thự Quang ngược lại là có chút khoảng cách, cũng may Phùng Tam bên kia phái người tự mình đưa đón ngược lại là bất việc nhiều. Trên đường đi đổi hướng Nam Sơn vùng mới giải phóng thời điểm, liền có thể nhìn thấy rất nhiều tuổi tác khác nhau khuôn mặt, phần lớn thần sắc khẩn trương, thậm chí có người liền ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Khảo trang hết thảy phân 8 cái khu vực, buổi sáng 10 giờ bắt đầu khảo hạch, mãi cho đến 4 giờ chiều mới kết thúc. Nghe nói năm nay báo danh nhân số vượt qua 3.000 người. Phùng Tam tìm tài xế Lão Mạnh khá có chút hay nói. Sau khi xuống xe, Lâm Thự Quang cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Lão Mạnh dừng tay, biết rõ đối phương là lão bản bằng hữu, thái độ khách khí rất, ngài nếu là thi xong có thể gọi điện thoại cho ta lại tới. Lâm Thự Quang gật gật đầu. Đến thời điểm liền để Lão Mạnh lái xe đưa chính mình đi tỉnh thành cũng là thuận tiện. Xuyên qua lít nha lít nhít người bầy, Lâm Thự Quang đứng xếp hàng đứng tại cửa vào. Chờ thẩm tra đối chiếu xong tư liệu sau liền thu hoạch được một biển mã số mang tại lấy cổ tay bên trên. Theo sau đi đến một bên bóng ma nghỉ ngơi. Lâm Thự Quang vốn là chính buồn bực chờ lấy, lại nhìn thấy Diệp Thiên Hạo mang theo Bành Siêu còn có không ít khuôn mặt mới đi ngang qua, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, phá lệ để người chú ý. Diệp Thiên Hạo cũng chú ý tới Lâm Thự Quang, bất quá không có để ở trong lòng, không nhìn thẳng đi ngang qua, đồng một vị khác thế gia tử đệ nóng trò chuyện. Cái này không phải Lâm sư đệ sao? Trốn Diệp thiếu gia nhiều ngày như vậy, cuối cùng cam lo nở dê đi ra rồi. Ngược lại là Bành Siêu bên cạnh có cái bạo phong vũ quán học viên, có lẽ là bởi vì dựng vào Diệp Thiên Hạo cái này đứng nét, biểu lộ ra khá là đến có mấy phần vênh váo tự đắc. Lâm Thự Quang lười dơ lên mắt nhìn đi, chỉ làm là gọi bậy rồi không để ý đến. Ngược lại là Bành Siêu, có lẽ là đối với mình cực kỳ tự tin, lại hoặc là từ Diệp Thiên Hạo kia bên trong được đến hứa hẹn gì, cả cái nhân cách bên ngoài tươi đẹp. Đứng tại Lâm Thự Quang trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, ta nếu là ngươi, liền sẽ không tới đây mất mặt xấu hổ, cút nhanh lên đi. Lâm Thự Quang ngước mắt nhìn lại. Sau một khắc, năm ngón tay bóc quyền, ngay tại chỗ đánh tới. Chương 52, khảo hạch mở ra. Trước mắt bao người, Bành Siêu bị một quyền đánh đến tại trên mặt đất lăn lộn xa 7, 8 mét. Ngươi! Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm lý lại giận lại kinh. Cái này ra hỏa lực lượng vậy mà lớn như vậy. Đúng lúc này, Diệp Thiên Hạo lạnh lùng liếc đi qua một mắt, phế vật. Tựa hồ là ghét bỏ Bành Siêu cho chính mình mất mặt, phất tay háo rời đi. Bành Siêu biến sắc, vội vàng đuổi tới, Diệp Thiếu. Diệp Thiếu! Người nghe ta giải thích. Trước đó chào phúng qua Lâm Thự Quang tên kia còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, thẳng đến xoay qua phát hiện Lâm Thự Quang chính diện không gợn sóng nhìn về phía chính mình lúc, dọa đến một cái lảo đảo cũng cuống quýt đuổi tới. Đối với Lâm Thự Quang mà nói, đây chỉ là không đáng giá được nhắc tới khúc nhạc dạo ngắn. Phủi mông một cái lại một lần nữa ngồi xuống lại. Thật tình không biết bởi vì mới vừa một màn kia, không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn là ai? Đều lạ mặt. Vô danh tiểu bối thôi, không cần để ý. Rất nhanh, một tên thân xuyên hắc sắc giáp da nam nhân phủi tay, bình tĩnh mở miệng, người đều đến đông đủ, hiện tại chúng ta liền bắt đầu khảo thí, dãy số nhãn hiệu tại 150 tên dùng bên trong bao quát 150 tên toàn bộ ra khỏi hàng, theo ta đi. Lâm Thự Quang cúi đầu nhìn một chút. Hắn là số 466, chỉ có thể là hạ. Tóm lại không phải đợt thứ nhất. Cửa thứ nhất là huyết khí kiểm trắc, hợp cách lưu lại tiến hành xuống một hạng khảo hạch, thất bại tự giác rời đi, không nên quấy rầy hiện trường khảo hạch. Nếu có trái lệ người theo nếp xử trí. Hắc giáp nam nhân âm thanh trải rộng cả cái quảng trường. Vẫn bình tĩnh, nhưng lại lạnh lẽo, để người không rét mà run. Đợt thứ nhất người bị mang đi, 5 phút không đến, đợt thứ 2 khởi hành, rất nhanh cũng liền đến phiên Lâm Thự Quang xuất trình. Huyết khí kiểm trắc cửa này ngược lại là thật đơn giản. Tất cả mọi người đi tới một tòa ngọc chất bảo liên tản mát ra quang mang đại biểu cho hợp cách, trái lại không có ánh sáng đại biểu thất bại. Trên cơ bản một cái người chỉ cần 2 giây. Đại bộ phận người đều an toàn quá quan. Có thể cũng có người lại lấy không chịu đi. Không. Ta là có thể, ta huyết khí trị khẳng định là hợp cách, là cái này có vấn đề. Ngươi nhóm để ta đợi thêm một hồi, ta hôm nay cảm mạo, nhất định là cảm mạo nguyên nhân, khẳng định là hội quá quan. Nam tử trẻ tuổi kêu to liều chết không chịu xuống dưới. Thẳng đến hắc giáp nam nhân xuất hiện, một chân đem hắn đánh bất tỉnh, không nhìn trên mặt người kia vết máu, chỉ là đạm mạc phất phất tay, kéo xuống đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn đến khá có chút sợ mất mật. Vâng, đại nhân. Bên cạnh lập tức đi tới hai đạo nhân ảnh, một trái một phải chống chọi náo sự nam tử liền cấp tốc lui ra. Hắc giáp nam nhân nhìn về phía đám người, quy củ đừng để ta lập lại một lần, nếu không thua thiệt sẽ chỉ là ngươi nhóm. Tiếp tục khảo hạch. Nhất đạo đạo nhân ảnh từ Bảo Liên đi qua, có qua vết xe đổ, có ít người không hợp cách sau cũng chỉ là thần sắc cô đơn, không có dũng khí lô mãng. Đến phiên Lâm Thử Quang thời điểm, hắn một bước đạp lên. Bảo Liên ngay tại chỗ phát sáng. Đám người bên trong, Diệp Thiên Hạo ánh mắt kinh ngạc mắt nhìn Lâm Thử Quang, cái này ra hỏa vậy mà cũng thành công. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc kia một cái, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là hắn bên cạnh Bành Siêu chầm chầm đến nhìn không chuyển mắt. Theo về sau, Lâm Thử Quang bị nhân viên công tác dẫn dắt đi hướng Diệp Thiên Hạo đám kia đã thành công qua nhốt người chồng chất bên trong. Võ đạo học đồ khảo hạch không hề chỉ là đơn giản huyết khí khảo thí, thành vì dự bị võ giả giai đoạn tồn tại, tự nhiên đối với tố chất thân thể cùng với ngộ tính cũng rất coi trọng. Tố chất thân thể khảo hạch ngược lại là rất phổ biến, lực lượng cùng phương diện tốc độ khảo thí. Cái này hai trận khảo hạch Lâm Thử Quang đều không có phát huy sở hữu thực lực, cũng liền biểu hiện ra 999 tạp huyết khí giá trị thực lực, hết thể lục đăng thông qua. Chỉ tiếc là một mình khảo hạch, cơ khí ghi chép, nếu không có thể dẫn phát hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Thử Quang buồn vô cớ hồi lâu. Sau cùng một trận khảo hạch chính là liên quan tới ngộ tính. Hơn 3.000 người khảo tràng sau cùng chỉ còn lại 500 người không đến, nhưng vẫn cũ ố ương ương một mảnh. Hắc giáp nam nhân vừa hiện thân, nguyên bản ồn ào quảng trường lập tức biến an tĩnh lại. Thông qua phía trước 3 trận khảo hạch, thuyết minh ngươi nhóm đã có võ đạo học đồ thực lực, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi nhóm liền có thể đắc chí. Võ đạo học đồ là dự bị cấp võ giả, tương lai thành vì võ giả vì quốc đền đáp, cho nên ngươi nhóm trừ nắm giữ cường đại thể phách bên ngoài, còn cần có thể trở thành võ giả tiềm lực. Cửa ải cuối cùng khảo nghiệm chính là ngươi nhóm nội tính, dự A theo quốc tế tiêu chuẩn, nơi này có đao kiếm, côn đồng, cung tiễn, tay không cùng với hạng mục phụ ngũ đại loại, ngươi nhóm tự mình phân tổ, 5 phút sau phân tổ kết thúc. Cụ thể khảo hạch nội dung sẽ từ ngươi nhóm mỗi người chia loại quan giám khảo nói rõ chi tiết. Lâm Thử Quang nhìn quanh một vòng, liền nhìn thấy quảng trường ngoài cùng bên trái nhất, lối vào phủ lên bảng hiệu viết có đao kiếm hai chữ. Đám người phân tán cất bước khu tìm đều phân loại. 5 phút không đến, tất cả mọi người tìm xong vị trí của mình. Lâm Thử Quang cũng chú ý tới, tại hắn tổ này bên trong Diệp Thiên Hạo, Bành Siêu hắn nhóm đều tại, thô sơ giản lược quét qua, tổ này số người nhiều nhất, ước chừng có 130 người. Nam đồng hồ nổi tiếng tình trang nghiêm quan giám khảo đứng tại đao kiếm khu vực, cầm đầu kia tên trung niên nam nhân trầm giọng nói ra, bổn tràng khảo hạch rất đơn giản, mỗi người các ngươi dùng khảo tràng cung cấp đao gỗ, kiếm gỗ diễn luyện một bộ sở trường nhất võ kỹ, sau cùng lại theo thứ tự cùng chúng ta 5 tên quan giám khảo giao thủ 3 chiêu, chúng ta 5 người phân biệt cho mỗi người các ngươi chấm điểm, sau cùng thống kê bình quân phân, cùng lúc trước khảo hạch phân được ra. Chính là ngươi nhóm tổng thành tích. Ngoài ra năm nay có tân quy, cho nên có thừa phân khảo hạch. Thêm điểm khảo hạch vừa nói ra, lập tức 4 phía ồn ào một mảnh. Thêm điểm hạng. Ngày trước cho tới bây giờ không có qua. Thêm điểm khảo hạch muốn thi cái gì? Hẳn là sẽ rất khó đi, nếu không người người thêm điểm, kia còn làm cái gì? Không có một điểm khiêu chiến. Đám người mồm 5 miệng 10 nghị luận. Quan giám khảo hư lạnh một tiếng, yên lặng. Võ giả khí chàng càn quét mà đi, lập tức những cái kia còn tại nghị luận các thí sinh lần lượt nghẹn đỏ khuôn mặt, vội vàng im lặng. Quan giám khảo thấy thế, tiếp tục nói, thêm điểm khảo hạch lúc tại trong vòng thời gian quy định học được nhất môn võ kỹ. Lại diễn luyện đi ra từ chúng ta 5 người tiến hành chấm điểm. Đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. 5 tên quan giám khảo đi tới chỗ ngồi xuống, Lâm Thử Quang liền nghe đến phía sau mình truyền đến châu đầu ghé thai âm thanh. Mới vừa nói chuyện kia người là La Phong Vũ giáo thủ tịch kiếm thuật đại sư, Tôn An Hỷ. La Phong Vũ giáo? Ta nằm mơ đều muốn thi La Phong Vũ giáo. Dù sao cũng là tỉnh chúng ta duy nhất đỉnh tiêm vũ giáo. Lại no ý đợi chút nữa thêm điểm khảo hạch ngươi nhóm tham gia không tham gia. Đương nhiên muốn tham gia, vạn nhất ta là trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời, liền chờ hiện tại kích thích một chút cho thức tỉnh nữa nha. Em đi người nào nước tiểu hoàng? Tư tỉnh hắn. Đem câu nói này thu hồi đi, đến lượt ta đến nói. Nguyên bản không khí khẩn trương đi qua vài cái vui đùa lời cũng làm dịu không ít. Số 36, Chu Thần Tích. Theo quan giám khảo kêu tên, nguyên bản buông lỏng không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Một tên thân hình cao lớn thí sinh tiếp nhận đao gỗ, đi đến 5 vị giám khảo trước mặt. Bái về sau, liền hít sâu một hơi bắt đầu diễn luyện đao pháp. một bộ xuống tới nước chảy mây trôi, vung mạnh đao phách chạm, khí thế hung mãnh, nhìn ra được cái này bộ đao pháp hắn luyện hồi lâu, ăn rất đấu. Bất quá năm tên giám khảo thái độ lại biểu hiện khác nhau. Tại đều danh sách ghi chép một phen về sau, năm tên giám khảo liền theo thứ tự lên trước cùng thí sinh so chiêu. Có Chu Thần Tích cái thứ nhất nên chiến, đại gia cũng là dần dần quen thuộc lưu. Một cái thay phiên ra trận, thi xong về sau hoặc là truy hung dậm chân, hoặc là chính là mặt mày hớn hở, chỉ chờ thêm điểm khảo hạch mở ra. 50 người nhiều về sau, nhân viên công tác cầm lấy danh sách đưa tin, số 566, Diệp Thiên Hạo. Đám người bên trong nhất đạo lãnh đạo thân ảnh đi ra, bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ. Liên la Diệp ra cái kia Diệp Thiên Hạo A. Nghe nói là cái đao kiếm song tu siêu cấp thiên tài. Chương 53, nhất cơ sở đao pháp. Thí sinh châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ, liền liền năm vị giám khảo khi nhìn đến Diệp Thiên Hạo ra sân sau cũng lẫn nhau cười gật gật đầu, hiển nhiên là đối cái này vị Diệp Thiên thiên tài sớm có nghe thấy. Sớm nghe thấy Diệp ra ra làm đao kiếm song tu thiên tài, hiện tại xem như kiến thức đến. Bên trái một vị 30 tuổi xuất đầu tuổi trẻ võ giả cười nói, không biết rõ cái này vị Diệp ra thiên tài có thể hay không đoạt được lần khảo hạch này thứ nhất. Người ngoài lúc này cũng cười nói, thật đúng là không nhất định. Quách gia vị kia tiểu thiếu gia năm nay cũng tới, hắn nhưng là trời sinh thần lực, thiên phú không thể so Diệp Thiên Hạo kém bao nhiêu. Những người còn lại nghe vậy gật gật đầu, Quách gia vị kia học là bắn tên, đến mức hai người ai có thể đoạt giải quán quân, Tôn Tiền Bối thế nào nhìn. Tôn An Hỷ Thành vì tại chỗ thực lực tối cường võ giả, hắn tồn tại là không thể khinh thường, một cách tự nhiên cái nhìn của hắn liền rất là làm cho người để ý. Một mực không có lên tiếng Tôn An Hỷ không hề bận tâm chậm rãi nói, chờ thành tích tập hợp thời điểm liền có thể biết đáp án, bây giờ nói luận làm thời thượng sớm. Đám người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thiên Hạo không chút hoang mang tiếp nhận khảo hạch sử dụng kiếm gỗ. Vụt một cái, kiếm gỗ đâm ra. Kinh đạo quanh quẩn, ngay tại chỗ để đứng ngoài quan sát các thí sinh hét lên kinh ngạc thanh. Hắn đối lực lượng năng lực trưởng khống đã viễn siêu chúng ta. Thân theo kiếm động, tứ chi thân thể luyện thành nhất thể, Diệp thiếu kiếm thuật vậy mà đã cường đại đến tình trạng này sao? Trước kia liền nhìn tốt Diệp Thiên Hạo vị kia giám khảo cũng liền gật đầu liên tục, cái này là hắn nhóm Diệp gia vị lao tổ kia tự sáng tạo dưỡng pháp kiếm thuật, đối với tố chất thân thể yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, dù là có thể tập được cũng không có nghĩa là liền dễ dàng tinh thông, có thể Diệp Thiên Hạo lại làm cứ tốt, đợi một thời gian sợ là Diệp gia lại muốn ra một vị kiếm đạo cường giả. Chờ Diệp Thiên Hạo diễn luyện kết thúc, năm tên giám khảo thay phiên khảo giáo, cùng lúc trước cảm nhận bất đồng là, cái này loại rõ ràng cảm nhận được lực lượng biến hóa để vài vị giám khảo đều tán thưởng không thôi. Tôn An Hỉ mặc dù không nói chuyện, bất quá cũng tán thưởng gật đầu. Là cái không sai ha tờ dô nờ dê. Dưới đài, bởi vì Diệp Thiên Hạo không tầm thường biểu hiện, đám người thần sắc khác nhau. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy năm vị giám khảo đồng thời gật đầu tán thưởng, xem ra lần này đao kiếm loại khảo hạch thứ nhất, trừ Diệp Thiên Hạo ra không còn có thể là ai khác. Thứ nhất khẳng định là Diệp Thiếu. Tôn An Hỷ tiền bối còn là lần đầu tiên gật đầu. Diệp Thiên Hạo loại thiên tài này nhất định là muốn danh thủy thiên cổ. Đây chính là thế gia tử đệ A, bình dân bên trong làm sao xuất hiện cái này loại siêu tuyệt thiên phú. Bạo Phong Vũ quán đại sư huynh Lộ Nhất Phàm sắc mặt buồn vô cớ, đến mức Bành Siêu nhìn xéo qua ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Lâm Tử Quang, liền tựa như đang giễu cợt hắn tại Diệp Thiên Hạo trước mặt, liền sách giày cũng không xứng. Lâm Tử Quang nhìn không chớp mắt, tâm lý tính toán võ giả khảo hạch thời gian. Năm nay sớm một ngày, cho nên ngày mai chính là võ giả khảo hạch thời gian, đêm nay thi xong liền trước đi qua, tại tỉnh thành lân cận tìm quán trọ ở lại. Trầm tư ở giữa, Diệp Thiên Hạo đã khảo hạch kết thúc, tiếp tục chính là cái khác thí sinh thay phiên ra sân. Rất đáng tiếc, trong thời gian này cũng không có xuất hiện một vị có thể so với Diệp Thiên Hạo dạng này thiên tài, liền liền Tôn An Hỉ khuôn mặt cũng lại lần nữa biến không có chút rung động nào lên. Vị kế tiếp, số 466, Lâm Thử Quang. Lâm Thử Quang không chút hoang mang đi lên trước, gỡ xuống đao gỗ. Phía sau hắn Bành Siêu một mặt cười lạnh, cố làm ra vẻ. Kỳ thực tại lên đài trước đó, Lâm Thử Quang liền có chần chờ, mình tới cùng muốn lựa chọn cái nào nhất môn đao pháp tiến hành diễn luyện. Hắn hiện tại trong tay có dưỡng pháp nhất môn, sát pháp hai môn. Dưỡng pháp là hổ bào đao pháp, sát pháp phân biệt là tinh ngục bạo phong trảm cùng với kinh lôi tinh hà trảm. Mặc dù sát pháp thực lực rất mạnh, bày ra thế tất có thể dùng bác đến giám khảo ưu ái, bất quá cái này loại tự bổ cát chủ bài hành vi theo Lâm Thử Quang rất ngu ngốc. Liên tuyển hổ bảo đạo pháp. Tuy nói là dưỡng pháp, nhưng dầu gì cũng bị Lâm Thử Quang luyện đến mãn cấp. Khi thấy Lâm Thử Quang diễn luyện chỉ là võ quán nhất cơ sở hổ bảo đạo pháp, Bành Siêu lập tức cười lạnh liên tục. Chính là một cái nhất cơ sở dưỡng pháp cũng không cảm thấy ngại lấy ra, thật là mất mặt xấu hổ. Vài vị giám khảo cũng nhận ra Lâm Thử Quang diễn luyện đao pháp thuộc về cơ sở đao pháp phạm chủ, cho nên mặt cũng không có bất luận cái gì động dung. có thể theo Lâm Tử Quang múa đao dậm chân, đao thế càng hung mạnh hơn lên. Một cỗ cũng không dễ dàng phát giác hổ uy bị năm tên khoảng cách gần nhất giám khảo rõ ràng cảm thấy được. A, vị thí sinh này có chút ý tứ a. Đao pháp một chiêu một thức đều có cơ sở động tác vết tích, nghĩ đến là cơ sở đao pháp, có thể cái này mỗi một đao chém xuống, gân cốt đều có chấn động, cái này vững chắc cơ sở có thể là hiếm thấy a. Hoàn toàn chính xác. Nhìn nhiều như thế thí sinh đao pháp, kẻ này đao pháp chính là tốt nhất. Tôn tiền bối thế nào nhìn? Tôn An Hỉ nghiêm túc đánh giá Lâm Thử Quang diễn luyện đao pháp, giơ tay nhấc chân, chậm rãi nói, đợi chút nữa thử xem liền biết sâu cạn. Tiền bối nói đúng lắm. Sau đó, năm vị giám khảo thay phiên thử Lâm Thử Quang. Đến phiên Tôn An Hỉ thời điểm, nhìn nghiêm túc thận trọng cái này vị đại tiền bối một tay xách theo đao gỗ, ra hiệu Lâm Thử Quang, ngươi trực tiếp ra tay đi. Lâm Thử Quang gật gật đầu, vẹn vẹn chém bổ xuống. Một đao kia cực kỳ đơn giản, không có điểm đạo hạnh người thật đúng là nhìn không ra Lâm Thử Quang một đao kia có bất kỳ không tầm thường. Mà khoảng cách gần nhất Tôn An Hỉ lại rõ ràng cảm nhận được một đao kia bên trong ẩn chứa bành trướng lực lượng. Cái này tiểu tử. Hai mắt tinh quang nhất bạo, đưa tay chính là để đao đón đỡ. Keng. Hai đao vừa chạm liền tách ra. Tôn An Hỉ cảm nhận được kia cố đến từ Lâm Thử Quang kinh lực, lãnh đạm khuôn mặt cuối cùng tăng dã, tiện tay quăng ra, tùy tiện đem đao gỗ lắp tại một bên đao trên kệ. Thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, nhất đao liền đủ, còn thừa kia hai đao không cần thử lại. Lâm Thử Quang cũng không ngoài ý muốn. Lại là dưới đài đám người nghe đến Tôn An Hỉ nói sau lần lượt sửng sốt. Chỉ thử nhất đao liền qua rồi. Tôn An Hỉ tiền bối là tại đổ nước sao? Ngu xuẩn. Tôn An Hỉ đại nhân là thân phận gì, thế nào khả năng hội đổ nước? Nhìn đến cái kia gọi là Lâm Thử Quang thí sinh là cái ẩn tàng cao thủ dùng đao. Ta thật nhìn không ra đao pháp kia có cái gì không tầm thường, nhìn rất đơn giản a. Bành Siêu cũng sửng sốt, thì thào tự nói, đó không phải là đơn giản nhất hổ bảo đao pháp sao? Thế nào nhất đao hắn liền bị qua rồi? Đây không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng, Lâm Thử Quang hổ bảo đao pháp vốn là ăn rất ấu, đối với đao pháp năng lực phân tích viễn siêu tại chúng ta. Lộ nhất phàm âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Bành Siêu sắc mặt tối đen, hừ lạnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Bất quá nghĩ đến hổ bảo đao pháp, ánh mắt lấp lóe. Chẳng lẽ nói các giám khảo cũng không nhận ra loại này cơ sở dưỡng pháp? Đợi đến Bành Siêu lên đài thời điểm, hắn cũng tuyển trạch hổ bảo đao pháp. Vốn là tràn đầy tự tin Bành Siêu lại không nghĩ rằng, một bộ diễn luyện xong, năm vị giám khảo đều không có bất luận cái gì biểu tình khiếp sợ. Đả kích như vậy cũng quá lớn. Đi xuống đài thời điểm, khi thấy Lâm Thử Quang một mặt cổ quái nhìn lấy mình lúc, Bành Siêu sắc mặt lập tức càng đen. Nguyên bản tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng võ kỹ Lâm thời biến thành hổ bảo đao pháp, ai biết không thành, thất vọng. Nửa giờ sau, khảo hạch kết thúc. Tôn An Hỉ nhìn về phía đám người, có không muốn tham dự thêm điểm khảo hạch. Tại chỗ không người ứng thanh. Tôn An Hỉ vung tay lên, vậy liền mở ra thêm điểm khảo hạch. Chương 54, ngươi có sư phụ sao, cầu phiếu phiếu. Bởi vì là đao kiếm loại, cho nên thêm điểm khảo hạch lại đều cho ra độ khó tương tự đao pháp cùng kiếm pháp. Lâm Thử Quang lựa chọn đao pháp khu, có hơn 60 người cùng quan sát. Ngươi nhóm chỉ có lần 3 quan sát hình ảnh cơ hội, sau đó có lưu một cái giờ tạo điều kiện cho các ngươi tự mình càng ngộ, lúc đó cũng có thể chủ động thỉnh cầu khảo hạch. Có chút sự tình không nên cưỡng cầu, ngươi nhóm tận lực liền có thể. Tôn An Hỉ theo sau tuyên bố thời gian bắt đầu, tất cả mọi người liền bắt đầu tập trung tinh thần quan sát hình ảnh. Lần thứ nhất hình ảnh vừa kết thúc, Lâm Thử Quang thần sắc khẽ động. Thu hoạch được sát pháp bạo tinh thập tự trảm, cụ có cường đại lực sát thương đao pháp, trường kỳ tu tập có thể cô đọng lực lượng, khai phát thân thể tiềm năng. Bạo tinh thập tự trảm LV1, thăng cấp cần thiết tài phú trị 2000. Tinh ngục bạo phong trảm LV1 cần na tờ tỷ hệ N500. Kinh lôi tinh hà chạm LV1 cần na tờ tỷ hệ N1 vạn, nhìn tới cái này môn bạo tinh thập tự chạm cũng là có chút điểm đồ vật. Lâm Thử Quang không động thân sắc. Tâm niệm vừa động. Na tờ tỷ hệ N. 2000 tài phú trị dây lát ở giữa tiêu thất, một cỗ mới tinh đao pháp kỹ năng chuyển vào não hải. Tinh hỏa liêu nguyên, đầy dây đao quang. Lâm Thử Quang đắm chìm trong não hải đao pháp thế giới bên trong. Bạo tinh thập tự chạm LV2, thăng cấp cần thiết tài phú trị 5000. Na tờ tỷ hệ N. Số lượng nhảy vọt thành 2, não hải bên trong kia cô đối với cái này môn đao pháp lý giải lại lần nữa thêm sâu. Bạo tinh thập tự chạm LV3, thăng cấp cần thiết tài phú trị 10000. Nạp tờ tỷ hệ N. Lâm Thử Quang đứng dậy, mặt không gợn sóng, nắm lên đao gỗ rời đi. Bành Siêu nghe đến động tĩnh, ngước mắt quét tới, thầm mắng thanh loẹ người liền khẩn trương tiếp tục xem lên một lần cuối cùng hình ảnh. Nam tên giám khảo cũng không tại quan sát hình ảnh địa phương. Cho nên Lâm Thử Quang còn cần đi ra ngoài. Ngươi lại không nhìn rồi. Trong đó một vị giám khảo thần sắc kinh nghi, vừa mới qua đi bao lâu. Lâm Thự Quang ánh mắt bình tĩnh, không cần. Vài vị giám khảo sắc mặt cổ quái, lần lượt nhìn về phía Tôn An Hỷ, hỏi thăm ý kiến. Tôn An Hỷ dò xét 2 giây Lâm Thự Quang, chậm rãi gật đầu, vậy liền bắt đầu đi. Lâm Thự Quang khởi thủ nhất đao, Tôn An Hỷ ánh mắt chính là sáng lên, không có chút rung động nào, khuôn mặt cuối cùng lại lần nữa lộ ra một chút ý cười. 5 phút sau, Lâm Thự Quang diễn luyện kết thúc. Trẻ tuổi giám khảo gật gật đầu tuyên bố, có thể, ngươi quá quan. Ngày mai khảo hạch thành tích hội phát xuống đến ngươi võ quán, chú ý tra thu. Lâm Thự Quang chắp tay một cái, đem đao gỗ thả lại, chính quay người muốn đi. Tôn An Hỷ đột nhiên mở miệng, ngươi có sư phụ sao? Lâm Thự Quang khẽ giật mình, võ quán lao sư tính sao? Tôn An Hỷ khỏe miệng hơi hơi bĩu một cái, không nói lời gì nữa. Lâm Thự Quang cùng hắn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, bất quá nghĩ đến võ giả khảo hạch sự tình còn là cất bước rời đi. Thân về sau, trừ Tôn An Hỷ tại bên trong vài vị giám khảo đều đang sôi nổi nghị luận. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn là tại hồ nháo, không nghĩ tới thật đúng là lĩnh ngộ được. Nếu không có Diệp Thiên Hạo tại, cái này đệ nhất sợ thật liền là hắn. Đột nhiên một vị giám khảo kinh ngạc lên tiếng, Tôn tiền bối, ngài cái này phân. Thế nào cho cao như vậy? Tôn An Hỷ lại lắc đầu, cũng liền mãn phân là nhiều như thế. Còn dư 4 tên giám khảo lập tức kinh nghi bất định. Lâm Thự Quang rời đi thời điểm đi ngang qua hình ảnh đại sảnh. Lúc này hình ảnh đã phát ra hoàn tất, đại bộ phận thí sinh đều lộ ra thần sắc mê mang, cũng có cái khác vài vị tựa hồ có chút tâm đắc ngay tại khoa tay múa chân. Kia là Lâm Thự Quang sao? Bạo Phong Vũ quán học viên chú ý tới Lâm Thự Quang rời đi bóng lưng, một lời nói lập tức dẫn tới Bành Siêu bọn hắn lực chú ý. Liền là hắn. Cái này là thi xong rồi. Có thể không? Mới vừa hình ảnh đều không có truyền ra, người liền vọt tới giám khảo kia bên trong, tám thành là vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Loại người chứ sao? Bành Siêu khỏe miệng chứa lên cười lạnh, một mặt lơ đễnh, chờ thành tích xuống tới thời điểm, ngươi liền biết chính mình có nhiều xuẩn. Ngược lại là chỉ có Lộ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Thự Quang bóng lưng như có điều suy nghĩ. Ra khảo tràng, Lâm Thự Quang cho Lão Mạnh gọi điện thoại. 10 phút không đến, Lão Mạnh vô cùng lo lắng chạy đến, hắn là thật không nghĩ tới Lâm Thự Quang vậy mà kiểm tra nhanh như vậy. Chúng ta hiện tại là hồi nội thành sao? Lâm Thự Quang lắc đầu, lái xe đưa ta đi tỉnh thành. Lão Mạnh sửng sốt, có thể cũng may phản ứng nhanh, lập tức cho Lâm Thự Quang mở cửa xe ra, đế lạc, ngài lên xe. Hoài Thành khoảng cách tỉnh thành ngược lại là không xa, có đường cao tốc, cũng là liền nửa giờ xe. Lão Mạnh không biết rõ Lâm Thự Quang là muốn làm gì, chỉ biết chiếu theo chỉ thị của hắn đi một nhà mau lẹ quán trọ. Lâm tiên sinh còn có cái gì phân phó? Lâm Thự Quang hiếm thấy ôn hòa cười nói, hiện tại cũng phiền phức ngươi một ngày, ta bên này hiện tại là không có việc gì. Bất quá còn làm phiền ngươi ngày mai lại đến tiếp ta. Lão Mạnh mang khiêm tốn dừng tay, Lâm tiên sinh cái này lời gây sắt ta, chỉ cần có cần, ngài gọi điện thoại cho ta, một chân chân ga sự tình. Nói liền đứng dậy cáo tử. Lâm Thự Quang cũng không có đi dạo ý tứ, chờ trong phòng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, não hải bên trong không ngừng cuộn cuộn chính mình nắm giữ đao pháp. Ở xa Hoài Thành, liền xem Lâm Thự Quang cảm ngộ đao pháp đồng thời, võ đạo học đồ khảo hạch cũng đến kết thúc thời điểm. Bành Siêu im lặng không lên tiếng đi theo Diệp Thiên Hạo bên người, đối với bạo tinh thập tự trảm hắn cũng sờ đến một chút da lông, chỉ tiếc thời gian không đủ cũng không thể chân chính thu hoạch được cái gì, sợ là cái này thêm điểm là thêm không thành, cho nên tâm lý phá lệ trầm trọng. Bên cạnh hắn những cái kia võ quán thành viên cũng một cái sầu mì khổ kiểm. Ngược lại là Diệp Thiên Hạo, vẫn ý như cũ tự tin phi pháp bộ dáng. Diệp Thiếu nhất định là nắm giữ môn kia thanh hà thức nguyệt kiếm đi. Vậy khẳng định, nhà chúng ta Diệp Thiếu cũng là tuyệt đại thiên tài. Ta nhớ các giám khảo cũng đều là tán thưởng liên tục. Vị kia Tôn đại nhân giống như cũng không có tỏ thái độ. Không có sao. Khẳng định tỏ thái độ, là ngươi nhớ lầm đồ đần. Diệp Thiếu lần này là muốn đoạt đến quán quân. Đừng quên, còn có Lôi Gia vị kia, phòng trừng quán quân nhân tuyển chính là tại hai người bọn họ ở giữa. Đại lượng thí sinh nô nư cờ tấp nập mà ra, hoặc là top 5 top 3 lái xe rời đi, hoặc là ngồi lên sớm chờ xe của mình chiếc. Mạc Sư Minh. Từ Kiệt hô to một tiếng. Một cái bản đầu đinh đại hán đi ra, làm sao ngươi tới rồi? Từ Kiệt rất cười một tiếng, lớn như vậy thịnh sự ta đương nhiên muốn tới kiến thức một chút, đến thời điểm cũng tốt cho ta huynh đệ kia phổ cập. Mạc Sư Huynh cười lắc đầu, xú tiểu tử. Từ Kiệt tặc mi thử nhắn hỏi, Mạc Sư Huynh, khảo hạch này khó sao? Mạc Sư Huynh lên xe, thuận miệng nói, cái khác còn tốt, chân chính hiếm thấy còn muốn số thêm điểm khảo hạch. Từ Kiệt lập tức trước mặt phát sáng lên, Mạc Sư Huynh, ngươi cho ta nói cái này thêm điểm khảo hạch. Nửa giờ sau, Từ Kiệt xuống xe, nghi hoặc mà nhìn xem điện thoại, kỳ quái nói, thế nào Lão Lâm điện thoại đánh không thông a? Cái này kịp thời bắt quái không cùng hắn chia sẻ thực tại là quá đáng tiếc. gãi gãi đầu, quay người liền đi Lâm Thự Quang ra bên trong. Mở cửa là Lâm Tiểu Hy. Tư Kiệt lập tức liền đem Lâm Thự Quang quên hết đi, lập tức Tiếu Dung chân thành muốn đi bóp Lâm Tiểu Hy giống hài nhi mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Hy, là ngươi à, mấy tháng không gặp lại khả ái nữa nha. Lần trước ca ca tặng cho ngươi kêu bản tiểu học thơ cổ từ kiểm tra điện thích không? Ta cái này còn có áo số, tiểu học 6 năm sơ trung 3 năm đều có Nga. Lâm Tiểu Hy mặt tối sầm, ba một tiếng đóng cửa lại. Lan A, thối thằng Nam. Chương 55, thứ nhất. Câu phiếu phiếu. Võ giả khảo hạch so với võ đạo học đồ khảo hạch càng thêm nghiêm ngặt rất nhiều, cũng càng thêm tàn nhẫn. Bởi vì võ đạo học đồ vẹn vẹn dự bị cấp võ giả, cho nên quốc gia cũng không đề xướng đánh giết phương thức tiến hành khảo hạch. Có thể võ giả liền bất đồng. Chứ cùng võ đạo học đồ đồng dạng khí huyết kiểm trắc, nắm giữ tử vong chỉ tiêu thực chiến khảo thí chính là để đám người vô pháp sơ suất tàn khốc khảo hạch. Thực chiến cũng không phải là thí sinh ở giữa lẫn nhau bác, mà là mỗi người muốn đi chém giết một đầu đẳng cấp võ giả hung thú. Khảo hạch như vậy đơn giản ba cái kết quả. Hoặc là giết chết hung thú, hoặc là đánh không lại bị giám khảo cứu, hoặc là chính là bị hung thú ngay tại chỗ ăn. Võ giả khảo hạch cũng sẽ không thiết trí cái gì thứ nhất cùng loại hư danh. Nếu là thông qua khảo hạch liền có thể thành vị võ giả. Lâm Thự Quang đại khái là niên kỷ nhìn nhỏ nhất, đây là tại hắn cố ý thành thục cải trang hạ. Tới tham gia võ giả khảo hạch người phần lớn đều là gặp qua huyết lão điểu, dù sao cũng chẳng có ai vẽ vời thêm chuyện đi xen vào việc của người khác. Đại đa số người đều là trầm mặc chờ tại trên vị trí của mình, một màn này ngược lại là cùng non nớt võ đạo học đồ khảo hạch hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói cái sau là nhà ấm bên trong đóa hoa, kia cái trước chính là kiến thức qua máu me đầm địa dân liều mạng. Thời gian một đến, khảo hạch liền tại lạnh lẽo không khí hạ bắt đầu. Lâm Thự Quang đối mặt là một đầu thối cốt một vang hung thú. Bị thả ra lồng giam dây lát ở giữa, liền bị nhất đạo ngang ngược tuyệt luân đào quang chém giết. Một màn này liền quan giám khảo đều sửng sốt. Mấy đạo thân ảnh hỏa tốc xuất hiện tại hung thú thi thể bên cạnh kiểm tra, còn tưởng rằng là hung thú xuất hiện vấn đề gì, mới đưa đến chết nhanh như vậy. Có thể luân phiên kiểm tra đều không có tìm tới vấn đề gì. Này mới khiến đại gia chân chính ý thức được, cái này là có thiên tài xuất hiện. Ngay tại chỗ dẫn tới hiện trường giám khảo lần lượt lấy lòng. Cái này lấy lòng cũng không phải là tư nhân lấy lòng. Mà là bởi vì mỗi một cái thành vì võ giả người đều hội nên đón một trận võ giả gặp mặt sẽ, từng cái võ đạo thế lực sẽ tại cái này trận gặp mặt sẽ thay nhau xuất thủ đem những võ giả này bỏ vào trong túi, liền như là mấy nhà đại công ty tranh nhau cấp người. Người nào báo giá cao, người nào phúc lợi tốt, tân tấn võ giả liền tuyển trạch người nào. Lâm Thự Quang đối với khảo hạch nội dung cũng không có bất luận cái gì lưu luyến cái nhìn, đối với thối cốt tam vang vô hạn tới gần bốn vang hắn đến nói, cái này loại khảo hạch không khác là chơi nhà tròi trò xiếc, thực tại không đáng giá được nhắc tới. Lâm tiên sinh ngài tốt, trước tiên chúc mừng ngài thành vị võ giả tương quan giấy chứng nhận chúng ta sẽ ở sau 3 ngày đệ trình tại ngài. Mặt khác cần thông chi ngài là, võ giả gặp mặt sẽ ở sáng mai 9 giờ tại Lục Khỏa Lòng Đại tiểu điếm cử hành, cái này là vốn là nổi danh nhất khách sạn 5 sao. Nguyên bản Lâm Thự Quang còn nghĩ lấy buổi chiều liền để lão mạnh tiếp chính mình trở về, lại không nghĩ rằng cái này gặp mặt sẽ muốn tại ngày thứ 2 mới có thể bắt đầu, liền bỏ đi lập tức ý niệm trở về. Ngược lại là Phùng Tam gọi điện thoại tới, thế nào rồi? Bình thường. Không có việc gì ngươi còn trẻ, sang năm có thể tái chiến. Ta nói là độ khó bình thường. Phùng Tam bên kia nghe vậy khó tránh khỏi cười cười, ngươi có thể thật là không có chút nào khiêm tốn. Võ đạo học đồ thành tích nhìn thấy sao? Lâm Thự Quang ngừng tạm. Việc này ta quên, ta còn tại tỉnh thành, sáng mai tham gia xong gặp mặt đại hội mới có thể trở về. Phùng Tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi lâu, mặc dù biết ngươi khẳng định có thể khảo hạch thành công, có thể thật sau khi nghe được, trong lòng vẫn là có chút ế ẩm, ta bế quan lâu như vậy trừ minh bạch thức đêm hội dụng tóc xong, cái gì cảm giác cũng không có. Lâm Thự Quang suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể an ủi hắn, ngươi tóc nhiều không cần lo lắng. Phùng Tam. Treo treo. Đêm nay tiếp tục bạo can. Không thành võ giả. Ta thể không làm người. Điện thoại treo hạ, Phùng Tam táo bạo giật xuống y phục, La O Tư đêm nay liền không tin. Lại là võ quán bên kia có người gọi điện thoại tới, Phùng Tam, võ quán gia đại sự, Lâm Thự Quang lúc này như bức đại. Nửa giờ trước, Diệp gia đại sảnh bên trong lúc này tụ tập không ít người, chờ đợi võ đạo học đồ hết bảng. Liên liên hồi lâu không hề lộ diện Diệp gia láo gia tử cũng hiếm thấy hiện thân. Nghe nói lần này khảo hạch lôi gia vị kia cũng không có phát huy tốt. Nhà chúng ta Thiên Hạo lúc này khẳng định là hoài thành đầu danh. Diệp gia nhị thúc nâng cao bụng lớn cười ha hả nói. Ngồi bên cạnh Diệp gia tam thúc nghe vậy cũng là liên tục đồng ý, phóng nhãn cả cái hoài thành thậm chí cả cái gian nam, Thiên Hạo cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, tương lai nhất định là muốn tại võ đạo giới độc lĩnh phong tao. Diệp Thiên Hạo hiếm thấy tại rất nhiều trưởng bối trước mặt khiêm tốn lên, nhị thúc, tam thúc quá khen. Ta còn có rất nhiều cần chỗ học tập. Diệp gia lão gia tử dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, đám người im lặng, liền nghe lão gia tử mở miệng nói ra, Thiên Hạo, ngồi ta trước mặt tới. Diệp Thiên Hạo cung kính đi qua. Diệp gia lão gia tử thỏa mãn gật gật đầu, lần này võ đạo học đồ khảo hạch chỉ là bước đầu của ngươi, trong vòng 2 năm ngươi còn muốn đi tham gia võ giả khảo hạch, từ đó trở đi ngươi mới có thể chân chính được xưng tụng là thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, phải tránh tự cao. Diệp Thiên Hạo túi đầu hơi hơi không người nói, Thiên Hạo ghi nhớ. Đúng lúc này, tại cổng người bầy đột nhiên có mấy phần bạo động. Đến, bảng danh sách xuống tới. Nhanh nhanh nhanh, trình đi lên. Diệp gia lão gia tử nhìn xem người phía dưới đem viết có bảng danh sách văn kiện đưa tới, quay đầu liền đối Diệp Thiên Hạo gật gật đầu, đi thôi, nên đón thuộc về chính ngươi vinh quang. Diệp Thiên Hạo ngẩng đầu mà bước đi qua, đem bảng danh sách tiếp nhận, liền đứng trong đại sảnh ở giữa, đem bảng danh sách từ từ mở ra. Đột nhiên, tất cả mọi người liền thấy Diệp Thiên Hạo biến sắc. Thế nào Thiên Hạo? Diệp Thiên Hạo mặt mũi tràn đầy nộ sắc, đây không có khả năng. Đang định muốn bạo phát. Đừng loạn phân tức. Một cái tay đặt tại trên vai hắn để hắn không thể động đậy. Diệp gia lão gia tử từ trên tay hắn tiếp nhận bảng danh sách, nhìn thấy trên bảng danh sách nội dung sau hai đầu thuần khiết hơi nhíu mày. Nhưng vẫn là ở trước mặt mọi người nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Thiên Hạo, toàn thành phố xếp hạng. Thứ hai. Theo lão gia tử tuân ra thứ tự, bốn phía lập tức yên tĩnh. Đám người lần lượt thần sắc ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Thiên Hạo, tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ, lại vẫn có người cướp hắn danh tiếng. Đệ nhất sẽ là ai? Sẽ không phải là Lôi Gia vị kia a? Không có khả năng, hắn lần này thất thường phát huy, có thể đi vào trước 10 đều là gặp may. Này sẽ là người nào? Diệp gia lão gia tử nhìn xem xếp tại đệ nhất cái kia tên, lông mày hơi hơi nhíu lên, giống như là suy tư hồi lâu cũng không thể tìm tới đáp án bộ dáng, dừng lại hội mở miệng lại nói ra, toàn thành phố xếp hạng đệ nhất, Lâm Thự Quang. Lâm Thự Quang? Hắn là ai? Chúng ta Hoài Thành giống như không có để cho Lâm Thự Quang Lâm gia tử đệ. Ngược lại là Diệp Vũ lấy hạ lông mày, đi đến Diệp Thiên Hạo bên cạnh, cái này Lâm Thự Quang có phải hay không Bạo Phong Vũ quán cái kia Lâm Thự Quang? Diệp Thiên Hạo hai tay nắm lại, diện mục dữ tợn, tên phê vật kia thế nào khả năng hội là thứ nhất? Cả cái đại sảnh nhiệt nghị chỉ thiên. Diệp Thiên Hạo cũng không quay đầu lại, trực tiếp nổi giận đùng đùng liền xông ra ngoài, chạy về phía Bạo Phong Vũ quán. Lâm Thự Quang đâu, để hắn cút ra đây. Còn không có cầm tới bảng danh sách võ quán đám người hai mặt nhìn nhau, Diệp thiếu. Lâm Thự Quang cũng không trở về, nghe nói là đi tỉnh thành, ngày mai mới trở về. Diệp Thiên Hạo trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, ta ngày mai lại đến. Chương 56, đặc quản cục cấp người. Ngày thứ 2, 8 giờ 50 phút sáng. Lâm Thự Quang đi đến Lục Khỏa Tùng Đại Tiểu Điếm. Thành vì nơi đó duy nhất một nhà ngũ tinh cấp Đại Tiểu Điếm, xác thực đầy đủ khí phái. Hoan nghênh Quang Lâm. Cửa Tiểu Điếm, hai tên dáng người cao gầy tướng mạo tinh xảo tiếp khách tiểu thư thân xuyên sườn xám, âm thanh ngọt ngào. Võ giả gặp mặt đại hội ở thập nhất tầng, ngược lại là không cần chính Lâm Thự Quang đi tìm, có tiểu điếm nhân viên công tác dẫn đường, không có vài phút Lâm Thự Quang liền tới đến thập nhất tầng. Còn chưa đi tiến đại sảnh, bên hai đã truyền đến bên trong náo nhiệt âm thanh. Dọc theo tiêu chí đi vào, tỉnh Giang Nam các cấp thị huyện đại biểu đều tại phân chia tốt khu vực sau phóng tại tốt gian hàng, cùng thông báo tuyển người thị trường không có gì khác biệt. Thô sơ giản lược quét qua, võ giả này số lượng liền những nhân viên này 1/2 cũng chưa tới. Cũng liền hơn 30 người dáng vẻ. Lâm Thự Quang đi ngang qua cái thứ nhất gian hàng thời điểm liền nghe bên trong có đại biểu tại cho võ giả bức tranh bánh nướng. Ngươi đến ta nhóm Điền An huyện, ta nhóm cho ngươi mở ra 150 vạn an gia phí. Lâm Thự Quang ánh mắt lấp lóe, tiếp tục tìm tìm. Ta nhóm Tạ Khu mở 180 vạn an gia phí, ngoài ra hàng năm trợ cấp không ít hơn 30 vạn. Đến ta nhóm. Trên cơ bản đại gia báo giá đều tại 150 vạn cùng 200 vạn ở giữa. Cuối cùng nhìn thấy Hoài Thành gian hàng. Trong sân khấu một cái mặt chữ điển hán tử cùng Lâm Thự Quang liếc nhìn nhau, đối phương lập tức cười cười, Hoài Thành. Lâm Thự Quang gật gật đầu. Lập tức Hoài Thành khu triển lãm mấy công việc nhân viên đều nên đón, bưng trà đổ nước, chuyển cái ghế, phá lệ nhiệt tình. Tới tới tới, đồng hương mời vào bên trong. Lâm Thự Quang cũng không sợ hãi, tùy tiện đi tới. Mặt chữ điển hán tử đoán chừng là những người này lãnh đạo, cười ha hả nói, ngươi Hoài Thành thế nào? Long Hồ bên kia. Lâm Thự Quang thuận miệng nói. Một cái thanh niên rót một chén nước nóng thả ở trước mặt hắn, Lâm Thự Quang gật gật đầu, tạ ơn. Quay đầu nhìn về phía mặt chữ điển hán tử, ngươi nhóm trực tiếp ra giá đi. Mặt chữ điển hán tử gọi là Hàn Lập, nghe vậy ngẩn người, đột nhiên cười cười, tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Thự Quang cái này đi thẳng vào vấn đề, ta nhóm Hoài Thành mặc dù tại cả cái tỉnh Giang Nam xếp hạng cũng không gần phía trước, bất quá chúng ta cho võ giả đãi ngộ lại là nghiệp nội nổi tiếng. 150 vạn an gia phí, cho dù là Hoài Thành cũng không quan hệ, tiền này là khẳng định hội cho, đến mức chức vị nói ta nhóm hội ưu tiên cân nhờ à cờ. Đang khi nói chuyện, đột nhiên đến một cái khôi ngô đại hán, không nhìn thẳng Hàn Lập, nhìn về phía Lâm Thự Quang, xin hỏi là Lâm Thự Quang Lâm tiên sinh sao? Lâm Thự Quang ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện cũng không biết, gật gật đầu, ta là, ngươi vì nào? Khôi ngô đại hán lập tức rôi ra tay, thân thiết cười nói, ta là Bắc Ninh thị lần này gặp mặt đại hội người phụ trách, nghe qua Lâm tiên sinh đại danh a, tuổi trẻ tài cao, sao không đến ta nhóm Bắc Ninh thị, nhất định có đại một phen hành động. Khôi ngô đại hán một lời nói đám người sắc mặt biến đổi, Phương Dịch Hoa, ngươi nhóm quá mức a. Cái này là địa bàn của chúng ta. Phương Dịch Hoa tiếu dung không thay đổi, nhìn xem Lâm Thự Quang, ta biết rõ Lâm tiên sinh đến từ Hoài Thành, bất quá không quan hệ, ta nhóm Bắc Ninh thị có thể cho ngươi mở ra 250 vạn an gia phí, không phải chúng ta có ý rèm pha Hoài Thành, những năm này tại phát triển kinh tế bên trên, ta nhóm Bắc Ninh thị hoàn toàn chính xác đứng hàng đầu, ngài đến ta nhóm Bắc Ninh thị, tương lai khẳng định ưu tiên hội thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, thực lực cũng sẽ đột phá càng nhanh một ít. Phương Dịch Hoa nói chuyện thời điểm, Hàn Lập đã trong lòng sinh nghi. Ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Lâm Thự Quang. Tại nghi hắn đến cùng là người nào, nếu không thế nào khả năng sẽ để cho Phương Dịch Hoa cái này loại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người như vậy lấy lòng. Hắn cho thủ hạ bên người nháy mắt ra dấu, tiểu tại Phương Dịch Hoa nói không sai biệt lắm thời điểm, một đầu liên quan tới Lâm Thự Quang khảo hạch ước định tin nhắn chuyển đến Hàn Lập trên điện thoại di động. Hàn Lập nhìn lướt qua, con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng nhất thời có số, nhìn về phía Lâm Thự Quang ánh mắt cũng bốc lửa nóng. Trực tiếp đánh gãy Phương Dịch Hoa phía sau, Lâm tiên sinh, an gia phí nói ta nhóm cũng có thể lấy ra 250 vạn, đối đãi có tài năng người ta nhóm từ trước đến nay không keo kiệt. Thứ yếu, Bắc Ninh thị mặc dù kinh tế phồn vinh, bất quá bọn hắn kia bên trong càng nhiều hơn chính là học viện loại chức vị, phúc lợi cố định, một đời khả năng cũng chỉ có thể khô nở ở trường học. Lâm Thự Quang nghe vậy lập tức nhíu mày. Làm lão sư, cái này không có che mở dê tờ có ý tứ. Quay đầu nhìn về phía Phương Dịch Hoa, nếu như ta đi ngươi nhóm kia bên trong, ngươi nhóm có thể cho ta chức vị gì? Phương Dịch Hoa cẩn thận diễn đạt, chúng ta kia mấy nhà vũ giáo hai năm này đều có hy vọng thỉnh cầu thành vì đỉnh tiêm vũ giáo, ngài nếu là đến, tiền cảnh khẳng định tốt đẹp. Đương nhiên, ngươi có cái khác chức vị nhu cầu, ta nhóm hậu kỳ cũng có thể thương lượng. Hàn Lập lập tức cười lạnh nói, hậu kỳ thương lượng? Lừa gạt quỷ đâu, đặc quản cục danh ngạch ngươi nhóm có thể lấy ra sao? Không chờ Phương Dịch Hoa phản bác, Hàn Lập liền đối Lâm Thự Quang mở miệng nói, ta nhóm cái này có thể cho ngươi đặc quản cục danh lạch, đặc quản cục là độc lập nhất phái, trực tiếp nhận tổng đốc lãnh đạo, tiến nơi này, ngươi không cần đối mặt cổ hủ quan viên, cũng không cần lo lắng cái gì chỗ làm việc chèn ép. Tại đặc quản cục, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện, quả đấm ngươi lớn ngươi chính là lao đại. Lâm Thự Quang hai mắt tỏa sáng. Như thế hắn thích. Phương Dịch Hoa khẽ cắn môi, ta nhóm Bắc Ninh thị cũng có thể cho ngươi đặc quản cục danh lạch. Hoài Thành cùng Bắc Ninh thị đột nhiên tranh phong tương đối lên. Một màn này dẫn tới không ít người chú ý. Chỉ bất quá 250 vạn an gia phí thực sự để không ít đại biểu hữu tâm vô lực, hắn nhóm không có cái này quyền hạn, phía trên lãnh đạo cũng tại châm trước. Lâm Thự Quang cũng không nội vã, hắn nói ra chính mình vấn đề lớn nhất, tư liệu tin tức người nhóm nhất định cũng nhìn thấy, ta năm nay mới 18, cho nên ta sẽ tính toán đi vũ giáo đang tôi luyện, người nhóm ai có thể thỏa mãn ta điều kiện này. Đi vũ giáo. Bắc Ninh thị Phương Dịch Hoa lập tức nhíu mày. Liên liên cái khác địa khu đại biểu cũng đẩy mặt kinh ngạc. Bao năm qua đến, thành vị võ giả sau đều là quay người đầu nhập đem đối ứng trong công việc, cho tới bây giờ không nói muốn bắt lấy phúc lợi đi trường học. Được nghỉ phép kỳ. Đám người lần lượt lắc đầu, cái này có chút ý tưởng kỳ lạ. Có thể cái này cũng không thể trách Lâm Thự Quang, nghiên kỷ của hắn bày tại nơi này, đi vũ giáo chính là nhìn chúng bên trong võ giả tâm pháp. Ta nhóm Hoài Thành đáp ứng. Đột nhiên, đám người cửa vào truyền đến nhất đạo lực lượng 10 phần âm thanh. Tất cả mọi người nhường ra một lối đi, ánh mắt kính sợ. Tư cục trưởng. Hàn Lập mấy người kia vội vàng tiến lên. Một tên mặt chữ quốc trung niên nam nhân đi tới, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Thự Quang. Ta gọi Ti Thiên Quân, là Hoài Thành đặc quản cục trưởng, ngươi muốn lên vũ giáo, danh sách này ta cho. Quốc nội bất luận cái gì một chỗ vũ giáo tùy ngươi chọn tuyển. Một lời nói ngay tại chỗ nói đám người trợn mắt hốt mồm. Chuyên ngôn đều là thật à? Cái này vị tư cục trưởng thật đúng là... Ta mẹ nó đều hận không thể đi ăn máng khác đi Hoài Thành, cũng không biết cái này vị tư cục trưởng có nhìn hay không đến ta. Lâm Thự Quang còn chưa lên tiếng, Phương Dịch Hoa trên mặt cẩn thận lại không cam lòng nói, tư cục trưởng, ngài cái này cũng quá khi dễ người đi, hắn là ta nhóm Bắc Ninh thị trước coi trọng. Ti Thiên Quân ánh mắt thoáng nhìn, không phục, ngươi nhóm cũng mở cái giá này. Phương Dịch Hoa bị nghẹn lại. Hắn có thể không có cái này quyền hạn, lập tức đến hỏi cấp trên ý tứ, vừa nói ra Ti Thiên Quân đến, phía trên trầm mặc hồi lâu, đến cái không có lời. Phương Dịch Hoa thấy thế liền đành phải xám xịt dẫn đội rời đi. Lâm Thự Quang nhìn về phía Ti Thiên Quân, ngươi nói cũng có thể làm đến. Ti Thiên Quân cười ha ha một tiếng, cái này là tự nhiên. Lâm Thự Quang rội ra tay, hợp tác vui vẻ. Nghiêng đầu sang chỗ khác đối Hàn Lập lại nói, 250 vạn, đã nói xong A. Hàn Lập vội ho một tiếng, cái này ngài yên tâm. Chương 57, đã trễ, cầu phiếu phiếu. Võ giả đại hội kết thúc về sau, Lâm Thự Quang không có chờ lâu, liền ngồi lên Lão Mạnh bắn tới xe. Lão Mạnh không biết rõ Lâm Thự Quang tại tỉnh thành làm cái gì, chỉ bất quá mới vừa đón hắn thời điểm có nhìn thấy không ít khí thế bất phàm người đối Lâm Thự Quang lấy lòng, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm khái. Không nghĩ tới chính mình lão bản có thể nhận thức cái này dạng một vị người tài ba. Xe một đường lao vùn vụt, rất nhanh liền đến Hoài Thành địa giới. Lâm Thự Quang ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, Lão Mạnh lên tiếng, Lâm tiên sinh, có người đang theo dõi chúng ta. Thân sau chiếc xe kia từ ta vừa tới Hoài Thành bắt đầu liền một mực tại cùng, ta nhìn đối phương khí thế hung hung, sợ không phải người hiền lành. Lâm Thự Quang vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh nói, đi vùng ngoại ô. Lão Mạnh lúc này quay ngược đầu xe. Tiết hầu nhấp nhô khẩn trương nhìn xem sau xe không bỏ rơi được người theo dõi, tiên sinh, có muốn hay không ta thông chi lão bản? Chúng ta nhiều gọi một số người. Tiếng nói chưa xong, Lâm Thự Quang chậm rãi nói, không cần. Lão Mạnh dừng một chút, ánh mắt cẩn thận xem Lâm Thự Quang một mắt, mặc dù trong lòng nghi ngờ dày đặc, bất quá vẫn là nghe lời đem xe mở đến vùng ngoại ô. Tiên sinh, chúng ta đã đến vùng ngoại ô. Lâm Thự Quang mở mắt ra, giống như bình thường thiếu niên, nhìn không ra bất kỳ không dô nở dê bình thường nở dê đến. Liền đầu ở chỗ này đi. Là. Lão Mạnh đem xe dừng lại, còn là không hiểu Lâm Thự Quang là có ý gì. Hai ngày này phiền phức, chuyện về sau chính ta xử lý, ngươi trước đi thôi. Lâm Thự Quang mở cửa xe nói ra. Lão Mạnh có lòng muốn theo tới, bất quá hắn trên có già dưới có trẻ, đoạn không dám tiếp xúc cái này dạng hung sự, nhưng vẫn là xuất phát từ hảo ý nói. Lâm tiên sinh, bằng không ngươi còn là lên xe đi, ta nhóm cùng một chỗ chạy đi, đến thời điểm để lão bản mang theo các huynh đệ tới cứu chúng ta. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Thự Quang thân hình đã đi xa, âm thanh lại rõ ràng truyền tới. Lão Mạnh cắn răng một cái nốt, nổ máy xe lập tức rời khỏi nơi này, ngược lại là lòng nhiệt tình, trên đường đi cho Phùng Tam đeo không hạ 10 cái điện thoại, có thể nửa ngày không có người nghe. Hắn vẫn còn tiếp tục đeo. Lâm Thự Quang sau khi xuống xe, theo dõi tới chiếc xe kia cũng dừng ở giao lộ. Đi xuống một cái đầu đầy kim phát tuổi trẻ người, mặc áo khoác màu đen, mặt mang theo bất cần đời tiếu dung. Chính là trước đây không lâu đi theo Trần Tiêm bên cạnh cái kia đồng đội. Lục Kim. Hai người cách gần 100 mét xa, xa xa tương vọng. Không chút hoang mang hướng lấy đối phương đi tới, khoảng cách không ngừng thu nhỏ. Hàn phong loe sáng, ven đường lá khô lần lượt cuốn lên. Vâng. Lâm Thự Quang dưới chân đạp một cái, đột nhiên phát lực, dưới chân bụi mù giống như đạn hạt nhân bạo phát tầm vàng chấn động hướng bốn phía, cả cái người như đạn pháo lao ra ngoài. Trong tay lăng không nhiều ra một cái đại đao. Mà tại Lâm Thự Quang lao ra dây lát ở giữa, đối diện cái kia kim phát trẻ tuổi người cũng ôm đồm ra bản thân trường thương, chạy như bay, nhanh chóng hướng về đi. Thân ảnh của hai người cực nhanh. Trong chớp mắt liền đều vọt tới lẫn nhau trước mặt. Bành! Hung manh kình lực từ trong tay hai người binh khí điên cuồng phát ra. Cùng lúc đó, Lục Kim đưa ra năm ngón tay trái thành chảo, giống như sắt thép lợi chảo, hung hăng đâm vào Lâm Thự Quang mặt. Lâm Thự Quang sắc mặt lãnh khốc, hắn cường độ thân thể đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Quả quyết một cái tấn mãnh tất đỉnh. Bành! Cứng rắn đầu gối hung hăng đâm tại Lục Kim tay trái cánh tay bên trên, không chỉ tránh đi Lục Kim một chảo này, cũng tương tự đem hắn cả cái người đụng bay ra ngoài. Lục Kim che lấy tay trái, sắc mặt biến hóa, liền lùi lại 3-5 bước. Thấu xương đau đớn để hắn không thể không một lần nữa chính xem Lâm Thự Quang. Gặp Lâm Thự Quang còn muốn đánh tới, hắn liều mạng la lớn, "Lâm Thự Quang, đừng xúc động, ta cũng không có ác ý gì." Lâm Thự Quang dừng bước lại, cũng không có thu đao. Ánh mắt xâm nhiên, ngươi là ai? Lục Kim lắc lắc tay trái, cái này ra hỏa lực lượng lớn đến kinh người, cũng kinh hãi Lâm Thự Quang thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng này, hắn vậy mà cho tới bây giờ không có phát hiện qua. Bất quá hắn cũng không sợ. Hắn là thối cốt tứ vang tu vi, vừa mới vẹn vẹn thành vì thăm dò, cũng không hề hoàn toàn phát huy ra sở hữu thực lực. Bất quá vẫn là cẩn thận lui về phía sau một bước, bảo trì một cái khoảng cách an toàn mới nói ra, Trần Diệu có phải hay không ngươi giết? Lâm Thự Quang hai mắt nhíu lại. Cái tên này hắn nghe qua. Nữ nhân kia đệ đệ. Bất quá hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt yếu ớt. Lục Kim tuyệt không phát giác, trầm ngâm nói ra, ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì. Ta tới là muốn nói cho ngươi, Trần Diệu có người tỷ tỷ gọi là Trần Tiêm, nàng tiểu tại Hoài Thành, nếu như không phải ngươi võ quán lao sư kia, nàng khẳng định đã động thủ muốn giết ngươi. Lâm Thử Quang ánh mắt liếc đi. Nội tâm đã sáng tỏ, cái này ra hỏa cũng không biết rõ Trần Tiêm đã bị chính mình giết. Trong mắt u quang một mảnh, ngươi không phải đồng bạn của nàng sao? Vì cái gì nói với ta những này? Lục Kim nhìn như người vật vô hại nói, ngươi không biết rõ Trần Tiêm nữ nhân này có nhiều bá đạo, ta đã sớm không quen nhìn hắn nhóm hai tỷ đệ, ngươi đã có thể giết Trần Diệu thuyết minh thực lực ngươi không tệ, hai chúng ta liên thủ làm Trần Tiêm. Lâm Thử Quang, a. Lục Kim nhíu mày, không có lý giải Lâm Thử Quang cái này thanh hừ lạnh là có ý gì, hướng dẫn từng bước nói, chuyện này ngươi biết ta biết, tuyệt không hội có người thứ ba biết rõ. Hơn nữa ta chỉ cần Trần Tiêm nữ nhân kia điểm công lao, cái khác đều về ngươi. Lâm Thử Quang nhướng mày, ngươi cũng là Tử Kinh Hoa thú liệp đoàn người. Lục Kim biết mình che giấu không, liền thừa nhận, điểm công lao chỉ đối với chúng ta đoàn hữu dụng, cho nên ta chỉ cần hắn, theo ta được biết Trần Tiêm nữ nhân này vẫn có không ít tiền, ngươi ta chỉ cần liên thủ. Vâng! Lâm Thử Quang đột nhiên nhất đao chém xuống. Lục Kim kinh hoàng né tránh, giận dữ nói, ngươi đang làm gì? Lại là nhất đạo giữ dằn đao quang chém xuống. Lâm Thử Quang trong miệng thốt ra hai chữ, giết ngươi. Ngươi điên rồi. Không để ý đến Lục Kim kinh sợ, Lâm Thử Quang mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Tinh hỏa liêu nguyên cuồng bạo đao quang phô thiên cái địa. Lục Kim bị đánh đến lảo đảo lui ra phía sau. Trong lòng tức giận không thôi. Đừng cho mặt không muốn mặt. Bành. Trả lời hắn là Lâm Thử Quang một cái bạo chạm. Lục Kim nâng thương đón đỡ, lập tức hai tay bị một cỗ cự lực ép tới đột ngột nặng, dưới chân gạch đá cũng là ngay tại chỗ băng liệt. Không chờ Lục Kim bắt thương đa nhờ tới, Lâm Thử Quang nhảy lên một cái. Bành. Càng thêm mãnh liệt tất đỉnh cách Lục Kim vội vàng đón đỡ hai tay hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Nước xương âm thanh thê lương vang lên. Một cỗ lôi kéo linh hồn cảm giác đau đớn điên cuồng xung kích Lục Kim thần kinh. Lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thử Quang nhất đao chém xuống. Lục Kim cuồng quýt đón đỡ. Ngay tại chỗ bị nhất đao chém bay ra ngoài, một đường tại trên mặt đất trượt hơn 10 mét mới mỉ hệ nở cự nở dê dừng lại. Đừng giết ta. Lục Kim vừa mở miệng một ngu mờ máu phun tới. Hắn nguyên bản cho là mình ổn ăn đối phương, có thể vạn vạn không nghĩ tới cái này ra hỏa lực lượng lớn đến kinh người. Đối đầu Lâm Thử Quang cặp kia đạm mạc con ngươi, Lục Kim đáy lòng hiện hàn. Vì cái gì tìm ta? Lâm Thử Quang đi lên trước, ngữ khí mát lạnh. Lục Kim té trên mặt đất không ngừng lùi lại, ta thật là nghĩ liên thủ với ngươi. Tầm mắt sáng ngời bị Lâm Thử Quang thân ảnh triệt để che khuất. Lục Kim trong lòng giật mình ý nổi lên, lại không chống cự, toàn bộ nói ra, ta muốn Trần Tiêm sở hữu tài vận, có thể là nàng mất tích, ta liền nghĩ đến ngươi. Bắt ngươi dẫn dụ nàng đi ra. Nàng trước đó bị thương, thực lực kém xa trước đây. Đến thời điểm nàng giết ngươi, ta giết nàng. Lâm Thử Quang an tĩnh nghe. Lục Kim hoảng hốt vội nói, ta thừa nhận ta là xúc động, ngươi thả ta, chờ ta giết Trần Tiêm, ta đem nàng sở hữu tài vật đều giao cho ngươi. Đúng, ta thân bên trên con nàng cho ta đan dược, là phẩm chất cao đan dược, giá thị trường 20 vạn, ta cho ngươi. Lâm Thử Quang không nói một lời, chỉ là duỗi ra tay. Lục Kim cánh tay trái triệt để phế, cánh tay phải run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một cái tiểu đan dược bình. Lâm Thử Quang đưa tay đoạt lấy, thả tại chóp mũi hít hà, đúng là hảo dược. Còn nước không? Ta thân bên trên cũng chỉ có viên thuốc này. Lục Kim ít hầu nhấp đô, thần sắc khẩn trương nói, Trần Tiêm trong tay còn có rất nhiều cái này dạng đan dược, chỉ cần giết nàng, cái này dạng đan dược liền đều là ngươi. Lâm Thử Quang sắc mặt yếu ớt, những đan dược này nàng hội mang theo trong người sao? Lục Kim vội vàng nói, ta biết rõ nàng có cái kết sắt. Chỉ cần từ trong miệng nàng ép hỏi ra mật mã, liền có thể. Đã trễ. Lâm Thử Quang một câu đột nhiên để Lục Kim sửng sốt. Cái gì trễ rồi? Hắn mới vừa ngẩng đầu lên, đồng nhiên nhất đạo ánh đao lướt qua, bên hai truyền đến Lâm Thử Quang đạm mạc âm thanh lạnh lùng. Nàng đã bị ta giết. Lục Kim hai mắt trừng tròn xoe. Một giây sau, che lấy yết hầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngược lại tại vũng máu bên trong. Chương 58, còn có ý kiến. Câu phiếu phiếu. Lâm Thử Quang cầm toàn thành phố đệ nhất. Lâm Thử Quang thật là khó lường a. Thật không nghĩ tới hắn bình thường điệu thấp như vậy, vậy mà bất thình lình thành vì đệ nhất. Bạo Phong Vũ quán trên diễn võ trường rất nhiều học viên nghị luận ầm ĩ. Bành Siêu đứng ở trong góc nhỏ, lại hoàn toàn mặt đen lên. Hắn tự xưng là có mấy phần thiên phú, vốn định cầm xuống một cái thứ tự tốt cho chính mình lớp mạ kim, chỉ là không nghĩ tới thành tích mới mỉ hệ nở cự nở dê qua tuyến, có thể nói là bình thường đến cực điểm. Ngược lại hắn ngày thường bên trong không thế nào để mắt Lâm Thử Quang lại là một tiếng hót kinh người trực tiếp nô đến thứ nhất. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên Hạo lại lần nữa đằng đằng sát khí tìm tới. Lâm Thử Quang người đâu? Bị chất vấn kia tên võ quán thành viên có chút khẩn trương nói, hắn còn chưa có trở lại, tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh đến. Cái này ra hỏa. Diệp Thiên Hạo trong lòng tức giận. Bảng danh sách phát xuống trọng yếu như vậy thời gian, vậy mà 3 ngày 2 đầu nhìn không thấy Lâm Thử Quang. Cái này ra hỏa đến cùng chạy đi nơi đâu? Hắn hiếm thấy liền cái này không quan tâm thành tích sao? Diệp Thiên Hạo sắc mặt trầm xuống, trong kẽ răng xuất hiện mấy chữ, ta chờ hắn trở về. Một màn này bị học viên bốn phía nhìn thấy, không ít người có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có ý tứ, Diệp Thiếu lúc này muốn hành hung Lâm Thử Quang. Võ đạo học đồ khảo hạch vốn là khảo tra không thực lực chân chính, cho nên Lâm Thử Quang mới may mắn được thứ nhất, ta nếu là Diệp Thiếu ta cũng không phục. Bành Siêu khi nhìn đến Diệp Thiên Hạo xuất hiện về sau, hai mắt tỏa sáng đi lên trước, có khắc dùng thầm nghĩ, Diệp Thiếu, cái này Lâm Thử Quang nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nếu không thế nào khả năng hội là thứ nhất, lần trước khảo hạch thời điểm hắn nhưng là liền hình ảnh đều chưa xem xong. Tiếng nói chưa xong. Diệp Thiên Hạo lạnh lùng trừng đi qua, ngu xuẩn, ngậm miệng. Ngươi cho rằng mấy vị kia võ giả đại nhân giống như ngươi đều là đầu góc heo sao? Phế vật đồ vật. Bành Siêu mặt bên trên lập tức xanh một khối trắng một khối. Đúng lúc này, cửa vào người nơi lâu đầu nhốn nháo. Lâm Thử Quang đến. Đám người đến bên miệng chúc mừng lại bởi vì một bên nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hạo đều nuốt trở về. Lâm Thử Quang cũng không hề để ý, hắn từ trước đến nay cũng không thế nào cùng những này người giao thiệp, huống chi lần này tới là vì tìm tổng sư. Lâm Thử Quang. Diệp Thiên Hạo đống nhiên ngăn tới, ngược lại là không có mất lễ nghi, mà là lạnh giọng nói ra, ngươi đã có thể nắm lấy số 1, đó nhất định là có chỗ gì hơn người, ta không chất vấn dám khảo phán đoán, có thể ngươi nhất định muốn để ta tin phục, xin chỉ giáo. Diệp Thiên Hạo nói xong, tay phải đã nhiều ra một cái toát ra hàn quang trường kiếm. Lâm Thử Quang ánh mắt bình tĩnh, không hứng thú. Cất bước liền muốn đi. Diệp Thiên Hạo sầm mặt lại lần nữa ngăn lại, âm thanh lại lần nữa cất cao, mời. Chỉ. Giáo. Lâm Thử Quang dừng lại, ánh mắt quét tới. Một bên, Lộ Nhất Phàm liều mạng khuyên can, Diệp Thiếu, Thử Quang ngươi nhóm đều đừng xúc động, đều tại võ quán ở chung hơn nửa tháng, đại gia về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, khảo hạch thành tích là các giám khảo định, chúng ta không cần. Bành Siêu đột nhiên ở bên cạnh châm chọc khiêu khích nói, Lộ Nhất Phàm, bây giờ nói chuyện này để làm gì? Diệp Thiếu cũng nói, để hắn tin phục liền có thể, không ai không là cái này vị Lâm quán quân là chột dạ không có dũng khí. Bành Siêu. Lộ Nhất Phàm đại nộ. Lâm Thử Quang bình tĩnh con ngươi nhìn về phía Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo ánh mắt lánh ngạo vô cùng, một tay cầm kiếm ngăn trước mặt Lâm Thử Quang. Chỉ giáo ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lâm Thử Quang lại nhàn nhạt phun ra 3 chữ, ngươi không xứng. Hoa một cái, 4 phía xôn xao một mảnh. Tựa hồ ai cũng không có dùng nghĩ đến Lâm Thử Quang vậy mà lại nói với Diệp Thiên Hạo ra lời như vậy. Cái này không khỏi cũng quá. Bành Siêu lập tức nhảy ra nói, Lâm Thử Quang. Ngươi cho rằng ngươi được thứ nhất liền có thể cái này cuồng vọng rồi. Võ đạo học đồ phía trên còn có võ giả, không ra mấy năm Diệp Thiếu chính là ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng mà hắn lời chỉ nói đến một nửa, lập tức liền kinh hãi há to miệng. Phảng phất nhìn thấy cái gì tình cảnh đáng sợ, hoảng sợ nhìn xem Lâm Thử Quang kia bên trong. Diệp Thiên Hạo mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một kiếm đâm ra. Cái này một kiếm hắn nén giận mà ra, nhanh như thiểm điện. Chỉ là Lâm Thử Quang liền thí đao đều không có triệu hồi ra. Chỉ một quyền. Bá đạo vô cùng. Một cỗ vô hình khí lãng đột nhiên phát tiết. Diệp Thiên Hạo chỉ cảm thấy trên khuôn mặt tựa như vô số phong nhận vạch qua, tầm mắt đống nhiên tối đen, cả cái người trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện ở võ quán tường tre bên trên, xô ra một mảnh bụi mù, ngất đi tại chỗ. Giây lát ở giữa, cả cái diễn võ trường đều an tĩnh xuống dưới. Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Diệp Thiên Hạo là người nào? Diệp gia người thừa kế duy nhất. Tương lai chắc chắn vấn đỉnh võ đạo cường giả thiên tài. Nhưng bây giờ, lại bị Lâm Thử Quang một chiêu dây giết. Cái này, Bành Siêu cũng sửng sốt, đột nhiên hắn đối mặt Lâm Thử Quang trông lại ánh mắt, ngay tại chỗ một cái giật mình, sau lưng mắt lạnh. Lộ Nhất Phàm vội vàng khuyên nhủ, Thử Quang, đừng xúc động, đều là chính mình võ quán người, ngàn vạn đừng tổn thương hòa khí. Lâm Thử Quang nơi nào là hắn có thể khuyên động người. Ngay tại chỗ một cái tay kèm ở Bành Siêu cổ, liền giống như là bắt lấy một cái yếu đuối con gà con, để giữa không trung bên trong. Bành Siêu sắc mặt đại biến, chỉ là thế nào đều dễ rủa khó lường, lúc này mới chân chính ý thức được mình tới cùng đến cỡ nào đánh giá thấp cái này vị Lâm sư đệ thực lực. Bên hai lúc này cũng truyền tới Lâm Thử Quang thanh âm lãnh khốc, châm ngòi ly gián, không ôm chí lớn, ngươi cũng không gì hơn cái này. Tội chết có thể miễn, có thể tội sống khó tha. Giang giác. Bành Siêu chỉ cảm thấy cánh bị bẻ gãy, một cỗ toàn tâm đau đớn từ hai tay truyền đến. Giống như Diệp Thiên Hạo kia ngay tại chỗ đau ngất đi. Lâm Thử Quang tiện tay quăng ra, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, ánh mắt liếc hướng Lộ Nhất Phàm, "Lộ sư huynh, nhưng còn có ý kiến?" Lộ Nhất Phàm biết hầu nhấp nô, lắp bắp nói, "Không, không ý kiến." Lâm Thử Quang giống như là một người không có chuyện gì, xoay người đi bên trong viện. Phía sau hắn, những cái kia võ quán các thành viên đều bị Lâm Thử Quang như vậy hung tàn bộ dáng hù đến, kính sợ như nhìn thần minh, một tia âm thanh cũng không dám dò gì ra đến, sợ cũng rơi cái Diệp Thiên Hạo cùng Bành Siêu kết quả giống nhau. Chờ Lâm Thử Quang hoàn toàn biến mất về sau, trên diễn võ trưởng mới ông sống lại. "Lão sư." Lâm Thử Quang ngồi tại cái ghế bên trên, nhìn xem Tống sư tại tù bổ hoa thảo. Tống sư cũng không có quay đầu, thuận miệng nói ra, "Thi thế nào?" Lâm Thử Quang thần sắc khẽ động, không có lên tiếng, chỉ là kinh nghi bất định nhìn xem Tống sư bóng lưng. Tống sư gặp không có động tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, "Sú tiểu tử, còn nghĩ giấu giếm ta đây. Vốn cho rằng ngươi thực lực chỉ là tại võ đạo học đồ bên trên, lại không nghĩ rằng đã trở thành võ giả. Hiếm thấy gặp ngươi thú vị như vậy tiểu gia hỏa." Lâm Thử Quang ánh mắt chớp động một cái, "Dùng thực lực của ngài không đến mức để bạo phong vũ quán như thế nghèo túng a." Tống sư chỉ là cười cười, tiếp tục tu bổ hoa thảo. Một lát, mới lên tiếng, "Thử Quang, thế giới này rất lớn, lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Tại thế nhân mắt bên trong, võ giả có lẽ cao cao tại thượng, có thể chờ ngươi đạt đến nhất định tầng thứ sau mới hội biết rõ, võ giả bất quá là mới vừa học được đi đường hài đồng. Võ đạo, vĩnh viễn so ngươi tưởng tượng còn thâm ảo hơn hung hiểm. Đến mức ta tới đây, chỉ là nhận ủy thác của người." Lâm Thử Quang cái hiểu cái không, gặp Tống sư không muốn nhiều để ở chỗ này nguyên nhân, liền rất thử dò xét nói, "Võ giả phía trên đều là cái gì cảnh giới?" Tống sư cười mắng một tiếng, "Tiểu hoạt đầu, thực lực của ta ngươi không cần phỏng đoán. Bất quá cái này võ giả cảnh giới ta ngược lại là có thể nói cho ngươi nói chuyện. Cửa thứ nhất chính là thối cốt cảnh. Cụ thể có thể rèn luyện nhiều ít xương cốt liền xem chính ngươi cơ duyên. Nếu như có thể, tận lực để thăng tới bánh pháo, cái này đối ngươi về sau thành tựu có lấy lợi ích to lớn. Cửa thứ hai chính là luyện tạng cảnh, chỉ có ngũ tạng lục phủ cường đại, mới có thể tiếp nhận võ giả cao phụ tải." Chương 59, Ngọc Lâu Sơn, cầu phiếu phiếu. Đặc quản cục bên kia truyền tin, hai ngày sau có thể đi đưa tin. Không chờ Lâm Thử Quang hảo hảo hưởng thụ cuối tuần này, Từ Kiệt liền tìm tới. Hai người lân cận tìm quán cơm. Từ Kiệt hảo hảo oán trách Lâm Thử Quang hai ngày này vậy mà ném hạ huynh đệ một mình đi khoái hoạt, oán trách xong lại không kịp chờ đợi đem võ đạo học đồ khảo hạch sự tình bắt quái đi ra. Lão Lâm ngươi biết không? Ta biết rõ. Lâm Thử Quang hồi đáp rất bình tĩnh, để Từ Kiệt còn muốn tiếp tục khoe khoang biểu tình dần dần sụp đổ, nhưng vẫn là quật cường nói, không, ngươi không biết, ta tỉ mỉ nói với ngươi một lượt ngày đó khảo hạch tình huống. Lâm Thử Quang. Dòng dã 10 phút, Từ Kiệt miệng lưỡi lưu loát. Lâm Thử Quang nâng cằm lên, thẳng vào nhìn về phía nơi xa, ánh mắt vô quang. Đột nhiên mừng rỡ, ngắt lời nói, "Mặt tốt. Ta đi đầu, ngươi ngồi cái này đừng núp đích." Không chờ Từ Kiệt mở miệng liền quả quyết đứng dậy trốn khỏi. Kết quả thịnh tốt mặt cái kia cô gái trẻ tuổi chính chuẩn bị đưa cho Lâm Thử Quang thời điểm lại bị không cẩn thận tay chân đụng đổ. Nữ hài vội nói, thật xin lỗi, ta bồi ngươi một bát." Lâm Thử Quang chính chuẩn bị mở miệng. Ai biết Từ Kiệt chạy tới, đem chính mình chén kia mặt cũng người giả bị đụng về sau, ngu ngơ nói, "Mị nữ tiểu tỷ tỷ, có thể hay không cùng theo ta một đêm? Ta đảo thiếp tiền." Lâm Thử Quang tức sạm mặt lại, cùng nữ hài nói không cần liền coi Từ Kiệt là trận nắm chặt đi. Từ Kiệt giống cái ngu ngơ lưu luyến không rời, Lâm Thử Quang hận không thể đem hắn đầu chó đánh nổ. "Ngươi thật là một cái nhân tài, mới vừa nếu không phải ta đem ngươi lôi đi, ngươi phỏng chừng ngay tại chỗ liền bị nàng ca ca cho chặt thành bánh nhân thịt." Từ Kiệt khẽ giật mình, nàng còn có ca ca. Bếp sau cái kia chặt thịt chính là nàng ca ca. Từ Kiệt mặt mũi tràn đầy mê mang, quay đầu ngắm nhìn kia quán cơm, mơ hồ nhìn thấy một cái trong tay mang theo dao phay khôi ngô nam nhân, ngay tại nhìn chung quanh, doa đến lập tức một cái giật mình, kéo Lâm Thử Quang liền chạy. 10 phút sau, "Lão Lâm hiện tại tìm ngươi đến kỳ thực là có kiện chuyện trọng yếu hơn." Từ Kiệt mặt mũi tràn đầy thận trọng. Lâm Thử Quang lời ít mà ý nhiều nói. Từ Kiệt xích lại gần, "Ngọc Lâu Sơn ngươi nghe qua sao?" Lâm Thử Quang liếc mắt nhìn hắn, "Nghe qua." Từ Kiệt cười hắc hắc, "Ta chuẩn bị ngày mai cùng ta sư huynh cùng một chỗ đi vào trong đó thám hiểm, cùng đi chơi." Lâm Thử Quang ngáp một cái. Từ Kiệt thấy thế mang mê hoặc nói, "Ca, thân ca, cùng đi chứ sao? Nghe nói Ngọc Lâu Sơn nháo qua sự kiện linh dị, ngươi liền không hiếu kỳ sao?" Lâm Thử Quang xoay người, đột nhiên phát hiện góc áo bị bắt lại, lập tức mí mắt nhảy lên, bàn tay đã siết thành quyền đầu, ngựa khí lạnh lẽo. "Buông tay." "Ta không." "Ta lại nói một lần cuối cùng." "Ta không, ta không, ta không." ta hiện tại liền đại nghĩa diệt thân. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thử Quang đến cùng vẫn là bị Từ Kiệt kéo tới, cửa công viên đã ngừng hai xe minibus, ước chừng 5-6 người trẻ tuổi tụ tại đó trò chuyện. Mạc Sư Huynh. Từ Kiệt khéo léo gửi lời thăm hỏi. Cái này Mạc Sư Huynh Lâm Thử Quang nhớ, thường xuyên đến học viện tiếp Từ Kiệt. Mạc Sư Huynh quét mắt Lâm Thử Quang, nhàu hạ lông mày. Từ Kiệt vội nói, Sư Huynh, cái này là Lâm Thử Quang, huynh đệ của ta, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ta cam đoan hai chúng ta tuyệt không sẽ cho ngươi nhóm cản trở. Mạc Huy bất đắc dĩ trừng mắt liếc, vốn là ta mang lên ngươi, mấy cái kia liền có chút không vui lòng, ngươi còn lại mang một cái, thật là chỉ có ngươi. Từ Kiệt định nọt phát xạ cầu vồng cao ý giả mờ, Mạc Sư Huynh thực lực cái này cao cường, ngươi một câu mấy người kia còn không phải đều đến nghe ngươi. Xú tiểu tử. Mạc Huy mặt ngoài sinh khí, bất quá trong lòng cũng có chút tiểu đắc ý, nhưng vẫn là khuyên bảo một tiếng, được thôi, đến thời điểm ngươi nhóm cùng đằng sau ta, không cần mù quấy rối. Từ Kiệt mang nâng tay cam đoan, Sư Huynh ngươi yên tâm. Nói nắm ở Lâm Thử Quang bả vai, ta nhóm khẳng định hội hoàn mỹ làm một cái người tàng hình. Mạc Huy gật gật đầu, ngươi nhóm trước cái này chờ sẽ, ta nói với bọn hắn một tiếng. Từ Kiệt lộ ra một cái nhu thuận biểu tình. Mạc Huy đi vài người bằng hữu kia bên trong, đưa tay chỉ Từ Kiệt cùng Lâm Thử Quang, có hai người trẻ tuổi mặt lộ vẻ không chịu, không biết rõ Mạc Huy sau cùng nói thứ gì, vài cái người cuối cùng vẫn là đáp ứng. Từ Kiệt vụng trộm đụng đụng Lâm Thử Quang, mới vừa cái kia là ta Sư Huynh. Tại võ quán bên trong đối ta rất là chiếu cố, hắn lúc này thi đậu võ đạo học đồ. Đối diện mấy cái kia, ta nhận ra cái kia mặc áo lam phục, hắn đến võ quán đi tìm ta Sư Huynh mấy lần, nhìn cũng không giống là cái gì hảo hữu chí giao. Cái này ra hỏa làm người rất ngạo mạn, giống như gọi cái gì kỷ dục, chúng ta đến thời điểm khiêm tốn một chút liền đi theo ta Sư Huynh thân về sau, cam đoan không có vấn đề. Lâm Thử Quang lại không đốc, tự nhiên nhìn ra Từ Kiệt đối đại đám người này cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nguyên lai tưởng rằng hai người bọn hắn tới liền giống như là du sơn ngoạn thủy, ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy phiền phức. Liên mở miệng nói, kỳ thực không cần phiền toái như vậy, ngươi nếu là thật muốn đi cái kia Ngọc Lâu Sơn, ta dẫn ngươi đi. Từ Kiệt lắc đầu, kia bên trong chết qua người, hai chúng ta đi điểm xấu, đừng đến thời điểm chạy đều chạy không xong. Không có việc gì ngươi liền nghe ta, chúng ta đều khiêm tốn một chút, ngươi là không biết rõ ta vì cơ hội lần này, tại sư huynh trước mặt nói nhiều ít lời hữu ích. Không có khả năng liền cái này lãng phí. Trong lời nói đều là vì lần này Ngọc Lâu Sơn chuyến đi hướng tới. Lâm Thử Quang đang định muốn mở miệng, Mạc Huy đi tới, vung tay lên, đi, lên xe. Từ Kiệt lập tức kích động nói, lao Lâm đi đi đi, lập tức liền có thể dùng mở rộng tầm mắt. Lâm Thử Quang đến cùng là theo đi lên. Mang một cái Từ Kiệt cùng mang một đống vương hữu, kỳ thực sai lệch cũng không phải kia lớn, tạm thời coi là giải sầu một chút. Thật muốn ra hiện cái gì đồ không sạch sẽ. Vậy liền nhất đao chạm là được cờ. Ngọc Lâu Sơn tại 50 năm trước còn là có rất nhiều người cư ngụ ở nơi này, chỉ là không biết rõ xảy ra điều gì về nguyên nhân mặt đem nơi này thiết đặt làm cấm địa, cũng liền tại 10 năm trước mới bắt đầu giải phong. Thứ nay rách nát không chịu nổi, giống như quỷ vực. Liên miên trên ngọn núi lớn xen vào nhau lấy đã sớm thành vì phế tích phong đất. Tiên vân mịt mờ, hiển thị rõ tĩnh mịch. Đường gập ghềnh căn bản không thích hợp đem xe lái vào đây. Cho nên Lâm Thử Quang một chuyến bảy người tại chân núi liền xuống xe bắt đầu đi bộ lên núi. Từ Kiệt hai mắt cẩn thận vừa khẩn trương nhìn về phía bốn phía, nửa bước không cách cùng sau lưng Mạc Huy, thỉnh thoảng quay đầu lại kéo một cái chậm ung dung Lâm Thử Quang. Kỳ dục, ngươi đến cùng có lầm hay không, nơi này chúng ta đều tìm hơn một giờ, cao ý giả mở đều không nhìn thấy một cái. Trong đám người một tên cái đầu cùng Mạc Huy không sai biệt lắm khôi ngô trẻ tuổi người nhíu mày nhìn lại. Kỳ dục trên mặt bất mãn, kia người liền là cái này nói cho ta. Nói là dọc theo con đường này đi trở về gặp phải một chỗ hàn đàm, hắn tận mắt tại nơi này nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Người ngoài cau mày nói, thật phải có bảo vật gì, hắn còn không chính mình cho cầm rồi. Cần dùng tới chờ chúng ta đến. Kỳ dục hư lạnh một tiếng, hắn ngược lại là nghĩ cầm, có thể hắn chỉ là không mạng cầm. Ngọc Lâu Sơn chỗ sâu chướng khí có độc, hắn bất hạnh hút vào, hiện tại đã không phải là nhân dạng. Mạc Huy cũng gật gật đầu, phỏng chừng lúc đó hắn liền xem như có lòng muốn tìm một tìm. Cũng không có can đảm này. Chúng ta cũng không cần gấp gáp, tạm thời coi là thám hiểm, tìm không thấy liền coi như. Không thể được rồi. Kỷ dục meo lại mắt, nơi này khẳng định có bảo vật, chỉ cần tìm được chúng ta liền phát. Mạc Huy thấy thế không nói thêm lời thứ gì. Một đoàn người tiếp tục tìm kiếm. Lao Lâm, ngươi có cảm giác hay không đến nơi đây rất âm trầm? Từ Kiệt nhỏ giọng hỏi. Lâm Thử Quang quét mắt, ngươi xuyên quá ít. À là bởi vì như vậy sao? Lúc này, đột nhiên một trận tiếng đánh nhau từ nơi không xa truyền đến. Mạc Huy mấy người sắc mặt biến hóa, ta nhóm đi xem một chút. Đi chưa được mấy bước, bất ngờ một chỗ hàn đàm đập vào mi mắt. Kỷ Dục mặt đại hỉ, chính là chỗ này. Chương 60, phi thường quy tổ hai người. Dốc đứng sơn cốc hạ, một cái hàn đảm toát ra một góc, cổ cổ bạch khí bốn phía mà đi, đi đến kể bên này cũng đã có thể cảm nhận được mấy phần lạnh lẽo thấu xương. Cách đó không xa bên hàn đảm bên trên, hai đợt nhân mã đang giao chiến. Mạc Huy hắn nhóm thấy thế không có dũng khí tùy tiện lên trước, chôn ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Thực lực đều tại học đồ phía trên, chí ít có 7-800 tạp huyết khí trị, chúng ta đều cẩn thận một chút. Hắn nhóm thế nào hội tới đây? Nên không hội thật có bảo bối gì sao? 89 phần 10 là. Tư Kiệt hiếm thấy gặp phải hung mãnh như vậy tràn diện, tức sợ mất mật lại mặt tràn đầy hưng phấn, có thể hay không chết người à? Kỷ Dục nghe vậy lập tức hừ lạnh nói, ngươi cho rằng võ đạo là chơi nhà tròi. Ngây thơ. Tư Kiệt co lên đầu, lập tức im lặng. Mạc Huy cau mày nói, Kỷ Dục. Kỷ Dục không nói nhìn sang một mắt, cần dùng tới cái này hộ lấy hắn sao? Bĩu môi nói ra, nếu không phải nhìn tại hắn là ngươi sư đệ phân thượng, ta còn lười nhác lắm miệng. Liên đối võ đạo cơ bản nhất nhận biết đều không có, đừng về sau đần độn để người cho chạm. Mạc Huy tức sạm mặt lại, ngươi nói ít vài ba câu. Kỷ Dục hừ lạnh một tiếng lại không lên tiếng. Tư Kiệt một mặt phạm sai lầm bộ dáng, chim cút giống như núp ở kia bên trong, chính tâm kinh lạnh mình mà nhìn xem Mạc Huy bảo hộ chính mình. Đột nhiên bả vai bị đụng đụng, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy chính mình hảo huynh đệ Lâm Thự Quang đưa tới một bao hắn yêu nhất thịt heo mức. Lập tức lại cao hứng bừng bừng lên, mặc mặc thối lui đến đội ngũ cuối cùng, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, quả nhiên vẫn là huynh đệ của ta hiểu nhất ta. Chính Lâm Thự Quang cũng cầm phiến thịt khô nhét vào trong mồm, có chút hăng hái mà nhìn xem nơi xa che mở dê tờ. Cái này loại che mở dê tờ ở trong mắt hắn xem ra không khác là chơi nhà tròi. Phía trước Mạc Huy, Kỷ Dục đám người mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Sơn cốc bên trong chém giết cùng với thê lương kêu thảm thanh âm, làm cho cái này trận hàn phong đều càng thêm thấu xương mấy phần. Kỷ Dục nhịn không được che kín mấy phần y phục. Nhưng đột nhiên, hắn nhướng mày, lại ngửi được một tia mùi thịt. Không chỉ là hắn, Mạc Huy mấy người bọn hắn cũng đều ngửi được cái này bắp đùi mùi thơm, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện, bị coi như là vướng víu Lâm Thự Quang cùng Từ Kiệt hai người đang ngồi tại trên mặt đất ăn đùi gà, đặc biệt là Từ Kiệt ăn miệng đầy bóng loáng. Mạc Huy. Đám người. Ta tờ mở. La Ho Tư ở chỗ này sợ mất mật mà nhìn xem liều mạng tranh đấu, các ngươi hai cái vướng víu lại tại cái này không tim không phổi ăn ngon uống say. Kỷ Dục sắc mặt tâm trầm, vừa mới chuẩn bị đi qua giáo huấn hai người bọn họ, lại bị Mạc Huy đè lại bả vai, tốt, đừng chấp nhặt với bọn họ. Ngươi trước mắt bối liền có cái trước mắt bối dáng vẻ, lao trách trách hô hô tính chuyện gì xảy ra. Kỷ Dục không nhanh nói, ngươi xem bọn hắn đúng sao. Ta trước đó liền không nghĩ để ngươi mang cái vướng víu tiền đến, kết quả còn một kéo hai. Hắn nhóm có ích lợi gì? Nhìn xem đều tâm phiền. Mạc Huy cau mày một cái, không muốn tiếp tục nhao nhao xuống dưới, đi hướng Từ Kiệt. Từ Kiệt mặt mũi tràn đầy thuần chân, đưa trong tay còn không có sách phong đùi gà đưa tới. Sư huynh, ngươi cũng nếm nếm. Mạc Huy lâm vào trầm mặc. Một cỗ mùi thơm nức mũi mà tới. Thất thần một lát, tức giận nói, ta không ăn, hai người các ngươi thật đúng là không tim không phổi, loại tình huống này đều có thể ăn xuống dưới. Từ Kiệt đần độn cười nói, sư huynh, đùi gà này rất tốt ăn, ngươi nếm một cái. Huynh đệ của ta nói, sơn cốc bên trong đám người kia nhất thời bán hội đều kết thúc không. Ta nghĩ đến ta còn không bằng ăn một chút gì đợi chút nữa có sức lực đánh nhau. Mạc Huy khẽ giật mình. Nửa ngày nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lâm Thự Quang. Nói, giống như có chút đạo lý a. Tại sau lưng mấy người đồng bạn nhìn chăm chú, Mạc Huy quả quyết ngồi tại Từ Kiệt bên cạnh, tiếp nhận đùi gà bắt đầu gặm. Một màn này nhìn đến đám người con mắt trừng cầu đốc. Ta dựa vào, Mạc Huy ngươi làm cái quỷ gì? Mạc Huy vây tay, lên tiếng kêu, sợ cái gì, bên trong nhất thời bán hội kết thúc không, chúng ta ăn một chút gì. Đi hơn 2 giờ đường núi, La Ho Tư đều nhanh chết đói, đừng nói với ta ngươi nhóm không đói bụng. Mấy người khác vừa nghe, sờ sờ bụng, bất quá nhìn thấy Kỷ Dục biểu tình sau còn là lắc đầu. Mạc Huy không quan tâm mà nói, ngươi nhóm không ăn coi như, vừa vặn cũng không có nhiều. Kỷ Dục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem ba người bọn họ, đầy là ghét bỏ. 10 phút sau, canh giữ ở kia bên trong quan sát chiến cuộc những người kia vội vàng nhỏ giọng hô, Mạc Huy, hắn nhóm kết thúc. Mạc Huy vô vô tay, đến. Vừa đứng dậy, Từ Kiệt đột nhiên ôm bụng, đầu đầy mồ hôi, thê, ta đau bụng. Sư Minh, ta đi tìm hố. Vừa vặn giống như ăn một cái hỏng quả táo. Mạc Huy không nói xua tay, kia người đi nhanh về nhanh. Từ Kiệt quay đầu nhìn về phía Lâm Thự Quang. Lâm Thự Quang, ngươi nhìn ta làm gì? Từ Kiệt thảm bạch lấy mặt, bờ môi run rẩy nói, thân ca. Lâm Thự Quang mặt tối sầm. đến cùng là bị Từ Kiệt lôi đi. Kỷ Dục sắc mặt âm trầm nhìn xem hai người rời đi, đối Mạc Huy bất mãn nói, ngươi xem một chút hai người bọn hắn, thành sự không có bại sự có thừa, thật không biết ngươi bắt đầu nghĩ như thế nào, nhất định phải mang cái này hai cái vương hữu. Mạc Huy cũng nhíu mày, Kỷ Dục, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng ngốc như vậy, cùng cái thiểu năng đồng dạng tất tất nửa ngày. Có phiền hay không a? Ta mang ta sư đệ tới ngại ngươi nửa xu. Kỷ Dục sắc mặt nhất nộ. Người ngoài liều mạng khuyên giải. Vài phút sau, hai người lẫn nhau không để ý, bắt đầu nhìn về phía cốc bên trong. Đại chiến kết thúc, còn lại hơn 10 người kia bắt đầu quét dọn chiến trường. Đoàn trưởng, không nghĩ tới nơi này thế mà có thể phát hiện bảo dược. Đội viên kích động đem vài quặng bảo dược trình đi lên, Phương Húc nết miệng cười cười, các huynh đệ làm rất tô tờ, có những này bảo dược, chúng ta thú liệp đoàn chắc chắn thực lực tăng nhiều. Đột nhiên, một cái mặt dài người gầy ánh mắt suy tư nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, tiến đến Phương Húc bên cạnh nhỏ giọng nói, đoàn trưởng, bên ngoài có mấy cái tiểu côn trùng, muốn hay không? Hắn làm một cái xóa hầu thủ thế. Phương Húc nhìn chằm chằm cốc bên ngoài híp híp mắt, bắt tới hỏi một chút. Lập tức 5-6 đạo thân ảnh liền xông ra ngoài. 10 phút không đến, Mạc Huy, Kỷ Dục 5 người liền mặt mũi bầm dập bị xoay đưa tới. Làm gì? Phương Húc đứng tại Hàn Đàm bên cạnh nham thạch bên trên, hứng hờ liếc Mạc Huy mấy người một mắt. Kỷ Dục tức giận nói, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nhóm không nên quá phận. Quá mức. Phương Húc nghe vậy lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, nhìn đến ngươi nhóm còn chưa hiểu tình trạng A Lao Tiêu, dạy hắn làm người như thế nào. Một cái khôi ngô đại hán lập tức nghe răng cười một tiếng đi lên trước, thân bên trên còn có thể thấy mới vừa chém giết sau vết máu, nhìn người đập vào mắt kinh hãi. Người này không nói hai lời, hai cánh tay trực tiếp bắt lấy Kỷ Dục cổ áo, ngay tại chỗ cho để tại trong giữa không trung. Nước giếng không phạm nước sông. Liền ngươi nhóm cái này loại rác rưởi cũng xứng để loại lời này. Rất nhanh, chuyến đến Kỷ Dục thê lương kêu thảm thanh âm. Mạc Huy trên mặt không cam lòng, ta nhóm cũng không có ác ý, ngươi nhóm thân vì cường giả, liền có thể cái này không chút kiêng kỵ khi dễ so với mình thực lực yếu người sao. Phương Húc sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Mạc Huy không hề nhượng bộ chút nào. Hắn mặc dù không yêu thích Kỷ Dục, có thể hắn đồng dạng không yêu thích Phương Húc những người này làm pháp. Phương Húc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn sang. Võ đạo giới, mạnh được yếu thua, không phải là các ngươi mắt bên trong chơi nhà tròi. Đạm Mạc ngữ khí để đám người có chút tâm phát lạnh ý. Ta nhóm. Không phải. Chơi nhà tròi. Ngược lại là Kỷ Dục máu me đầy mặt, cứng cổ thở hổn hển, ánh mắt chăm chú chừng lấy Phương Húc. Phương Húc mặt mũi tràn đầy khinh thường, một đám ngu xuẩn. Nhất thời ở giữa, Mạc Huy, Kỷ Dục mấy người giận mà không dám nói gì. Cốc bên ngoài. Mắt thấy Kỷ Dục thảm liệt bộ dáng, Từ Kiệt thiết hầu nhấp nô, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lâm ca, chúng ta thế nào làm? Lâm Thử Quang thở ơ. Ngươi là huynh đệ của ta, hắn nhóm không phải. Chương 61, thường thường không có gì lạ Lâm Thử Quang, cầu phiếu phiếu. Chỉ là làm Lâm Thử Quang nhìn thấy Từ Kiệt có chút cấp thiết biểu tình về sau, liền lại mở miệng, bất quá ngươi nếu là không sợ, ta liền cùng ngươi xông vào một lần. Từ Kiệt lâm vào buồn rầu bên trong. Mạc sư huynh đối ta khá có chiếu cố, ta không thể thấy chết không cứu. Có thể thực lực của ta thấp, cứ như thế trôi qua không khác chịu chết, hơn nữa ta cũng không thể lại đem ngươi kéo xuống nước. Chính nghĩ đến, Lâm Thử Quang âm thanh đột nhiên từ bên cạnh người vang lên. Đã ngươi muốn cứu, vậy liền cứu tốt, cũng không phải việc ghê gớm gì. Từ Kiệt khẽ giật mình, liền trông thấy Lâm Thử Quang đã thản nhiên đi ra ngoài. Hắn vội vàng đuổi theo, thấp giọng kêu gọi nói, không phải, ta không cần trước hết nghị sách lược. Liền cái này mãng. Phương Húc để người đem Mạc Huy, Kỷ Dục hắn nhóm toàn bộ đới ra sạch sành xanh, nếu là đáng tiền điểm đồ vật đều bị hắn nhóm lấy đi. Kỷ Dục tức giận đến toàn thân run rẩy, ngươi nhóm khinh người quá đáng. Phương Húc đám người này lập tức cười lên ha ha. Khinh người quá đáng. Ha 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 ha. Phương Húc đứng lên bên Hàn Đảm nham thạch bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Kỷ Dục, mặt mũi tràn đầy khinh thường ý cười, ta chính là giết ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Nói xong làm càn cười to. Mạc Huy, Kỷ Dục đám người mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đúng lúc này. Soạn. Đột nhiên Phương Húc sau lưng Hàn Đảm, một cỗ thủy trụ phóng lên tận trời. Nương theo mà đến là nhất đạo bóng đen to lớn. Thú liệp đoàn người nguyên bản tùy ý tiếu dung ngay tại chỗ ngưng kết ở trên mặt, tất cả mọi người trong con mắt in một cái dài hơn 10 thước khổng lồ hắc ảnh. Giống như sâu kiến ngưỡng vọng cự nhân, đầy dây sợ hãi. Phương Húc nhíu mày, không rõ vì cái gì tất cả mọi người một bộ hóa đá bộ dáng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia miệng Hàn Đàm phía trên, đứng lên một đầu không lưng đại xà, vẹn vẹn lộ ra mặt nước cao độ liền có tới 3 tứ tầng lâu chi cao. Ngược lại tam giác đầu rắn bên trên, là một đôi khủng bố kim sắc thụ con người. Băng tinh trạng lân phiến giống như lớn chừng bàn tay, toàn thân tản mát ra để bốn phía kết xương hàn khí. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt hàn khí đập vào mặt, Phương Húc chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên cứng đờ. Đặc biệt là tại đối đầu đại xà cặp kia thủ con ngươi lúc, khắp cả người phát lạnh, một cỗ sợ hãi giống như đại thủ đồng dạng hung hăng nắm lấy hắn trái tim. Soạt. Bọt nước đống nhiên văng khắp nơi. Trong hàn đàm đầu kia đại xà trong khoảnh khắc tựa như chớp giật, hung ác cắn xuống. Ngay tại chỗ đem Phương Húc nửa thân thể lôi kéo thành huyết vụ đầy trời. Hẹ. Tất cả mọi người lập tức một trận ác hàn. Đại xà lại lần nữa nhảy lên ra. Mùi tanh gây mũi đập vào mặt, đám người cuối cùng kịp phản ứng, chạy. Chạy mau. Mạc Huy, Kỷ Dục mấy người cũng là dọa đến vong hồn đại mạo, đứng dậy liền phải trốn. Không ngừng có kêu thảm thanh âm truyền đến, nghe đến nhân tâm kinh lạnh mình. Nghiên xúc. Đột nhiên, một tiếng nôn nóng quát từ xa mà đến gần hỏa tốc truyền đến. Trong chớp mắt liền thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chém xuống một kiếm, hạo nhiên chính khí lung lay chấn như đảo. Tam thúc. Kỷ Dục thấy rõ ràng kia người khuôn mặt, ngay tại chỗ kinh hỉ kêu to. Hắn là ngươi Tam thúc. Mạc Huy mấy người kinh ngạc. Nơi xa liền liền Phương Húc các đồng bạn cũng ngừng lại, mới vừa một kiếm kia viễn siêu tại bọn hắn đối với võ đạo nhận thức, tâm lý khó tránh khỏi có mấy phần may mắn tiểu tâm tư. Kỷ Dục cuối cùng một bộ sống tới bộ dáng, đắc ý nói, là ta Tam thúc. Hắn nhưng là võ giả, yên tâm đi, có hắn tại, chúng ta quả quyết không có việc gì. Võ giả. Đám người nghe vậy, tất cả giật mình. Kỷ Tam thúc một kiếm bổ vào đại xà thân bên trên. Hòa hoa văng khắp nơi. Mặc dù không có đả thương đại xà, thực sự bởi vậy bức lui xuất sinh kia. Kỷ Tam thúc quay đầu nhìn về phía Kỷ Dục, nhíu mày khiển trách, ngươi không tại võ quán tu luyện, chạy tới đây là muốn chết sao? Kỷ Dục vội cúi đầu, Tam thúc, ta chính là đến thám hiểm. Kỷ Tam thúc hừ lạnh một tiếng, chờ ta giết xuất sinh kia, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Nói xong, giơ kiếm lại lần nữa đa nhờ tới. Kỷ Dục thấy thế thở dài một hơi. Bên cạnh truyền đến Mạc Huy tiếng thán phục, cái này Ngọc Lâu Sơn vậy mà cất giấu võ giả tu vi hung thú. Người ngoài cũng lòng vẫn còn sợ hay nói, khẳng định là trước đó chém giết, làm cho cái này đại xà ngửi được mùi tanh. Đúng vậy à, còn tốt chúng ta không có gấp gáp như vậy đi tìm đến, nếu không mới vừa chết liền là chúng ta. Đây chính là võ giả lực lượng sao? Kỷ Dục, ngươi Tam thúc là làm cái gì? Kỷ Dục sắc mặt lại lần nữa khôi phục lãnh đạo, ta Tam thúc là đặc quản cục. Bên cạnh mấy người lập tức mắt lộ ra kính sợ. Cái kia bộ môn người đều là thực lực siêu phàm cường giả. Nghe nói đặc quản cục rất khó đi vào. Có thể vào đều là cường giả. Cũng không biết ta về sau có cơ hội hay không đi vào. Kỷ Dục thần sắc khẽ động, chú ý tới cửa vào sơn cốc xuất hiện hai thân ảnh, lãnh đạm liếc qua liền thu hồi. Chính là San San tới chậm Lâm Thử Quang cùng Từ Kiệt. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Từ Kiệt rõ ràng quan tâm hỏi. Ta không sao. Mạc Huy lắc đầu, thực tại một câu khó nói hết. Đó là cái gì hung thú? Lâm Thử Quang nhìn chằm chằm cách đó không xa đại xà, thi thản nhiên thảnh thơi cùng quanh mình đám người lộ ra có mấy phần không ăn ý. Tại chỗ đám người cũng chỉ có Kỷ Dục biết, hừ lạnh một tiếng, cái này là hàn âm long. Từ Kiệt ngay tại chỗ cổ quái nói, cái này là long. Nhìn cũng không giống a. Kỷ Dục sắc mặt không chịu, tư liệu liền là cái này viết. Từ Kiệt co lên đầu, không có dũng khí lô mãng. Kỷ Dục Tam thúc là võ giả, cho nên Kỷ Dục mới có may mắn tiếp xúc đến cái này loại cũng không phổ cập tư liệu. Đáng tiền sao? Lâm Thử Quang lại lần nữa lên tiếng, để Kỷ Dục khá có mấy phần khó chịu, luôn cảm thấy cái này ra hỏa giống như cao chính mình một đầu, bất quá có lòng muốn ở trước mặt mọi người bày ra, liền ngạo nghễ mở miệng. Võ giả tu vi hàn âm long, ngươi nói có đáng tiền hay không? Chỉ là trên người hắn lân phiến liền giá trị mấy vạn, huống chi hắn còn có Hoang Châu, võ giả cấp bậc Hoang Châu có thể không phải tục vật. Mọi người nhất thời cảm khái liên tục. Cái này một đầu hung thú vật liệu cũng đủ để cho hắn nhóm thiếu phấn đấu mấy năm. Có thể thực sự không có dũng khí có mảy may tạo thứ ý nghĩ. Kỷ Tam thúc nhíu mày, xuất sinh kia lân giáp thực tại cứng rắn vô cùng, ta một kiếm vô xuống, vậy mà chỉ có thể đeo ra hỏa hoa, cũng không thể thương tới hắn nửa phần. Bành! Kỷ Tam thúc nhảy dựng đến một bên nham thạch bên trên, nghe đến sau lưng tiếng nổ vang, vội vàng lại tăng thêm lăn trốn hướng bên cạnh, hắn mới vừa ngừng lại nham thạch trong khoảnh khắc bị một cái đuôi rắn chém thành đá vụn, sụp đổ tạc hướng bốn phía. Đáng chết! Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không chút do dự, hắn ngay tại chỗ cất kiếm, lấy ra một cái đặc chế truy thủ. Lăn xuống trên mặt đất, tay trái trên mặt đất đống nhiên vỗ, toàn thân kinh lực phát mãnh, xương sống phảng phất hóa thành một đầu du long, đống nhiên cong lên. Hai chân hung hăng phát lực. Cả cái người hóa thành mũi tên đồng dạng lẻn đến hàn âm long dưới thân, hướng phía phần bụng hung hăng đâm xuống. Xuy. Truy thủ bị hung ác đâm vào hàn âm long phần bụng. Có thể Kỷ Tam thúc lại sắc mặt đại biến. truy thủ này vẹn vẹn đâm vào 1/3 liền bị gắng gượng kẹt ở kia bên trong. Xuất sinh kia đến cùng mạnh bao nhiêu? Ta một kích toàn lực vậy mà chỉ có thể thương đến hắn một tia. Hắn chính thất thần, Hàn Âm Long phần bụng bị đau, đông nhiên một cái đuôi quất đi xuống. Kình phong đập vào mặt. Kỳ Tam Thúc ngay tại chỗ bị quét ngang ra, một đường kéo đi 10 mấy mét, bụi mù nổi lên. Một màn này nhìn đến mọi người sắc mặt đột biến. Tam Thúc. Kỳ Dục kêu sợ hãi. Cháy mau. Kỳ Tam Thúc vừa nói xong, miệng lớn phun ra một ngu mở máu, sắc mặt thảm bạch, ta đánh giá sai xuất sinh này thực lực, hắn chí ít có thối cốt nhị vang tu vi. Ta nhiều nhất ngăn hắn 10 phút, ngươi nhóm tận khả năng đi ra ngoài, nếu không cũng phải chết ở nơi này. Tam Thúc. Kỳ Dục mắt trợn tròn. Thậm chí ngay cả hắn Tam Thúc cũng không là đối thủ. Mau cút. Kỳ Tam Thúc răng ở giữa cha y ma u, nổi giận nói. Ngay sau đó, mánh để một hơi. Tay cầm trường kiếm lảo đảo đứng người lên đến, nhìn chằm chằm xông lại Hàn Âm Long, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, La Ho Tư có thể sợ ngươi xuất sinh kia. Đến A. Thú liệp đoàn người dẫn đầu bắt đầu chạy trốn. Ngay sau đó là Mạc Huy Hàn nhóm. Kỷ Dục cắn răng một cái xoay người chạy. Mạc Huy không quên Từ Kiệt, vội vàng hét lớn, sư đệ, cháy mau. Từ Kiệt lấy lại tinh thần, mang muốn quay đầu đi kéo lên Lâm Thử Quang, lao lâm. Lại nhìn thấy Lâm Thử Quang vậy mà không chút hoang mang đi tới. Ngay tại chỗ xứng sở, lão Lâm, ngươi đi làm cái gì? Giết hắn A. Lâm Thử Quang một mặt bình tĩnh, đi hướng Kỷ Tam Thúc kia bên trong. Chương 62, Trảm Yêu Long. Hắn đang làm gì? Đã chạy đến sơn cốc bên cạnh Kỷ Dục đám người quay đầu thấy cảnh này, lập tức đều sửng sốt. Tất cả mọi người hận không thể mọc thêm chân trốn được càng xa càng tốt. Cái này Lâm Thử Quang lại la hó, không chỉ không chạy giặc mà còn đón Hàn Âm Long mà đi. Hắn điên rồi sao? Kỷ Dục vô ý thức thốt ra. Ta Tam Thúc cũng không là đối thủ, hắn chẳng lẽ cho rằng so ta Tam Thúc còn lợi hại hơn. Mạc Huy cũng sửng sốt. Hắn còn chưa tới không có nghiêm túc chú ý tới Lâm Thử Quang, đương nhiên liền cho rằng hắn chỉ là chính mình sư đệ đồng học, cho nên không có thế nào để ở trong lòng. Nhưng bây giờ một màn này, hắn phát hiện hắn nhìn không thấu, đã lớn như vậy lần thứ nhất mê mang. Gặp qua mãng, chưa thấy qua cái này mãng. Sơn cốc bên trong. Kỷ Tam Thúc đã bị Hàn Âm Long dồn đến chỗ chết, trên cổ áo đầy là chính hắn vết máu. Liên tục mấy lần bị quất bay, hắn giờ phút này không chỉ là nhìn qua chật vật như vậy, càng là bị buộc đến dầu hết đèn tắt giai đoạn. Hàn Âm Long khổng lồ thân rắn du tẩu tại bờ đầm, làm thành một vòng tròn, đem Kỷ Tam Thúc giam ở trong đó. Cái này Hàn Âm Long tu vi dùng đi vào võ giả, xa không phải hoàng quỷ viên loại kia cấp thấp hung thú có thể đánh đồng kinh khủng tồn tại. Đã thông linh, cặp kia vàng óng ánh sắc thụ con ngươi từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Kỷ Tam Thúc. Kỷ Tam Thúc trong lòng thê lương một mảnh. Nghĩ hắn cả đời không vợ không con, đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào võ đạo, 30 tuổi không đến niên kỷ thành vì trong mắt mọi người cao cao tại thượng võ giả. Nguyên bản áo cơm không lo, trước một mảnh quang minh, lại không nghĩ rằng hiện tại liền muốn mệnh tang nơi này. Đúng là không cam tâm a. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, Kỷ Tam Thúc vẫn không quên đối Kỷ Dục bên kia hô to, chạy mau. Chạy càng xa càng tốt. Tương lai ngươi nếu có sở học thành, liền ba hó thu cho ta, giết xuất sinh kia. Vừa dứt lời. Hàn Âm Long đống nhiên phun hạ một cái thấu xương hàn vụ. Tối tăm mờ mịt một mảnh, trong khoảnh khắc lan tràn hướng cả cái sơn cốc, song chỗ toàn bộ phủ đầy một tầng sương lạnh. Cái này hàn vụ chính là hắn nằm tu nơi đây, hấp thu cái này hàn đàm nhiều năm âm sát khí tạo thành. Thực lực yếu đất người, chúng là hội chết. Kỷ Tam Thúc ngay tại chỗ chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, một tầng sương lạnh từ đỉnh đầu của hắn không ngừng hướng toàn thân lan tràn. Nếu không phải là hắn sau cùng xách theo một hơi huyết bảo vệ trái tim. Hắn giờ phút này đã bị đông cứng thành băng điêu, ngay tại chỗ khí tuyệt. Tại gào thét xương lạnh phía dưới, Kỷ Tam Thúc thân ảnh liền giống như báo tuyết bên trong một vệt yêu ớt ánh nến, tùy thời liền hội dập tắt. Tam Thúc. Kỷ Dục bị một cỗ hàn lãng tung bay, lại nhìn về phía bị tối tăm mở mịt vũ khí bao phủ cốc bên trong lúc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đám người vừa nhìn thấy Kỷ Dục Tam Thúc mạnh như vậy lớn võ giả đều bị đông cứng thành băng nhân, lập tức dọa đến sợ mất mật, liều mạng lui về phía sau lui nhanh. Từ Hàn Âm Long xuất hiện đến bây giờ, ngắn ngủi 10 phút. Phương Húc tại bên trong mấy người chết không toàn thây, liền liền là cao quý võ giả Kỷ gia Tam Thúc cũng gần như mất mạng. Hàn Âm Long tại Hàn Vũ Hạ như ẩn như hiện khủng bố thân ảnh cái này nhất khắc chiếm lấy tất cả mọi người tầm mắt, cho bọn hắn trái tim của mỗi người đều hiểu nhất tầng run rẩy không chỉ bóng ma. Không. Chứ một người. Kỷ Tam Thúc toàn thân cứng ngắc ở giữa, dư quang bỗng nhiên liếc về một thân ảnh đến gần. Hắn là ai? Hắn có lòng muốn lên tiếng làm cái kia người đi mau, có thể đến từ Hàn Âm Long kia cố cường đại âm sát khí, hắn chỉ còn lại sau cùng một cái treo khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một bước đến gần. Lâm Thử Quang đứng tại bờ đầm, ống tay áo bị kia cô cuồng liệt hàn phong quát bay phất phới. Hắn ngửa đầu nhìn xem gần trong gang tấc khổng lồ thân rắn. Cái này lân giáp nhìn liền phẩm chất không tầm thường, cũng không biết Tam ca ăn không ăn đến hạ. Trước hết giết rồi nói sau. Hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn liếc Kỷ Tam Thúc một mắt. Kỷ Tam Thúc chưa từng thấy bình tĩnh như vậy tuổi trẻ người, sau một khắc đột nhiên toàn thân buông lỏng, thân bên trên tầng kia thật dày xương lạnh lốt bốp toàn bộ nổ tung. Cái này, Kỷ Tam Thúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sao lại đột nhiên ở giữa làm tan rồi? Túi đầu nhìn lại, hình như có vết đao vạch qua, mỗi một khối khôi băng bóng loáng vương vước. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Lại trông thấy Lâm Thử Quang phóng lên tận trời, nhảy vọt đến cao mười mấy mét giữa không trung, đang ở tại đầu rắn ngay phía trên. Sát na ở giữa, thời gian phảng phất tạm dừng. Một cỗ sừng sững như là một ngọn nở núi lớn hùng hậu khí thế đột nhiên từ Lâm Thử Quang thân bên trên tiết ra, cuồng bạo mà bá đạo. Bốn phía tối tăm mở mị sương mù lập tức bị rào loạn tản ra. Hán! Kỷ Tam Thúc thấy rõ ràng một màn này, lập tức bị trên sân đột nhiên chuyển biến khí chàng kinh sợ. Hắn thực tại nghĩ không ra trước mặt cái này tuấn tú tuổi trẻ người lại có kinh khủng như vậy khí chàng. Chẳng lẽ nói hắn thực lực đã? Sơn cốc bên ngoài đám người cũng sửng sốt. Hắn nhóm nhìn xa xa bị coi là vướng víu Lâm Thử Quang nhảy lên mười mấy mét không trung, trực diện kia khủng bố đại xà. Một cỗ hoang đường ý niệm tại mọi người đáy lòng lan tràn ra. Lại vẫn có mấy phần chờ mong. TT. Hàn Âm Long Thụ trong con mắt chiếu đến nhất đạo vọt tới thân ảnh. Chói mắt khí huyết lực lượng tựa như mạn thiên tinh hỏa tràn ngập tại nó đôi tròng mắt kia bên trong. Lập tức nhất kinh. Toàn thân lân phiến bỗng nhiên thích chặt, giống như khải giáp đồng dạng bảo vệ toàn thân. Cùng lúc đó, một cỗ so với mới vừa càng thêm bảng bạc âm sát khí đánh phía Lâm Thử Quang. Mau tránh ra a. Kỷ Tam Thúc thấy thế, kinh hãi hét lớn. Đang định muốn xông tới, lại trông thấy Lâm Thử Quang trong tay sớm đã nhiều ra một cái đại đao. Keng. Không khí nổ đùng, chấn động không ngớt. Bốn phía băng lanh vân vụ lập tức lay động mãnh liệt lên. Lâm Thử Quang mặt mũi tràn đầy lanh khốc, nhất đao chém xuống. Trong mắt tất cả mọi người liền chỉ còn lại hắn cái này giữ dằn trào lên như lôi đình đao quang, cùng tạc tới cực điểm. Cái này vô tình lạnh lùng đao quang phảng phất thông thiên triệt địa, nhất đao đánh tan âm sát khí ngưng tụ mà ra vân vụ luồng không khí lạnh, trực tiếp từ Hàn Âm Long khổng lồ đầu lâu chém qua, dọc theo thân thể vạch một cái mà qua. T. Một tiếng thê lương rên rỉ như tê tâm liệt phế tại giữa sơn cốc vang lên. Giang giác. Thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh giống như kéo căng ra gần bỗng nhiên đứt gãy. Một khỏa đầu to lớn theo đại đao chém qua địa phương trượt xuống, vết cắt chớn nhẵn, cùng Kỷ Tam Thúc trước kia thân bên trên khối băng vết cắt không có sai biệt. Ầm ầm. Hàn Âm Long khổng lồ một nửa thân thể ầm vang rơi vào trong hàn đàm, nhấc lên hướng Thiên Thủy Lãng. Từ đó, cái này đầu vừa xuất hiện liền đại khai sát giới khủng bố hung thú, liền bị Lâm Thử Quang nhất đao chém giết. Đăng thiên nhất đao, chết không toàn thây. Hắn thực lực. Sơn cốc bên ngoài, tất cả mọi người ngay tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Thú Liệp Đoàn đám người kia đã mắt trợn tròn. Mạc Huy sửng sốt. Từ Kiệt mở to hai mắt nhìn. Kỷ Dục đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liền hắn Tam Thúc đều không phải kia hung thú đối thủ, có thể Lâm Thử Quang lại chỉ dùng nhất đao, chạm thiên diệt địa. Đây là người sao? Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Kỷ Tam Thúc thân bên trên âm sát khí dần dần bị hắn thể nội huyết khí xua tan, mặt cũng cuối cùng nhiều ra mấy phần huyết sắc. Hướng phía Lâm Thử Quang liền trịnh trọng kỳ sự chắp tay bái tạ. Có thể nhất đao chém giết yêu long, có thể thấy Lâm Thử Quang thực lực chi cao. Cái này cúi đầu, hắn không lỗ, thậm chí khá có mấy phần vinh hạnh. Lâm Thử Quang nhàn nhạt gật đầu, quay người đi hướng Hàn Âm Long thi thể. Chương 63, tuyên án ngươi tội chết. Hàn Âm Long cặp kia mắt rắn bị Lâm Thử Quang cẩn thận bỏ vào Kỷ Hách Sơn cung cấp đặc chế mật trong hộp, căn cứ Kỷ Hách Sơn nói tới cái này mắt rắn là dược sư đám người kia yêu nhất tài liệu luyện đan. Đồng dạng tại Kỷ Hách Sơn hỗ trợ hạ, hai người khí thế ngất trời đem Hàn Âm Long lân phiến toàn bộ lột bỏ, mỗi một mảnh độ cứng phi phàm, rất thích hợp làm thành lân giáp. Lâm Thử Quang đột nhiên nghĩ đến ma thần khải cứng rắn độ hắn nhưng là quá rõ ràng, cũng không biết hắn chất liệu đến cùng là đến từ cái gì, sợ là càng cao cấp hung thú đi. Tốn hao nửa giờ sau thời gian, hai người đem sở hữu hoàn chỉnh lân phiến cùng với đầu kia cứng rắn như sắt xương cổ sống toàn bộ lột bỏ. Trừ cái này giá trị trăm vạn Hàn Âm Long, còn có Phương Húc kia sóng thú Liệp Đoàn lưu lại tài vật, hết thảy đều nạp vào Lâm Thử Quang hầu bao bên trong. Sau cùng hắn còn tại trong hàn đàm phát hiện không ít có thể dùng tại hàn băng nguyên tố sử tu luyện hàn tinh, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Lần này, Lâm Thử Quang thành vì lớn nhất bên thắng. Từ Kiệt tựa hồ cũng nhận Lâm Thử Quang kích thích, phản đường bên trên thỉnh thoảng tò mò nhìn về phía Lâm Thử Quang. Lao Lâm, ngươi có phải hay không đã là võ giả rồi? Ừm. Kháo. Không nghĩ tới huynh đệ của ta liền là võ giả. vậy ta dùng sau có phải hay không liền có thể tại Hoài Thành đi ngang rồi. Nếu như ngươi cảm thấy chết như vậy hội có tôn nghiêm, có thể thử xem. Cái này Lâm Thự Quang cùng Từ Kiệt vừa tách ra, một bên khác Hoài Thành cấp 2 lại đến một vị người thần bí. Hiệu trưởng khi nhìn đến người thần bí đưa ra giấy chứng nhận về sau, một mực cung kính hầu ở một bên, cũng không làm kinh động học viện những người khác. Ký cái này phần hiệp nghị bảo mật. Thần bí nam nhân đem văn kiện đưa cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng tiếp nhận hiệp nghị bảo mật, nhìn thấy trên văn kiện hàng ngũ như nhất giới thiệu lập tức trong lòng nhảy lên, lại không nghĩ tới chính mình cái này tiểu tiểu lãnh đạo trường học sẽ dính dấp tiến cái này loại đại sát khí hiệp nghị bảo mật bên trong. Chờ ký xong hiệp nghị về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu hỏi, vị đại nhân này, là chuyện gì lại vẫn làm phiền ngài tự thân xuất mã? Thần bí nam nhân giải quyết việc chung đem hiệp nghị bảo mật thu hồi, ta lần này tới là phụng mệnh điều lấy ngươi chữa nở dê ho cờ một vị học sinh hồ sơ. Hiệu trưởng nao nao, cái này học sinh, là xảy ra chuyện gì sao? Thần bí nam nhân thản nhiên nói, ngươi không cần biết rõ. Vâng vâng vâng, ta vượt qua. Hiệu trưởng mang cười ha hả, lặng lẽ nói, kia không biết đại nhân, ngươi muốn tìm học sinh xưng hô như thế nào? Lâm Thự Quang. Nửa giờ sau, Tư Thiên Quân nhìn xem trong tay hồ sơ, cái này trong hồ sơ ghi chép Lâm Thự Quang sở hữu tin tức. Chỉ có 9 tạp sao. Nhìn đến chúng ta đặc quản cục cái này vị thành viên mới phúc duyên không cạn. Tư Thiên Quân tiếu dung không thay đổi, bất quá, cái này cũng bình thường, ta đại hạ cương thổ bao la, tài nguyên phong phú, có chút kỳ ngộ cũng là không kỳ lạ. Không đổi kịp yếu quan, liền có thể thành tựu võ giả, này thiên phú đủ để cho người chờ mong. Tư Thiên Quân mặt lộ ra một chút tiếu dung. Xoay người, hắn đem Lâm Thự Quang cái này phần hồ sơ tiêu trừ, thay đổi một phần không hội để người chú ý tân hồ sơ. Hắn có thể làm đến đối Lâm Thự Quang cơ duyên không có hứng thú, có thể không có nghĩa là những người khác hội như thế. Xuất phát từ yêu quý nhân tài cân nhờ AG, hắn mới hội quyết định xuất thủ bảo hộ Lâm Thự Quang. Đúng lúc này, có thuộc hạ tới bẩm báo, cục trưởng, Hoài Thành phát hiện Trấn Ma Ti tung tích. Trấn Ma Ti. Tư Thiên Quân hơi hơi nhướng mày, hắn nhóm không ở tiền tuyến nán lại, chạy nơi này làm cái gì? Nhiều ít người. Thuộc hạ trả lời, liền một người. Tư Thiên Quân lâm vào trầm mặc, khiếp khiếp mắt, kia nghĩ đến không phải chúng ta Hoài Thành xảy ra vấn đề gì. Không nên trêu chọc hắn, như cần thiết, ta sẽ đích thân xuất mã. Vâng, cục trưởng. Lâm Thự Quang sau khi về đến nhà, sẽ cực kỳ bổ dưỡng huyết khí thịt rắn bỏ vào trong tủ lạnh, cả cái đông lạnh thất toàn bộ nhét đầy. Hàn âm long chỉ là chiều dài liền vượt qua 20 mét, càng miễn bản trên người hắn huyết nhục có nhiều ít tấn. Cũng là Kỳ Hách Sơn giúp một tay. Từ hắn tự mình từ gia tộc xí nghiệp bên trong cho Lâm Thự Quang tìm ở giữa đại hình ướp lạnh thất. Đến mức hàn âm long tài liệu khác, đúng lúc Phùng Tam gọi điện thoại tới, Lâm Thự Quang liền hỏi có thể hay không ăn xuống dưới. Phùng Tam ở trong điện thoại nghe đến gọi là một cái líu lươi không thôi. Hắn cái này vì thành vì võ giả cả ngày vò đầu bứt tai, kết quả Lâm Thự Quang đối mặt võ giả tu vi hung thú thế mà cũng đã có thể tùy tiện cho giết. Gian xuống trong lòng kia cô muốn lôi kéo ý phục hăng hái tu luyện mãnh liệt ý niệm. Phùng Tam hỏi, hung thú vật liệu tại ngươi bên kia sao? Ban đêm ta đi tìm ngươi. Lâm Thự Quang dừng một chút, đêm nay ta có chuyện khác, ngày mai gặp mặt tế tán gấu. Đế lặc. Điện thoại treo xong. Lâm Thự Quang cầm trong tay lên một sấp tư liệu. Trang đầu viết lấy một hàng chữ. Bạch Sa, Xích Sa Bang thiếu chủ, thối cốt nhị vang. Màn đêm buông xuống. Khu khu, Bạch Sa sắc mặt vẫn là có mấy phần thảm bạch. Từ lần trước Kim Gia ra mặt cưỡng ép phế hắn một cái chân, còn thương đến nội tạng của hắn. Cái này mấy ngày đến nay, nếu không phải ra bên trong Hoa Gia tỷ hệ nở rất lớn cho hắn tìm tới không ít bảo dược, sợ là tu vi đều không gánh nổi. Tháng sau Chu lão thọ thần ngươi liền đừng đi. An tâm ở nhà dưỡng thương. Bạch Bằng đứng dậy chuẩn bị đi. Bạch Sa một mặt tâm trầm, ngươi liền cam tâm sao? Bạch Bằng mặt không biểu tình, thứ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Bạch Sa âm lãnh nói ra, từ hắn lần trước đăng môn về sau, nguyên bản phụ thuộc bang phái chúng ta thế lực có không ít đều chuyển ném môn hạ của hắn. Hiện nay nhiều phương chèn ép ta nhóm, nhiều năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, cha, Kim Nghĩa Dương lão già kia phải chết, nếu không ta nhóm tuyệt không xoay người khả năng. Bạch Bằng đầy giấy lãnh khốc. Ta tự có định đoạn, ngươi nếu là cả gan lại tự tiện xuất thủ, ta liền tự tay đánh gãy chân của ngươi. Bạch Sa ở phía sau gào lớn, ngươi có phải hay không sợ rồi? Ngươi nhất định là sợ. Kia lão cẩu có cái gì thật là sợ, trên đời này muốn hắn người chết có một năm lớn, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ai có thể biết rõ là ta nhóm làm. Bạch Bằng vung tay liền là một bàn tay, nghiệt trướng. Im miệng. Chuyện này không cho phép ngươi nhúng tay, có nghe hay không? Nói xong rời phòng. Bạch Sa khỏe miệng tràn ra vết máu, lại không những không giận mà còn cười, ha ha ha, ngươi quả nhiên là muốn giết kia lão cẩu. gian phòng bên trong truyền đến hắn khiếp người tiếng cười to. Nửa giờ sau, hắn táo bạo âm thanh từ phòng bên trong truyền đến, người đều chết đâu. Quay lại đây. Một người trung niên lúc này đến gần, không người nói, thiếu chủ, có dặn dò gì. Bạch Sa lúc này liền giống như là một người điên, ánh mắt âm lãnh để trung niên nhân tâm lý phát run, lập tức đem đầu thấp đủ cho càng sâu. Lâm Thự Quang, ta nhớ hắn có một người muội muội. Trung niên nhân tiểu thầm nghĩ, thiếu chủ, Kim Nghĩa Dương sớm trước liền bỏ qua lời nói, huống chi bang chủ cũng có lệnh không được động, nếu là lúc này động Lâm Thự Quang muội muội, thế chắc chắn sẽ dẫn tới Kim Nghĩa Dương trả thù, sợ rằng sẽ. Vừa dứt lời, một cái bình hoa bị quăng tại hắn đầu bên trên. Lập tức máu me đầm địa. Bạch Sa mặt không thay đổi nhìn sang, ta. Nói. Bắt. Qua. Đến. Vâng, thiếu chủ. Trung niên nhân tâm lý run lên. Sắc mặt đáng lo rời khỏi gian phòng. Bạch Sa nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, các loại trả thù ý niệm ở trong lòng điên cuồng dũng động. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một trương mặt không biểu tình khuôn mặt. Ai? Sắc mặt hắn nhất biến. Có thể sau một khắc, đối phương một cái tay liền giống như sắt thép đồng dạng kềm ở cổ họng của hắn, một tay đem hắn từ trên giường kéo xuống dưới. Loại người như ngươi. Đáng chết. Hai chữ cuối cùng giống như tuyên án. Lâm Thự Quang lãnh khốc vô tình trong con ngươi phát ra ưu quang để Bạch Sa kinh hãi không thôi. Không chờ hắn kịp phản ứng. Giang giác. Xương cốt đứt gãy âm thanh ứng thanh nổ vang. Bạch Sa trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Theo về sau, đầu vô lực rủ xuống. Đánh giết thành công. Cướp đoạt 70 tạp huyết khí trị. Đúng lúc này, trước đó rời đi trung niên nhân tựa hồ nghe đến động tĩnh, vội vàng đẩy cửa vào. Thiếu chủ. Ngươi. Vừa vặn mắt thấy Lâm Thự Quang đem Bạch Sa thi thể tiện tay vứt xuống một màn, dọa đến vong hồn đại mạo, quay người liền muốn trốn. Có thể trong chớp mắt, một cỗ cự lực truyền đến, không kịp kêu to, trung niên nhân cũng đi vào Bạch Sa theo gót. 10 phút sau, Bạch Sa kia chàng nhà bị một ánh lửa triệt để thôn phệ, bốn phía hộ gia đình bối rối thành một đoàn. Xích Sa bang thiếu chủ chết ta y biển lửa. Đêm nay, hoài thành loạn. Chương 64, sau khi chuyện thành công 500 vạn. Kim gia biết được Bạch Sa chết cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Chu quản gia, ánh mắt chớp động. Ngươi cảm thấy, có phải hay không là hắn làm? Chu quản gia không người đứng tại một bên, nghe vậy ngơ ngẩn. Một lát sau hắn mới phản ứng được Kim gia nói tới ai. Chỉ là vừa mới qua đi bao lâu. Bạch Sa liền xem như bị thương. Nhưng tốt xấu cũng là thối cốt nhị vang thực lực, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói, thuộc hạ. Đoán không ra. Kim gia lại cởi mở cười một tiếng, nửa ngày mới nheo lại mắt nói, xem ra là ta đánh giá thấp hắn. Lao Chu, đi liên hệ hắn, ta cái này có chuyện nhìn hắn có dám hay không tiếp. Vâng, Kim gia. Lâm Thự Quang cùng Phùng Tam đúng hẹn gặp nhau. Khi thấy Hàn Âm Long thân bên trên vật liệu về sau, Phùng Tam tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này lân phiến sở tới sở lui đều là hàng thượng đẳng. Cái này xương cổ sống cũng là khó gặp được đồ tốt. Ngươi thế mà còn muốn hàn tinh. Ngưu. Quá ngưu. Thự Quang, thực không dám dấu dếm, ngươi nhóm này hàng ta quá muốn toàn bộ ăn đi, có thể ta nhiều nhất chỉ có thể ăn 1/3. Thực tại là cái này chất liệu so với hoang quỷ viên vương đều còn muốn ngưu. Phùng Tam mặt mũi tràn đầy cười khổ, hoàn toàn chính xác là hữu tâm vô lực. Bất quá hắn cũng biểu thị sẽ thay Lâm Thự Quang tìm đại người mua. Cái này chờ thêm chờ hàng tốt cũng không sợ tìm không thấy đại người mua. Nói thực ra, Thự Quang ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì rồi? Lâm Thự Quang lắc đầu, cười không nói. Phùng Tam thấy thế biết rõ là hỏi không ra đến, không thể làm gì khác hơn rời ánh mắt loay hoay những cái kia lân phiến. Đúng lúc này, Lâm Thự Quang điện thoại vang lên. Thấy là Chu quản gia đánh tới, không khỏi cười cười. Tốt, đợi chút nữa gặp. Phùng Tam chờ Lâm Thự Quang bắn xong điện thoại, mới đi tới hỏi, ta lái xe, cần ta chở ngươi một đoạn sao? Lâm Thự Quang đáp, cửa tiệm thả ta xuống liền đi. Đến rồi, đi tới. 10 phút sau. Cửa tiệm bên ngoài, Phùng Tam trên xe khoa tay múa chân một cái thủ thế, ta vừa có tin tức lập tức liên hệ ngươi, đi à. Lâm Thự Quang phất phất tay, mắt tiến hắn rời đi lúc này mới quay người tiến trong tiệm. Thiếu đông ra, lão bản cùng lão bản nương ngay tại hậu viện chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, nhất thời bán hội sợ là ra không được. Trẻ tuổi nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lâm Thự Quang sau mang gọi lên. Không có việc gì. Lâm Thự Quang tùy tiện tìm nơi hẻo lánh địa phương ngồi xuống, cho ta 3 tờ mi, vẫn là như cũ. Vừa dứt lời, Chu quản gia cũng tìm tới. Vừa nhìn thấy cái này người, trẻ tuổi nhân viên cửa hàng ngẩn người. Hắn tại sao lại đến rồi? Hướng Chu quản gia thân sau nhìn một chút, lại không lại nhìn thấy lần trước kia hai cái đại hán và mỡ. Ta cũng tới một tô mì. Chu quản gia nhìn về phía hắn, thiếu dung ôn hòa. Trẻ tuổi nhân viên cửa hàng nhanh chóng trộm liếc qua Lâm Thử Quang sắc mặt, gặp không có phản ứng lúc này mới lập tức ghi nhớ, tiểu thoái bộ chạy đi, hai bắt Lâm ký mị sợi. Hai người liền ngồi tại trong tiệm một góc, hoàn toàn không đáng chú ý. Đã lâu không gặp, Lâm tiên sinh ngược lại để người mở rộng tầm mắt. Chu quản gia liền ngồi tại Lâm Thử Quang đối diện, thăm dò cười nói, con mắt chăm chú dò xét đi qua. Nhưng mà Lâm Thử Quang mặt lại nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Như trước đây ngay thẳng, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Chu quản gia xấu hổ cười cười. Kim gia cũng nghe nói chuyện tối ngày hôm qua, hiện tại Bạch Bằng đã tức điên, cả cái Hoài Thành treo thưởng hung thủ, phải vì hắn nhi tử báo thủ. Chu quản gia đem mình tin tức đều cùng Lâm Thử Quang nói một lần. Mì đến. Trẻ tuổi nhân viên cửa hàng đem hai bát mì bưng tới, hết sức chăm chú. Thịt nhiều chén kia đặt ở Lâm Thử Quang trước mặt. Chu quản gia giật giật khoe miệng. Lâm Thử Quang thổi thổi nhiệt khí, tựa như không thấy được Chu quản gia ánh mắt u oán, ngươi tiếp tục. Chu quản gia nhận mệnh thở dài, cầm lấy đũa liền tiếp tục nói, tối hôm qua người kia thủ pháp rất sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Bạch Bằng tuy nói có mất con thống khổ, có thể người này lòng lang dạ thú, tang sự lúc đó vẫn trong bóng tối làm tiểu động tác, mấy nhà thế lực đều bị hắn đâm đao. Lâm Thử Quang ăn mì, yên tĩnh nghe. Nếu mày hỏi, cái này cùng các ngươi lão đại tìm ta sự tình có quan hệ gì? Chu quản gia bất động thanh sắc mắt nhìn bốn phía, ngón trỏ dính thủy, tại trên bàn gỗ viết ra 6 cái chữ, xích xa bang không thể lưu. Lâm Thử Quang hiểu. Cái này là muốn hắn xuất thủ. Có thể hắn liền không rõ, người nhóm lao đại mạnh như vậy, hắn trực tiếp xuất thủ không phải dễ dàng hơn sao? Chu quản gia lắc lắc đầu nói, ly là cái này ly, nhưng là kim gia muốn đối mặt là xích xa bang phía trên những cái kia đối thủ. Đến mức xích xa bang, hắn không thể tự mình động thủ, nếu không sẽ gặp phải những cái kia đối thủ liên thủ phản công. Cho nên hắn cần một cái người có thể vì hắn xuất thủ. Từ bên ngoài tìm người không an toàn, có thể ngươi không giống, Kim gia tin được ngươi. Lâm Thử Quang quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có bởi vì Kim gia tín nhiệm chính mình liền lộ ra cao hứng biết bao nhiêu. Trầm mặc một hồi lắc lắc đầu nói, việc này phong hiểm quá lớn. Chu quản gia vội vàng thấp giọng giải thích nói, đến trước đó Kim gia bằng hàn giao, việc này tuyệt không hội có người ngoài biết rõ ngươi tồn tại, ngươi xuất thủ thời điểm, sở hữu lực chú ý đều sẽ bị Kim gia dẫn đi. Hơn nữa ta nhóm điều tra, tựa hồ có lợi hại hơn người tại bảo vệ ngươi cùng với người nhà ngươi. Lâm Thử Quang hơi hơi nhíu mày. Việc này hắn vậy mà không biết. Cũng không biết sẽ là ai. Chỉ là đột nhiên não hải bên trong hiện lên một cái người. Chu quản gia duỗi ra một cái bàn tay, sau khi chuyện thành công, 500 vạn. Nói xong liền lại không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi Lâm Thử Quang hồi đáp. Lâm Thử Quang thực sự không vội vã, túi đầu ăn mì. Chu quản gia thấy thế tâm lý nhảy một cái. Ngược lại là không nghĩ tới Lâm Thử Quang vậy mà cái này bảo trì bình thản, cái này có thể không giống hắn ở độ tuổi này nên có trầm ổn. Cái này có thể là khó đối phó. 10 phút sau, Lâm Thử Quang lao đi khỏe miệng. Chu quản gia thấy thế để đũa xuống, chờ đợi lấy hắn muốn đáp án. Lâm Thử Quang lao xong khỏe miệng, lúc này mới không chút hoang mang đứng dậy nói ra, ra ngoài chuyển chuyển. Chu quản gia khẽ giật mình, nhưng vẫn là đi theo. Xế chiều hôm đó, Lâm Thử Quang tiếp đến đặc quản cục bên kia điện thoại. Lần thứ nhất nhập chức ngược lại là không có cái gì long trọng giới thiệu nghi thức. Đặc quản cục liền giống như là một cái đại hình thuê tập đoàn, bất quá trưởng quản cái này đại sát khí lại là quốc gia, mỗi người đều có chính mình nhiệm vụ hoặc là đoàn đội ở giữa chiêu mộ nhiệm vụ, cho nên cũng không cần thiết cùng ai cũng phải biết. Hoài Thành đặc quản cục hết thể phân cửu sử. Lâm Thử Quang lệ thuộc vào đệ cửu sử. Sử trưởng là cái nghiêm túc thận trọng mặt chữ điền hán tử, Lâm Thử Quang đến cùng cũng không có nhớ hắn tên gọi là gì. Chỉ nhớ rõ hắn lúc đó xuất ra hai cái nhiệm vụ riêng thả tại Lâm Thử Quang trước mặt. Cái này là ngươi nhiệm vụ riêng, đều là một mình nhiệm vụ, tháng này ngươi ít nhất phải hoàn thành một cái, chọn một. Lâm Thử Quang mắt liếc tiền thù lao cùng nhiệm vụ, gặp không có cái gì độ khó, liền đem hai cái toàn bộ cầm trong tay, ta đều tiếp. Mặt chữ điền sử trưởng lần đầu sửng sốt. Một mình nhiệm vụ tiếp liền nhất định phải tại tháng này làm xong, nếu như làm không hết vi phạm lần đầu hội bị chụp thù lao, lần ba trở lên trực tiếp khai trừ. Ta có thể cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Không cần phiền toái như vậy. Chờ Lâm Thử Quang đi về sau, mặt chữ điền sử trưởng lúc này mới cổ quái cười nói, cái này tiểu tử có chút ý tứ. Chương 65, ta cảm thấy không thế nào. Cầu phiếu. Đặc quản cục kia hai phần nhiệm vụ đều là cùng hung thú có quan hệ, nhiệm vụ chỉ yêu cầu đánh giết, cho nên đánh giết sau hung thú thi thể sẽ tùy ý Lâm Thử Quang tự mình xử trí. Cái này với hắn mà nói là cái tin tức tốt. Bất quá cái này hai phần nhiệm vụ cũng không đổi. Dưới mắt còn có bút mua bán lớn muốn làm. Chu quản gia tự mình đến đệ lời, ngươi một mực đối phó Bạch Bằng, những người còn lại không cần để ý, hội từ chúng ta người xử lý. Cái này là vì ngươi chuẩn bị kỹ càng kế hoạch cùng với mặt nạ. tất cả mọi người tại biệt viện chờ lệnh, hết thể nghe lệnh hành sự. Không có việc gì ta liền đi trước. Hai lần tiếp xúc, Chu quản gia là phát hiện bất kể hắn cố gắng thế nào đều nhìn không thấu Lâm Tử Quang, thậm chí có chút rụt rè, phảng phất ngừng lại một giây đồng hồ liền hội lại lần nữa nghe đến Lâm Tử Quang đề xuất để người sợ hãi điều kiện. Lâm Tử Quang đưa mắt nhìn Chu quản gia vội vàng rời đi, tựa hồ là tiếc hận một tiếng, cũng không biết có phải là Chu quản gia nghe đến, lên xe động tắc càng mau lẹ mấy phần. Mất hết cả hứng thu tầm mắt lại, Lâm Tử Quang đeo lên mặt nạ, theo sau bị người mang vào một gian phổ thông biệt viện bên trong. Hơn 10 đạo đồng dạng mang theo mặt nạ bóng người tụ tập ở đây viện bên trong. Chỉ là quét Lâm Tử Quang một mắt liền lại đều vội vàng mình sự tình, không ít nhân thân đều tản mát ra hung tính, sợ đều là chút kim gia bồi dưỡng đi ra kẻ liều mạng. Lâm Tử Quang im lặng không lên tiếng tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Ngược lại là bên cạnh người truyền đến một cái thấp buồn bực tiếng nói, lần này đối phó có thể là Xích Sa Bang, nghe nói bang chủ của bọn hắn đã là thối cốt tứ vang võ giả. Lần này giữ nhiều lành ít. Võ giả loại kia cấp bậc chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Võ giả không phải chúng ta hành động lần này mục tiêu, ta nhóm là cho vị kia ẩn tàng võ giả đại nhân thanh lý tạp trùng. Người nhóm nói, vị võ giả này đại nhân có thể hay không liền ẩn tàng ta nhóm trong viện này. Kia có thể là võ giả đại nhân, có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Đúng vậy à, vị đại nhân kia lúc này khẳng định ẩn tàng tại nơi nào đó, chỉ còn chờ Bạch Bằng đi ra. Người nhóm nói hắn cùng Bạch Bằng ai mạnh hơn một ít. Ngu xuẩn. Nếu là vị đại nhân kia thực lực không bằng Bạch Bằng, chúng ta đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Khẳng định là chúng ta vị đại nhân này còn mạnh hơn. Thế mà may mắn có thể tham dự một trường giết chóc võ giả hành động, đời này cũng coi là đáng giá. 10 phút sau, Lâm Thử quang mắt nhìn thời gian, chậm rãi đứng dậy, lộ ra một mai lệnh bài. Thản nhiên nói, tất cả mọi người, nghe lệnh. Đám người sững sờ, mang thấy rõ ràng viên kia lệnh bài về sau, thần sắc nhất biến. Hoa một cái tất cả mọi người mì hướng Lâm Thử quang. Vì một chân trên đất. Thuộc hạ tại. Lâm Thử Quang nhìn quanh một vòng, ánh mắt bình tĩnh, trong vô hình tản mát ra một cỗ để người từ đáy lòng kính sợ khí thế. Theo kế hoạch hành sự. Vâng. Đám người toàn thân chấn động. Màn đêm buông xuống. Một hàng đội xe ở dưới bóng đêm nhanh chóng di chuyển. Bạch Bằng ngồi tại trong xe, không khỏi vì đó tâm phiền ý loạn. Không biết là bởi vì mất con thống khổ, còn nói là hắn quyết định gia nhập ma tu, từ nay muốn táng tận thiên lương. Vuốt vuốt mi tâm. Hắn trầm giọng hỏi hướng bên cạnh Tâm Phúc, bàn giao ngươi sự tình làm thế nào rồi? Tâm Phúc là một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, thấp giọng nói, người đã tràn ra đi, phòng trừng tháng này liền có thể góp đủ. Bạch Bằng trầm ngâm một chút, ta không có nhiều thời gian như vậy, cái này tuần lễ ta liền muốn kết quả. Là, bang chủ. Bạch Bằng chính chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh lên trong lòng, nhìn về phía trước, sắc mặt đột biến, đột nhiên một cái phá vỡ xe môn lao ra ngoài. Sau một khắc, hắn mới vừa ngồi trước kia xe con ngay tại chỗ bị nhất đao chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, nhất đạo nhân ảnh đứng tại giữa lộ, tay cầm đại đao, như sừng sững đại sơn làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Người là ai? Tiểu lão đầu sợ hãi hét lớn. Có thể vừa dứt lời, bất cận nhân tình đao quang liền vạch phá cổ họng của hắn làm hồi đáp. Lâm Thử quang bộ pháp chưa ngừng, truy hướng Bạch Bằng. Bỏ rơi nhất đạo sát phạt quả đoán mệnh lệnh, giết sạch hắn nhóm. Bốn phương tám hướng một phát hiện lên hơn 10 đạo thân mặc hắc y mang theo mặt nạ sát thủ. Thê lương kêu thảm thanh âm ở dưới bóng đêm làm càn vang lên. Mấy bước đuổi theo Bạch Bằng, Lâm Thử quang đưa tay nhất đao. Giữ rằn đao quang chạm phá đêm tối, giữa trời trắng ngày tạc sáng. Bạch Bằng biến sắc. Vội vàng tránh khỏi tới. Một cỗ lăng lệ khí kình lướt qua phía sau lưng của hắn, lập tức đau rát cảm giác. Người là ai? Bạch Bằng nheo lại mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú về phía mang theo mặt nạ Lâm Thử quang. Tựa hồ là đang phán đoán cái này dạng một vị cao thủ đến cùng là hắn trong trí nhớ người kia. Đáng tiếc hắn cái này nghĩ chung quy là phí công. Lâm Thử quang căn bản không có dự định nói nhảm, nhất đao chém tới. Khí tức cường đại dâng lên mà ra. Lãnh khốc mà bá đạo. Ngươi cho rằng ngươi đánh lén liền ăn chắc ta rồi. Ngu không ai bằng. Bạch Bằng trong lòng tức giận, hẹp dài hai mắt nhíu lại, trong con ngươi đại phóng hung quang. Đột nhiên vượt bước. Trong tay đồng dạng cầm ra một cái đại đao, nhào tới. Đồng dạng thanh thế bức người kình phong nhấc lên một trận bụi mù, y bào tại ẩm ẩm trong không khí nhanh chóng cuộn cuộn, bay phất phới. Nhất đao thẳng liếc, cắt về phía Lâm Thử quang huyết hầu. Trong khoảnh khắc, tại hai người chật hẹp không gian bên trong, hai cô cường đại lực lượng đem bốn phía không khí va chạm ra vô số nổ vang. Bạch Bằng đảo khách thành chủ, ngăn trở Lâm Thử quang nhất đao về sau, cánh tay trái xương cốt ngay tại chỗ phát ra dồn dập nổ vang âm thanh, dây lát ở giữa ngưng kết ra một cỗ không tầm thường lực lượng, thân ảnh giống như mũi tên nhanh. Năm ngón tay trái hóa bàn tay hung hăng bổ tới. Lâm Thự Quang mặt nạ hạ con ngươi vẫn không có hiện lên bất kỳ bối rối, u quang vô tận. Tay trái bóp chỉ thành quyền, đồng dạng hung manh bước người. Nhất thời ở giữa, hai người là đao đao tướng chạm, quyền quyền đến. Gào thét kình phong cuốn lên hai người dưới chân bụi mù, ầm vang phát tiết, giống như sóng lớn đãi cắt đồng dạng hướng bốn phía tán đi. Bành! 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 Dưới bóng đêm hai người chiến đấu bên trong phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang, liền tựa như hai đầu hình người hung thú ngay tại lẫn nhau chém giết, một đường tường che tại hai người va chạm hạ lần lượt sụp đổ. Bắn tung tóe đá vụn cùng với nâng lên đại lượng bụi mù, làm cho nơi xa đại trên đường cái chém giết đám kia sát thủ cùng với bạch bằng bọn hộ vệ cũng đều là một trận ha y hu nở dê khi hệ tờ via. Đây chính là võ giả thực lực sao? Quả thực khủng bố. Lâm Thự Quang cùng bạch bằng hai người lại lần nữa giao chiến một phen về sau, lần lượt lui ra phía sau một bước. Bạch bằng con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía đối phương, mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực hai cánh tay cơ bắp lại đều tại ẩn ẩn phát run, càng có một điểm xé rách cảm giác. Hắn không ngờ tới, lực lượng của đối phương vậy mà lớn kinh người như vậy. Ta nghĩ tới Hoài Thành sở hữu thối cốt tứ vang trở lên cao thủ, không ai đối đến ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Ngoại thị người. Bạch bằng nheo lại mắt trong bóng tối phòng bị, trầm giọng nói ra, Hoài Thành thủy không phải ngươi một cái người bên ngoài có thể bước vào đến, ta khuyên ngươi nghĩ lại làm sao. Lâm Thự Quang mặt không biểu tình, một bước đạp đi. Bạch bằng sắc mặt kỳ biến, có lòng muốn trốn, nhưng đối phương thực lực so với mình không kém, căn bản là không có cách chạy thoát. Vội văn quát, ngươi ta ở giữa không cần thiết ngươi chết ta sống, ta cho ngươi 200 vạn, đến đây dừng tay như thế nào. Lâm Thự Quang thân ảnh lại không có mảy may dừng lại. Mấy bước đột đến bạch bằng trước mặt. Nhất đao chém xuống, tinh hỏa bành trướng. Cùng lúc đó, hắn âm thanh lạnh lùng ở dưới bóng đêm vang lên. Ta cảm thấy, không thế nào. Chương 66, lại chạm võ giả, cầu phiếu. Bành. Bạch bằng hiểm lại càng hiểm ngăn trở Lâm Thự Quang một đao kia. Bất quá thực sự cảm nhận được kia cỗ từ trên thân đao truyền đến lực lượng cường đại. Nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Hổ khẩu tê dần, một cỗ nhói nhói từ cánh tay phải phát ra. Sắc mặt hắn khẽ biến. Chỉ bất quá tại Lâm Thự Quang không cho người ta thở dốc công kích đến, hắn căn bản không có thời gian chửi ầm lên, chỉ có thể để đao đa nhờ tới. Keng. Đao cùng đao hung hăng đánh nhau, nương theo lấy tia lửa tung tóe, bạch bằng lại lần nữa liền lùi lại ba bước. Cánh tay phải đâm nhói cảm giác càng thêm khắc sâu mấy phần. Thậm chí toàn bộ cánh tay hơi hơi phát run, có chút thoát lực. Bạch bằng miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt kinh nghi. Hắn tự xưng là sông sáo Hoài Thành võ đạo giới cũng có mấy chục năm, đi đến hiện tại vị trí này, chém giết kinh nghiệm có thể nói là tuyệt đối so Lâm Thự Quang mạnh hơn nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác không khéo là, hắn mắt bên trong trước mặt cái này mang theo mặt nạ người thần bí liền giống như là một cái ngang ngược hung thú, hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, lực lượng còn lớn đến kinh người. Tiếp tục như vậy, hắn coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị mài chết. Cái này cố đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ thậm chí so với lúc trước Kim Nghĩa Dương xông vào hội đường đánh gậy hắn nhi tử chân lúc còn mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần. Chờ một chút. Gặp Lâm Thự Quang đề đao lại lần nữa muốn đánh tới, bạch bằng mí mắt trực nhảy, vội vàng vượt lên trước nói ra, ta nhóm có thể đàm đàm. Đòi tiền. 200 vạn không đủ, ta có thể cho ngươi 300 vạn. Ngươi chỉ sợ còn không biết ta là ai, không biết rõ sau lưng ta đứng lấy đều là người nào, càng không biết ngươi nếu là giết ta. Ta không cần biết rõ. Lâm Thự Quang hờ hững đánh gãy. Bạch bằng sửng sốt. Lâm Thự Quang lại không có để ý tới hắn sững sờ, đề đao vượt ngang mấy mét xa. Một cái buộc phát ra mãn thiên hỏa quang đại đao chém nghiêng xuống. Bạch bằng xà cờ mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng nâng đao đón đỡ. Bành! Một cỗ lực lượng khổng lồ từ nâng tay lên trên cánh tay truyền đến, dưới chân hắn tấm gạch lập tức nổ tung, bắn tung tóe hướng bốn phía. Bạch bằng nhịn không được ôn gối. Kém chút bị Lâm Thự Quang nhất đao đánh cho quỳ trên mặt đất. Nhưng vẫn là một ngu mở máu từ khỏe miệng tràn ra. Tên đáng chết! Ta đêm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Bạch bằng lại không may mắn tâm tư. Trong lòng tức giận, cơ hồ giây lát ở giữa, Lâm Thự Quang thân ảnh lướt lên, một cái tấn mánh tất đỉnh hung hăng đánh xuống. Bành! Bạch bằng cả cái người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay tại chỗ bay ngược ra ngoài. Thảm liệt đụng tiến nơi xa trong khu phế tích kia, loạn thạch vẩy ra hạ, đại lượng bụi mù tuôn hướng bốn phía. Tí tách! Tí tách! Tiên huyết rơi xuống, bạch bằng máu me đầm địa chậm rãi từ phế tích bên trong đứng lên. Mạn lên bụi mù ngăn trở hắn khuôn mặt. Trong sương khói, hán đạo thân ảnh kia phảng phất là một tòa sắp núi lửa bộc phát, sôi trào mãnh liệt. Tiểu tại Lâm Thự Quang chạy gấp tới, muốn nhất đao chấm dứt hắn thời điểm, bạch bằng đột nhiên đem đao cắm vào trái tim của mình, một màn này để Lâm Thự Quang sửng sốt. Giây lát ở giữa, vô số tơ máu từ bạch bằng trái tim chuyển vào trong tay hắn cây đao kia thân. nguyên bản hề vải khí thế cũng một phát biến ngang ngược quỷ bí lên. Bạch Bằng giống như là biến thành người khác, trên gương mặt giữ tợn phủ đầy huyết văn. Quay đầu nhìn về phía đuổi gần Lâm Thự Quang. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn đồng thời, cả cái người hóa thành hắc ảnh, càng thêm nhanh chóng mà bạt đao chẳng hạn. Bành! Lâm Thự Quang lần thứ nhất lui ra phía sau ba bước xa. Đến từ Bạch Bằng thân bên trên kia cố lực lượng càng thêm cường đại để hắn hổ khẩu cũng là tê dần. Một màn này để Lâm Thự Quang hiếm thấy nghĩ đến lúc trước tại huyết hoang chi địa giết chết kia người. Tựa hồ cũng là loại bí pháp này, chỉ bất quá cũng không có Bạch Bằng như vậy quỷ bí thôi. Ngươi không nên đến trêu chọc ta, ta đã cho ngươi cơ hội, có thể là ngươi phạm tiện không nghe khuyên bảo. Bạch Bằng ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thự Quang. Lâm Thự Quang giữ im lặng, căn bản không có mảy may muốn nghe hắn nói nhảm hứng thú, để đao đa nhờ tới. Bạch Bằng khỏe miệng tiếu dung càng phát âm trầm, bành một tiếng, dưới chân gạch đá bị hắn một chân đạp nứt, cả cái người buộc phát ra so với trước đó càng thêm tấn mãnh tốc độ cùng với lực lượng cường đại hơn. Bành! Lâm Thự Quang bay ngược ra ngoài. Giống như đạn tháo, ven đường đem mấy bức tường toàn bộ xuyên thủng. Mới vừa đánh ta đánh đến thoải mái sao? Lâm Thự Quang bay ngược thân ảnh còn không co dừng lại, Bạch Bằng cũng đã giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại trước mặt hắn, cùng hắn bảo trì đồng dạng tốc độ. Đưa tay đặt tại Lâm Thự Quang trên ngực. Ngữ khí dữ tợn, ngươi biết rõ cái gì mới gọi là lực lượng sao? Để ngươi trước khi chết kiến thức một chút. Vừa mới nói xong, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Luồng sức mạnh ma nhờ me này đừng nói là chính là phàm nhân chi thể, liền xem như một tảng đá lớn cũng sẽ bị ngay tại chỗ đeo xuyên. Bành! Lâm Thự Quang cả cái người lại lần nữa bị đánh bay. Hung hăng một đầu nện vào phế tích bên trong. Bạch Bằng một bước đến gần phế tích, nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Tại trong tầm mắt của hắn, Lâm Thự Quang một thân hắc giáp từ trong sương khói đứng dậy, lông tóc không tổn hao. Đây không có khả năng. Ngươi thế nào còn không chết? Bạch Bằng trong mắt hung quang đại trán, nâng đao đa nhờ tới. Lâm Thự Quang mặt không biểu tình. Có thể đem hắn bước đến triệu hồi ra ma thân khải, cái này Bạch Bằng sử dụng bí pháp ngược lại là có chút quỷ dị. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải không nắm chắc nhãn hiệu. Kinh lôi tinh hà chạm LV5, nạp tỷ hệ N80 vạn có thể thăng cấp. Đối mặt Bạch Bằng đằng đằng sát khí vọt tới bộ dáng, Lâm Thự Quang khẽ nhả hai chữ, thăng cấp. Một giây sau, trong con ngươi như màu lóa mắt, nâng thân huyết khí triệt để sôi trào, khí thế đột nhiên cất cao, càng càng mênh mông bá đạo. Gần như mất lý trí Bạch Bằng cũng không có phát giác được Lâm Thự Quang thời khắc này biến hóa, mà là nhấc đao lên, tại nhấc lên một mảnh giữ dằn bụi mù ở giữa, vượt ngang mấy chục mét. Mặt mũi tràn đầy hung ác, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu tình. Nâng đao chém về phía Lâm Thự Quang đầu. Chỉ là Lâm Thự Quang cũng không có bất luận cái gì lùi bước thần sắc, mặt nạ hạ lộ ra đôi tròng mắt kia bên trong như trước đây lanh khốc. Không tránh không né. Một cái đơn giản để đao. Huyết khí điên cuồng bắn ra. Hung liệt đến giống như tinh hỏa liêu nguyên đao quang, tại cái này chờ tĩnh mịch dưới bóng đêm óng ánh tới cực điểm. Bành. Phốc phốc. Bạch Bằng đao chạm tại Lâm Thự Quang đầu vai, mặc dù không có phá vỡ ma thần khải thủ hộ, thực sự để Lâm Thự Quang dưới chân gạch đá triệt để nổ tung, cả cái người nhất trầm. Mà trái lại Lâm Thự Quang, hắn một đao kia lại là trực tiếp xuyên thủng Bạch Bằng cả cái vai trái. Lực lượng khổng lồ thậm chí ngay tại chỗ chấn vỡ Bạch Bằng đầu vai. Ngươi! Bạch Bằng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đột nhiên cái này mang theo mặt nạ người thần bí thực lực bạo tăng. Vì cái gì? Hắn khó mà tin được mà cúi đầu nhìn xem xuyên vào đầu vai cây đại đao kia, trên thân đao điên cuồng tràn ra đúng là hắn thể nội tiên huyết, vô cùng tiên diễm. Ngươi, đến cùng là ai? Lâm Thự Quang không nói một lời, hai tay cầm đao, đống nhiên phát lực. Chống đao tính cả Bạch Bằng cả cái người cùng một chỗ liền xông ra ngoài, trên đường đi đụng đổ vô số ngăn cản vật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp không ngừng truyền đến vách tường sụp đổ âm thanh, đại lượng đá vụn bắn tung tóe ra ngoài, vô số bụi mù ầm vang vang khắp nơi giống như thủy triều. Cuối cùng, Lâm Thự Quang cầm đao đem Bạch Bằng định tại sau cùng bức tường kia tường lớn bên trên. Tiên huyết theo Bạch Bằng khỏe miệng rầm rầm trôi nổi. Hắn dùng đến còn sót lại tàn dư khí lực ngẩng đầu, không cam lòng nhìn về phía Lâm Thự Quang, tê ách gầm thét. Ta nếu không chết, hội đầu ngươi cả nhà. Lâm Thự Quang một tay cầm đao, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngây thơ. Bạch Bằng không cam tâm, rất nhiều dòng máu từ trong miệng hắn tuôn ra, hắn tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Lại nghe Lâm Thự Quang nhàn nhạt mở miệng, ngươi so ngươi nhi tử mạnh chút, bất quá ngươi nhóm đều không phải vật gì tốt. Bạch Bằng khẽ giật mình. Hai mắt đống nhiên trừng một cái, ngươi, là ngươi, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Chính ngươi hỏi hắn. Lâm Thự Quang nhất đao chém xuống, Bạch Bằng chết không nhắm mắt. Đánh giết thành công, cướp đoạt huyết khí trị 90 tạp. xoay người, nhìn về phía nơi xa chiến đấu. Hơn 10 tên sát thủ giải quyết xong sở hữu bảo tiêu về sau, lần lượt đuổi đến trước mặt hắn. Quỳ một chân trên đất, đại nhân. Lâm Thử Quang thu đao, bình tĩnh lên tiếng, thu đội. Vâng. Chương 67, ta quản ngươi là người nào, cầu phiếu tiếp tục chiến. Bạch Băng bị giết một chuyện kinh động cả cái Hoài Thành. Đầu tiên là nhi tử chết ta y biển lửa, tiếp tục chính mình cũng bị thế lực thần bí chặn giết đầu đường. Nhất thời ở giữa, cả cái Hoài Thành trong lòng đất võ đạo thế lực thần hồn nát thần tính, cuồn cuộn sóng ngầm. Tống ra. Tống Hành Nguyên đứng tại cửa sổ sắt đất bên trên, ánh mắt nhu hòa nhìn xem viện lạc bên ngoài đang chuyên tâm tu luyện nữ nhi. Lão bản. Tâm Phúc xuất hiện ở một bên. Tống Hành Nguyên xoay người, thiếu dung tán đi, thản nhiên nói. Tâm Phúc nhỏ giọng nói, trước mắt được đến tin tức là, giết chết Bạch Bằng là một vị dùng đao cường giả, đao pháp tàn nhẫn, Hoài Thành có thể đối đầu hào không nhiều. Tống Hành Nguyên hơi nhíu mày, có thể giết chết Bạch Bằng, hắn thực lực khẳng định không yếu, Hoài Thành những cái kia đao pháp cường giả không có lý do xuất thủ, cũng không có người có thể mời được đến, xem ra là có người còn ngại Hoài Thành thủy không đủ sâu a. Nói cho các huynh đệ, gần nhất không nên gây chuyện, việc này chúng ta không tham dự, ai muốn loạn quy củ, ra pháp xử trí. Vâng, lão bản. Tống Hoàn lúc này tu luyện kết thúc đi tới, cha, nói cái gì đó. Tống Hành Nguyên mặt lại lần nữa tái hiện nụ cười ấm áp, ba ba tại nói chuyện làm ăn. Đối tiểu quán, ngày mai cùng ba ba đi tỉnh thành, bên kia ta tìm cái sơn thanh thủy tú thích hợp tu luyện tốt chỗ ở, ta nghĩ đối ngươi tu luyện khẳng định càng cùng chỗ tốt. Tốt, bất quá ta có thể hay không đi một chuyến học viện, cùng những bằng hữu kia nói lời tạm biệt. Tống Hoàn một mặt chờ mong. Tống Hành Nguyên dừng lại, ôn hòa cười nói, ngày mai ta nhóm ngoặc một chuyến học viện, cho ngươi lưu thời gian. Tạ ơn cha. Chờ Tống Hoàn chạy đi về sau, Tống Hành Nguyên quay người nhìn về phía Tâm Phúc, thản nhiên nói, nghe nói gần nhất trên thị trường NG lưu ra Hàn Tinh, thay ta liên hệ thương gia, hắn có nhiều ít ta ăn bao nhiêu. Vâng, lão bản. Kim gia. Kim gia nghe đến tin tức về sau, nhịn không được tán thán nói, cái này Lâm Thử Quang có thể khó lường a. Chu quản gia nhỏ giọng nhổ nước bọt nói, liền là quá hội công phu sư tử ngoạm. Kim gia ngài mở 500 vạn cũng đã là cao giới, có thể cái này Lâm Thử Quang thế mà há miệng liền muốn Bạch Bằng tài nguyên tu luyện, cái này Tâm cũng quá hắc. Kim gia lắc đầu cười, không sợ hắn muốn nhiều như thế, liền sợ hắn cái gì cũng không cần, tiểu tử này là kẻ hung hãn, cũng rất thông minh, biết rõ ta có thể lựa chọn người không nhiều, cho nên mới có dũng khí ngay tại chỗ giá khởi điểm. Ngược lại là có thể đầu tư. Chu quản gia không cần phải nhiều lời nữa, cung kính đứng ở một bên. Chính như Chu quản gia nói, Lâm Thử Quang lúc này có thể là kiếm lớn một cái. 500 vạn xuất thủ giá cả có thể so sánh hắn đi huyết hoang chi địa giết hoang quỷ viên còn muốn bạo lợi. Trừ cái đó ra, Bạch Bằng tài nguyên tu luyện hắn muốn tới một bộ phận. 30 hạt khí huyết đan, 3 y hạt võ giả chuyên dụng thối cốt đan, Bạch Bằng võ giả tâm pháp bản dập cùng với 2 bản đao pháp loại võ kỹ. Cũng không phải Lâm Thử Quang không nghĩ nhiều muốn cái này tài nguyên tu luyện, thực tại là khối này thì tương đối khó gặm. Tài nguyên tu luyện liên quan đến nhiều phe thế lực tranh đoạt, minh tranh ám đấu, khắp nơi ẩn giấu đi sắc cơ. Cho nên cái này cần Kim gia tự mình ra mặt. Lâm Thử Quang tương đương tại cái gì cũng không cần làm liền có thể từ các đại thế lực miệng bên trong đoạt được một bộ phận tài nguyên tu luyện. Có thể nói tương đương có lời. Lại nói Bạch Bằng kia 2 bản đao pháp, 2 bản đều là chủ công sát phạt sát pháp. Băng lôi đao pháp cùng cực quang bạo trảm. 2 môn sát pháp thủ xung đều cùng tinh ngục bạo phong trảm không sai biệt lắm, tốn hao gần 100 vạn, 2 môn đao pháp đều bị lên tới mãn cấp. Lâm Thử Quang nhìn về phía giao diện thuộc tính. Họ tên, Lâm Thử Quang. Huyết khí trị, 4380 tạp. Kỹ năng, cơ sở luyện thể thuật LV13, mỗi ngày gia tăng 90 huyết khí trị, tinh ngục bạo phong trảm LV7, hổ bào đao pháp LV6, mãn cấp, kinh lôi tinh hà trảm LV5, băng lôi đao pháp LV5, mãn cấp, cực quang bạo trảm, mãn cấp, dịch cốt LV3, mãn cấp. Tâm pháp, bạo lôi tâm kinh. Bản mệnh hồn, thí đao. Giới thiệu, cụ hóa sau bổ sung nhất định lực sát thương. Năng lực đặc thù, hấp thu LV4, đánh giết thành công có thể đoạt lấy 4 lần huyết khí trị. Thành tựu, đồng bì thiết cốt. Tu vi, thối cốt 4 vang, 8%. Huyết khí trị hiện nay đã tăng vọt đến hơn 4.000 tạp, tựa hồ đến võ giả về sau. Cái này huyết khí trị trừ chiến đấu lúc tăng cường chiến lực bên ngoài liền không có cái khác sử dụng. Lâm Thử Quang cũng có chút hồ nghi. Chỉ tiếc hắn đối với võ giả biết rất ít. Lại bởi vì tự thân nguyên nhân không tiện hỏi nhiều những người khác, cho nên liền nghĩ đến đi vũ giáo hảo hảo kiểm tra tư liệu. Lại nhìn về phía kỹ năng. Hắn hiện nay nắm giữ đao pháp đã có ngũ môn đao pháp đã có tam môn cũng đã được đề thăng đến mãn cấp trạng thái. Thực lực lại lần nữa tăng vọt. Chú ý tới tu vi đã đến thối cốt tứ vang, Lâm Thự Quang mắt nhìn hầu bao. Còn có hơn 500 vạn có thể tùy thời điều động tài chính. 100 vạn trực tiếp nện xuống. Tu vi, thối cốt ngũ vang, 8%. Tu vi tăng lên giây lát ở giữa, Lâm Thự Quang biến sắc. Thể nội năng lượng đột nhiên tăng vọt, liền tựa như một cái không ngừng thổi phồng khí cầu, dần dần bành trướng. Nếu như nói Lâm Thự Quang thân thể tương đương tại cái này khí cầu, kia hắn hiện tại đã đến sắc bạo tạc biên giới, hắn nhất định phải để cho mình thân thể trở nên càng thêm cường đại lên. Cơ sở luyện thể thuật LV13, thăng cấp. Cảm giác đau yếu bớt. Cơ sở luyện thể thuật LV14, thăng cấp. Cảm giác đau tiêu thất. Lâm Thự Quang soát một cái mở mắt ra. Có lẽ là một phát để thăng quá nhiều sát pháp nguyên nhân, hắn lúc này trong con ngươi đỏ bừng một mảnh. Một cỗ sát ý quanh quẩn ở trong lòng. Lâm Thự Quang không chút do dự, quay đầu phóng tới huyết hoang chi địa. Lấy sát ngăn sát. Cái này một ngày, Lâm Thự Quang xông vào huyết hoang chi địa sâu chỗ, dòng dã giết 5 tiếng. Máu chảy thành sông, trừ khắp nơi hoang quỷ viên thi thể bên ngoài, quanh mình một mảnh hỗn độn, không gặp lại mảy may vật sống. Có thể hắn thời khắc này trong mắt vẫn cũ ẩn ẩn hiện ra hung lệ hường quang. Hắn ngược lại là không sợ chính mình tẩu hỏa nhập ma. Xoay người, để đao rời đi. Bởi vì hắn nghĩ tới kia hai cái đặc quản cục ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, Thanh Bắc vùng ngoại ô hiện thân võ giả cấp hung thú. Đánh giết. Nhiệm vụ 2, Bắc Ninh thị võ giả cấp hung thú trốn vào ta thị. Đánh giết. Không nói nhiều nói, hỏa tốc tiến đến, nhìn thấy liền chặt. Lâm Thự Quang quay người thị khu lúc sau đã là hơn 8 giờ tối thời khắc. Nếu không phải trên người hắn tản ra mùi máu tươi bao khỏa, hắn dưới mắt bộ dáng ngược lại là cùng nhà ở Trạch Nam không có gì khác biệt. Không có lập tức về nhà, Lâm Thự Quang quay người liền đi đặc quản cục giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ riêng. Xét duyệt viên là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, quét mắt Lâm Thự Quang đờ đẫn nói. Lâm Thự Quang từ trong ngực lấy ra hai cái nhiệm vụ riêng. Trung niên nhân đem nhiệm vụ riêng cầm trên tay, tùy tiện nhìn lướt qua, điền xuống, ta bên này giúp ngươi ghi chép vào. Lâm Thự Quang ngay tại điền, đột nhiên thân sau truyền đến một cái chói tai tiếng nói. Võ giả cấp bậc hung thú lúc nào thành nát bét đường phố cải trắng, vẫn là bị một cái vừa thành vì võ giả thái điều hoàn thành. Chúng ta đặc quản cục là nên hảo hảo chỉnh lý, không thể tùy tiện liền để cái gì a miêu a cầu tiến đến. Lâm Thự Quang không để ý đến cái này đạo con vịt chết giống như âm thanh, túi đầu điền lấy bảng biểu. Ngược lại là cái kia xét duyệt viên ghi chép vào tin tức thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện kia người một mắt, theo sau liếc hướng Lâm Thự Quang, dừng lại quả quyết thu hồi, nhìn không chớp mắt. Ngươi nhìn còn có cái gì vấn đề sao? Không nhìn bên thai ruồi, Lâm Thự Quang đem bảng biểu đưa cho xét duyệt viên. Xét duyệt viên tiếp nhận liếc trộm một cái Lâm Thự Quang, kéo căng thân thể nói, chờ một chút ta bên này văn kiện đi ra ngươi ký tên là được. Lâm Thự Quang đột nhiên hỏi, cần bao lâu? Xét duyệt viên dừng lại thầm nghĩ, cũng liền 3 phút. Đầy đủ. Lâm Thự Quang gật gật đầu. Xét duyệt viên khẽ giật mình, chợt mở to hai mắt nhìn. Liền thấy Lâm Thự Quang xoay người. Nhất đao chém xuống. Giữ dằn đao quang giống như hồng thủy manh thú, ầm vang bạo phát. Một cỗ cường đại kình phong quét ngang mà đi. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ xét duyệt viên. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thự Quang muốn cùng đối phương giảng đạo lý. Lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp như vậy. Kia người tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Thự Quang vậy mà lại trực tiếp động thủ. Vội vàng đón đỡ, lại bị nhất đao chẳng bay, trực tiếp xuyên thủng sau lưng bức tường kia tường. Một tiếng ầm vang. Mặt tường sụp đổ, bụi mù tản ra, to lớn rung động thanh ngay tại chỗ dẫn tới bốn phía sở hữu đặc quản cục thành viên chú ý. Vô số đạo nhân ảnh vây tới. Người thật to gan. Sương mù tràn ngập hạ, nhất đạo nhân ảnh khó khăn trong đá vụn bỏ đi ra. Trương Liêm tức giận trừng đi, ngươi có thể biết ta là ai? Tiếng nói chưa xong. Lâm Thự Quang lấn thân mà đi, đầy dây xâm nhiên. Lại một đao chém xuống. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chương 68, ta mặc kệ, ta liền có ly. Đột nhiên xuất hiện chiến đấu dẫn tới rất nhiều người đứng ngoài quan sát, chỉ là tại Lâm Thự Quang hung tàn bá đạo bộ dáng hạ, lại không có một cái người thực có can đảm đi lên ngăn cản. Đến cùng còn là Lâm Thự Quang lệ thuộc trực tiếp cấp trên, vị kia đại hán mặt vông. Mắt nhìn thấy Trương Liêm bị đánh đến da chóc thịt bong, cơ hồ cũng chỉ có ra khí không có tiến khí lúc, hắn lúc này mới thản nhiên đi tới. Ra vẻ không hiểu ngăn lại Lâm Thự Quang. Xảy ra chuyện gì, lớn như vậy hỏa khí. Lâm Thự Quang thu hồi đao, mặt không biến sắc tim không đập nói ra, cái này ra hỏa muốn ám toán ta hoài nghi hắn là ma tu. Mặt chữ điển trưởng phòng sững sờ, cái này tiểu hoạt đầu. Đúng lúc này Tư Thiên Quân đi tới, đám người lần lượt không người, gặp qua Tư Cục. Tư Thiên Quân nhìn quanh một vòng, xua mặt hỏi, cái gì sự tình. Lâm Thự Quang ngón tay đã ngất đi Trương Liêm, gọn gàng nói, hắn muốn giết ta. Tư Thiên Quân cũng là sững sờ, hắn nhìn về phía mặt chữ điển trưởng phòng, Mặt chữ điển trưởng phòng giật nhẹ khoe miệng, mặt mũi tràn đầy vô tội. Tư cục, ta vừa tới, cũng không rõ lắm đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Tư Thiên Quân theo Lâm Thử Quang ánh mắt, nhìn về phía một bên cái kia yên tĩnh như chim cút xét duyệt viên. Xét duyệt viên chú ý tới Lâm Thử Quang trông lại tĩnh mịch ánh mắt lúc, tiết hầu lúc này bỗng nhúc nhích qua một cái, cười khăn nói, người kia một đi lên liền khiêu khích vị đại nhân này, nôn hành cử chỉ xác thực không có thỏa đáng. Là ta cũng hoài nghi. Mấy câu chỉ tốt ở bề ngoài, thực sự không có thoát ly sự thật, Lâm Thử Quang đều xem trọng hắn một mắt. Tư Thiên Quân nơi nào còn không có rõ ràng tình huống gì, phất phất tay để người đem Trương Liêm dẫn đi chữa thương, cái này thảm trạng cũng không biết còn có thể hay không khôi phục tới. Trừng mắt về phía bốn phía, đều đi làm việc, đừng vây quanh ở cái này. Vâng, tư cục. Đám người tán đi, trước khi đi đều nhìn về phía Lâm Thử Quang bộ này khuôn mặt mới. Không có một cái không trong lòng kinh run rẩy. Đặc quản cục chuyện này đến một cái không dễ chọc nhân vật ta. Mặt chữ điển trưởng phòng cũng chắp tay một cái cáo lui. Tư Thiên Quân lại trừng mắt về phía Lâm Thử Quang, ngươi cùng ta tới. Được rồi. Lâm Thử Quang người vật vô hại cười cười, bất quá tư cục ngươi đợi ta một cái, ta ký tên. Tư Thiên Quân thật đúng là ngừng lại, quay đầu nhìn hắn. Lâm Thử Quang đi đến kia xét duyệt viên trước mặt, muốn ta ký tên bảng biểu đâu. Ở đây. Xét duyệt viên vừa nghĩ tới mới vừa Lâm Thử Quang bộ kia hung tàn bộ dáng. Vô ý thức yết hầu lại lần nữa nhấp nô, có chút rụt rè. Một bút ký qua, Lâm Thử Quang nhìn sang, còn có cần ký tên văn kiện sao? Xét duyệt viên vội vàng lắc đầu, không có. Lâm Thử Quang gật gật đầu, thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn, xét duyệt viên ngay tại chỗ toàn thân cứng đờ không có dũng khí loạn động. Nhanh điểm. Ta có việc nói cho ngươi. Tư Thiên Quân tại cách đó không xa thúc giục. Lâm Thử Quang ngẩng đầu, lộ ra tiếu dung, đến đến. Chờ Lâm Thử Quang đi xa. Xét duyệt viên một cái mông một lần nữa ngồi xuống ghế, cả người toát mồ hôi lạnh, ta tờ mờ hiện tại nhất định là không nhìn lịch ngày, quỷ quái như thế sự tình cũng có thể làm cho ta gặp phải. Đổi việc. Nhất định phải đổi việc. Tư Thiên Quân tiến công thất, trực tiếp ngồi xuống, thuận miệng nói, cho ta rót chén trà đi. Lâm Thử Quang dừng một chút. Đóng cửa phòng lại. Suy nghĩ một chút đánh không lại, đến cùng là quay đầu đi châm trà, nhìn ở thấy lá trà không tệ, thuận tiện cũng cho chính mình rót một chén. Tư Thiên Quân tiếp nhận trà. Chính chuẩn bị nói cái gì, nhìn thấy Lâm Thử Quang trong tay cũng có một ly, ngẩn người. Xú tiểu tử, ngươi ngược lại là sẽ chiếm tiện nghi, ta cái này có thể không là bình thường lá trà. Còn chưa nói xong, Lâm Thử Quang ủng ục một cái rót xuống dưới, còn tốt không có liền lá trà cùng một chỗ ăn đi. Tư Thiên Quân mặt tối sầm, hai ngày nữa đi với ta một chuyến tỉnh thành. Lâm Thử Quang nhướng mày, giết người. Tư Thiên Quân đầu lấy chén trà sửng sốt, nửa ngày lấy lại tinh thần, không phải những sự tình này. Tỉnh thành có vị tiền bối qua 70 đại thọ, ngươi theo ta đi một chuyến, dẫn ngươi gặp từng trải. Lâm Thử Quang kẻ nhạt vô vị gật gật đầu. Tư Thiên Quân thổi hớp trà trên mặt nhiệt khí, cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi cái này vừa tới liền chuẩn bị đem ta cái này đặc quản cục cho xuyên phá thiên rồi. Lâm Thử Quang lập tức cười cười, cục trưởng ngươi cũng chớ để ý, ta liền cái này tính xấu. Hắn không phục, ta đương nhiên liền muốn làm đến hắn chịu phục mới thôi. Tư Thiên Quân nhẹ nhẹ cười một tiếng, xuất phát từ hảo ý còn là go nói. Thối cốt chỉ là võ giả bước đầu tiên, đừng cái gì đều mãng, cũng may mắn Hoài Thành quá nhỏ, nếu không ngươi trừ Hoài Thành còn như thế mãng, nhất định ăn thiệt thòi. Lâm Thử Quang nghe vậy, trong mắt gian rảo nhất chuyển, cục trưởng, cái này thối cốt tâm pháp cao thấp không đều, đến cùng có người hay không tôi đẩy qua. Tư Thiên Quân đầu lấy chén trà suy tư một hồi, thối cốt cái này cảnh giới cũng lúc trước các lao tổ tông định, đến mức có thể hay không viên mãn không ai nói rõ được. Theo ta được biết, có thể thối cốt bách vang. Cái này chờ tiềm lực liền đủ dùng đứng ngạo nghệ võ đạo giới. Bách vang. Lâm Thử Quang không giải hỏi, không phải nói nhân thể xương cốt vượt qua 200 khối sao. Thế nào mới chỉ có thể thối cốt bách vang? Tư Thiên Quân lắc đầu bật cười, ngươi có phải hay không từ chỗ nào nhìn tư liệu, nói nhân thể xương cốt có 206 khối. Lâm Thử Quang gật gật đầu, cái này có vấn đề sao? Tư Thiên Quân giải thích nói, xương cốt số lượng cũng không phải cố định, cái này cùng nhân loại có quan hệ, có nhiều có ít. Đương nhiên cái này chúng ta trước không để cập tới. Ta nói cho ngươi nói cái này thối cốt xương cốt, ngươi không thể đem hắn hoàn toàn coi như là thân thể xương cốt, liền giống như là võ đạo sinh ra cũng tại ban đầu bị định nghĩa vì huyền học. Nơi này xương cốt ngươi có thể nghĩ thành là kết nối trong cơ thể ngươi huyết khí môi giới, về phần tại sao không có gọi cái khác danh tự ngươi đầy pha ý đến hỏi những lao tổ tông kia. Lâm Thử Quang còn là lần đầu tiên nghe đến loại thuyết pháp này, bất quá cũng thấu hiểu rất rõ. Khó trách hắn mỗi lần tăng lên thời điểm cũng không có cảm thấy xương cốt có cái gì đặc biệt, phát mà là huyết khí phản ứng lớn nhất. Tư Thiên Quân lại nói, trước mắt mà nói, đại gia phát hiện cái này loại môi giới số lượng bảo trì tại một cái đặc thù hình thức hạ. Lâm Thử Quang hiếu kỳ hỏi, cái gì hình thức? Thối cốt một vang hội sinh ra một lần môi giới phản ứng, thối cốt nhị vang hội sinh ra một lần môi giới phản ứng, thối cốt tam vang hội sinh ra hai lần môi giới phản ứng, thối cốt tứ vang hội sinh ra lần ba môi giới phản ứng, thối cốt ngũ vang hội sinh ra năm lần môi giới phản ứng, thối cốt lục vang hội sinh ra tám lần môi giới phản ứng. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Tư Thiên Quân hoàn toàn không có phát hiện Lâm Thự Quang sửng sốt biểu tình. Tiếp tục nói ra, cái này loại môi giới càng nhiều càng tốt, bởi vì hắn quyết định ngươi về sau rèn luyện kim thân độ tinh khiết. Lâm Thự Quang nửa ngày lấy lại tinh thần, cuối cùng tiêu hóa phỉ sóng kia khế dãy số mang đến chấn kinh. Cái này đi đâu đi viên mãn? Đến chết đều viên mãn không đi. Chỉ là nghĩ đến đây cái khắc kim hệ thống, Lâm Thự Quang lại có mấy phần ngao ngoe muốn động. Có lẽ người khác không được, hắn lại có cơ hội đâu, việc này nhưng khó mà nói chắc được. Đi, lại cho ta rót một ly thủy, nói với ngươi nửa ngày miệng đắng lưỡi khô. Tư Thiên Quân tức giận nói. Lâm Thử Quang lúc này ngược lại là chân tâm thật ý cho Tư Thiên Quân rót một chén nước, tư cục, lúc này ta thật là mở rộng tầm mắt. Tư Thiên Quân lắc đầu, không nên nghĩ quá xa xôi sự tình, tại hảo hảo ở tại trong cục tôi luyện, đến thời điểm ngươi lại đi vũ giáo hảo hảo mài rũa một chút. Kia bên trong bất kể là tài nguyên còn là kiến thức nhưng so với ta cái này tiểu tiểu cục trưởng nói muốn rõ ràng. Đúng, nghĩ xong đi cái nào vũ giáo sao? Tháng sau ta liền cho ngươi đệ đề cử. Lâm Thử Quang rất cười một tiếng, cục trưởng là người từng trải, có cái gì đề nghị? Tư Thiên Quân trầm ngâm một hồi, ta cái người đề nghị, đi Ma Đô. Kia bên trong ngọa hổ tàng long. Không đi qua kia bên trong ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, Ma Đô có thể không phải hoài thành có thể so, kia bên trong thiên tài lớp lớp. Giống ngươi cái tuổi này liền trở thành võ giả thanh niên tài tuấn cũng không phải không có. Nếu như ngươi tiếp nhận không nơi đó áp lực, vậy ta vẫn khuyên ngươi lưu tại nơi này. Lâm Thử Quang nhướng mày, ta sợ qua. Xú tiểu tử, không nhìn lầm ngươi. Tư Thiên Quân cởi mở cười một tiếng, cười mắng sau liền đuổi người, đi không có việc gì ngươi liền trở về tu luyện đi, đừng quên hậu thiên sự tình a. Lâm Thử Quang quay người đột nhiên nghe Tư Thiên Quân nói ra, cái này Trương Liêm cùng Diệp gia Diệp Vũ khá là thân thiết. Bất quá Diệp Vũ đoạn thời gian trước điều đi nơi khác, Diệp ra bên kia ta sẽ đích thân gõ. Lâm Thử Quang vừa nghe cái này lời liền minh bạch rất nhiều, hướng phía Tư Thiên Quân chắp tay một cái, đa tạ tư cục hậu ái.